Cho dù đi huyện nha kiện, ta Lý thị tông tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám tộc lao thất miệng bắt lưỡi uy hiếp thiếu niên lang, để cho bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả không nhịn được liền muốn mở miệng, lại bị bên người lão buộc đưa tay kéo. Chủ nhân, ngươi cũng không thể tham hợp chuyện này. Ta mới vừa rồi biết được, nay hộ huyện Lý thị nhưng là hoàng thất tông thân a. Đó là thánh nhân thân chí, vậy thì như thế nào? Lão giả trừng mắt, hất ra lão buộc tay. Lão giả trong miệng thánh nhân, đó là chỉ đương kim hoàng đế. Hoàng thượng một từ chỉ là văn viết, cũng không có người sẽ xưng hô như vậy hoàng đế. Thánh nhân, chủ thượng, mọi người đều là đối với hoàng đế gọi, bất quá khi hoàng đế mặt, một loại vẫn sẽ gọi bệ hạ. Lão giả này cũng là ghét ác như cựu tính cách, cho dù bây giờ năm giới thất thập cổ lai hy, thấy như vậy bất công chuyện, cũng không nguyện ý khoanh tay đứng nhìn. Bất quá không đợi lão giả nói chuyện, Lý thị tông tộc lão tộc trưởng đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Vong Ưu, Lý gia tiểu lang, cũng không trách ngươi các vị a công như thế, này thần vật quả thật ta Lý thị toàn bộ, vốn vật quy nguyên chủ. Bất quá nể tình cũng nhà ngươi đại nhân phân thượng, lão phu cũng không cưỡng ép đòi, không bằng trao đổi như thế nào. Lý Vong Ưu âm thầm liếc mắt, thật coi mình là tiểu hài a. Một đám tộc lão vai phản diện, ngươi tới vai phản diện thật sao? Đi, lại nhìn ngươi muốn nói gì. Hắn cũng không nói chuyện, giả vờ ngây ngốc nhìn lão tộc trưởng. Không bằng sẽ dùng ruộng đất bách mẫu coi như trao đổi như thế nào. Lão tộc trưởng lời này vừa ra, Lý Vong Ưu cũng thiếu chút nữa bị tức cười. Lão hồ ly này đánh tính toán thật hay. Dùng chính mình muốn chuyển cho tông tộc bách mâu ruộng địa đổi đồ mình, cần thể diện không? Không ổn. Trước các ngươi cùng chính đạo đại sư trao đổi nhưng là 200 lượng hoàng kim. Tại sao bây giờ mới ra giá bách mâu ruộng địa? Bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả không nhịn được, rất sợ Lý Vong Ưu nhất thời hồ đồ đáp ứng, liền vội vàng khuyên can. Lao trượng là người phương nào? Thấy kia lão giả so với chính mình còn lớn tuổi rất nhiều, trong lòng lao tộc trưởng không thích, nhưng lại không tiện phát tác. Người đi đường. Đây là ta Lý thị tông tộc chuyện, xin lão trưởng không muốn hỏi tới. Thấy kia lão giả không muốn tỏ rõ thân phận, lão tộc trưởng tự nhiên cũng không nể mặt hắn. Ồ, nay tiểu lang nhưng là ngươi Lý thị tông tộc tộc nhân. Lão giả hỏi tới. Này, lão tộc trưởng nhất thời á khẩu, nhóm người mình hôm qua mới đưa Lý Vong Ưu ra phả xóa tên, bây giờ phải nói Lý Vong Ưu là Lý thị tông tộc, tự nhiên không thể. Đây là hắn cha hỏi chúng ta Lý thị tông tộc cho mượn thân vật, tự đương quy còn. Bây giờ lão tộc trưởng mềm lòng nhân hậu, nguyện ý lấy bách mẫu ruộng địa trao đổi, có gì đúng không? Một bên tộc lão lập tức ủng hộ. Không sai, huống chi chúng ta cùng chính đạo đại sư trao đổi ngũ thải thừng trưởng ước 6 thước, mà Lý gia tiểu lang này căn bất quá dài 4-5 thước, như thế nào so được với? Lão giả bị bọn họ càn quấy lời nói giận đến dựng râu trấn mắt, các ngươi coi đây là mua bố. Bảo vật khởi hữu theo như chiều dài đoán. Hắn cũng lười cùng đám này lão giả kia tốn nhiều miệng lưỡi, lớn tiếng đối Lý Vong Ưu nói: Tiểu lang, ngươi thật muốn chuyển nhượng, liền chuyển nhượng cho lão hủ như thế cho ngươi 200 lượng hoàng kim. Lời nói của hắn vừa ra, một đám Lý thị tông tộc tộc lão cùng với Lý Vong Ưu đều trợn tròn mắt. Không thể. Đây là ta Lý thị tông tộc vật, há có thể bán trao tay người khác. Không sai, tộc trưởng nguyện ý cầm bách mẫu ruộng tốt cùng ngươi trao đổi, đã nhân từ nghĩa tẫn, Lý gia tiểu lang vạn không thể sai lầm. Lý thị tông tộc tộc lão thấy kia lão giả lại cũng phải ra 200 lượng hoàng kim. Nơi nào chịu để cho hắn mua đi, cũng kêu lên. Lý Vong Ưu cũng có chút kinh ngạc lão giả ngôn ngữ, chỉ đành phải đối lão giả lệ giải thi lễ, lão trượng, đa tạ thương yêu, bất quá Lý thị tông tộc lời muốn nói bách mâu ruộng tốt, nguyên bổn chính là nhà ta toàn bộ. Tiểu tử bất hiếu, trước đáp ứng tương gia sinh trả lại tông tộc, đã là hối hận không kịp. Nếu tông tộc nguyện ý cầm những đồng ruộng này tới trao đổi, tiểu tử chỉ có thể đáp ứng bọn họ, xin lão trượng thứ lỗi. Dứt lời, hắn lại hướng Lý thị tông tộc một đám tộc lão ngôn nói. Nói miệng không bằng chứng, lập được chứng tử. Thấy Lý Vong Ưu lại chân đồng ý trao đổi, Lý thị tông tộc tộc trưởng cùng các tộc lão đều là mừng rỡ khôn kể xiết, không ngừng bận rộn đáp ứng hắn yêu cầu. Bảo vật như vậy chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, làm sao có thể không để cho bọn họ cao hứng. Các tộc lão đã tại trong lòng suy nghĩ như thế nào đem này hai cái ngũ thải thường lợi ích tối đại hóa, để cho hộ huyện Lý thị trở thành đại đường thế gia môn thiệt. Tìm đến giấy bút, ngay trước mặt hắn lập được chứng tử. Nói rõ nguyện ý lấy Lý Vong Ưu cần trao đổi tông tộc bách mẫu ruộng tốt đổi lấy Lý Vong Ưu trong tay ngũ thải thừng, viết biên nhận vì theo, giấy trắng mực đen, khế ước gần thành. Đợi tộc trưởng chữ ký đồng ý, đem chứng từ đưa cho chính mình, Lý Vong Ưu mới đưa tay trung siết ngũ thải thừng ném cho bọn hắn. Thấy song phương hoàn thành trao đổi, lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, phí của trời a. Tiểu lang, ngươi đây cũng là hà khổ. Bách mẫu ruộng tốt bất quá giá trị 200-300 ngàn tiền. 200 lượng hoàng kim nhưng là 1.200.000 tiền A, có thể mua 500-600 mẫu ruộng địa rồi. Hắc hắc, Lão trượng, lòng tham không đáy, thế sự đến cuối đường bộ thiền, tiểu tử thỏa mãn. Lý Vong Ưu cười nói. Lòng tham không đáy, thế sự đến cuối đường bộ thiền. Những lời này cũng làm cho lão giả hơi kinh ngạc, lặp đi lặp lại đọc rồi mấy lần, trong mắt tuôn ra tinh quang, giỏi một cái lòng tham không đáy. Tiểu lang, lão hủ hay lại là xem thường ngươi a? Lý Vong Ưu đến không nghĩ tới hậu thế mọi người thói quen tục ngữ để cho lão giả như vậy đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chính mình không cẩn thận lại chép lại. Thấy Lý Thị Tông tộc một đám tộc lão cũng vây tụ ở bên cạnh tộc trưởng thưởng thức hai cây ngũ thải thừng thần vật, Lý Vong Ưu cười phi thường sán lạ, lại từ trong ngực lấy ra một cây ngũ thải thừng đưa cho lão giả. Lão trượng, tiểu tử nơi này còn có căn ngũ thải thừng, sẽ đưa với lão giả đi, coi như là cảm tạ lão trượng hôm nay bảo trì chi tâm. Lời nói của hắn cố ý nói rất lớn tiếng, để cho Lý Thị Tông tộc các tộc lão kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về trong tay hắn ngũ thải thừng. Còn có ngũ thải thừng. Chẳng lẽ cũng là thủy hỏa bất xâm, tránh hết bệnh quỷ, không nhiễm bệnh ôn, không phải là tam vị chân hỏa không thể thiêu hủy bảo vật. Lão giả cũng kinh ngạc, chỉ Lý Vong Ưu trong tay ngũ thải thừng nửa ngày không nói ra lời. Lý Vong Ưu cười hắc hắc, dùng trong tay hộp quẹt đốt ngũ thải thừng, treo ở ven đường vòng cửa trên. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên dưới, ngũ thải thừng thiêu đốt đã lâu không thấy đoạn lạc. Lý Vong Ưu tiến lên tắt ngọn lửa, quả nhiên trong tay ngũ thải thừng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Lại vừa là thần vật. Lúc nào này thần vật cùng trong đất rau cải trắng vậy? Còn mang mua một tặng một. Thấy mọi người sững sốt, Lý Vong Ưu lại móc trong ngực ra một cái ngũ thải thừng nhét vào lão giả trong tay. Lão trượng, cái này không đáng tiền đồ chơi, lấy về cho ngươi tôn con cháu nữ đốt chơi đùa đi. Chương 23, Lý Thị tố cáo. Lão giả cũng bị Lý Vong Ưu làm hồ đồ, hắn không dám tin nhìn Lý Vong Ưu nhét vào trong tay mình một cái ngũ thải thừng, những thứ này đều là thủy hỏa bất xâm bảo vật. Lý Hành cũng mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được nhà mình lang quân tại sao xuất ra nhiều như vậy ngũ thải thừng tới. Về phần đám kia Lý Thị Tông tộc các tộc lão, càng là đứng chết chân tại chỗ, không nói ra lời. Lý Vong Ưu thổi phù một tiếng cười, ha ha, bảo vật gì, mới vừa rồi ta ở người bán hàng rong nơi đó mua được, không bao nhiêu tiền đồ chơi nhỏ. Một đồng tiền mua như vậy một cái. Cái gì? Lão giả lắc đầu một cái, vậy vì sao lửa đốt không ngừng? Lý Vong Ưu chỉ bên đường đậu hủ tiệm, cười nói, những thứ này ngũ thải thừng phao quá đậu hủ trong tiệm điểm đậu hủ dùng nước chắt thủy sau, trong chốc lát sẽ không sợ hỏa thiêu, lão trượng phải có hứng thú có thể tùy tiện tìm sợi dây đi thử một chút. Này! Lão giả và Lý Hành đều trợn tròn mắt, trước thần kỳ vô cùng thần vật lại chính là ngâm qua nước chắt thủy phổ thông sợi dây. Lão giả chợt lại đưa mắt về phía Lý Thị tộc trưởng trên tay còn thật chặt xiết đến cái kia ngũ thải thừng, chẳng lẽ kia chính đạo đại sư? Hắc hắc, hòa thượng kia ảo thuật chơi đùa không tệ. Lý Vong Ưu nhìn lão tộc trưởng trong tay ngũ thải thừng, cười phi thường vui vẻ. Ảo thuật? Chính đạo đại sư là giả? Có phải hay không là giả hòa thượng ta không biết, bất quá hắn những thứ kia cái gì như lai thần trưởng quả thật chẳng qua chỉ là ảo thuật mà thôi. Nghe Lý Vong Ưu giải thích như vậy, Lý Thị Tông tộc trưởng các tộc lão bị kích thích mạnh. Náo thẹn thùng bên dưới, một vị tộc lão bị tức miệng phun máu tươi trực tiếp vượng quyết đi qua. Hốt hoảng để cho nô tỳ đưa ngất xỉu tộc lão đi tìm y sư sau, một đám tộc lão trực tiếp vây Lý Vong Ưu. Ngươi! Lý Thị Tông tộc lão tộc trưởng tay run run chỉ hướng Lý Vong Ưu, thở hổn hển, ngươi nếu biết hòa thượng kia là giả, tại sao không vạch trần hắn? Ta vì sao phải vạch trần hắn? Lý Vong Ưu kỳ quái hỏi ta và các ngươi quen lắm sao? Hay ác Lý gia tiểu lang? Lão phu đi huyện nha cáo ngươi đi. Hòa thượng kia tất nhiên là cùng ngươi cùng phe với nhau, họ bọn bẫy gạt ta Lý Thị Tông tộc. Cười chết người, mới vừa rồi cơ hồ toàn bộ hộ huyện trăm họ đều thấy trải qua, tại sao ta cùng với hòa thượng thông đồng làm bậy nói một câu. Ngươi vừa mới dùng kia phá sợi dây lừa gạt đi bách mẫu ruộng địa. Còn dám chống chế. Lý Vong Ưu cũng không tranh cãi, vọt thẳng bọn họ cơ cơ trong tay giấy khế ước. Ta khi nào lừa gạt các ngươi rồi hả? Là các ngươi cưỡng ép đòi. Buộc ta với các ngươi trao đổi, này giấy trắng mực đen viết điểm số minh, các ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Lý Vong Ưu lời nói để cho Lý Thị Tông tộc trưởng, tộc lão đều là hơi chậm lại, cẩn thận nghĩ đến, này Lý Vong Ưu quả thật không có nói qua hắn ngũ thải thừng là cái gì thần vật, càng không nói có ích lợi gì, chỉ là dùng ngôn ngữ nói gạt bọn họ. Rồi một cái nhanh mồm nhanh miệng. Lão phu không tranh với ngươi biện, đi huyện nha nói rõ ràng, để cho Dương Minh phủ làm chủ. Biết mình mắc lừa sau, kia tự xưng pháp danh chính đạo hòa thượng nơi nào còn có bóng dáng tìm, một đám tộc lão liền kéo Lý Vong Ưu không thả, nhất định phải cùng đi huyện nha gặp quan. Lý Vong Ưu tự nhiên không sợ, cũng không phản kháng, theo bọn họ liền hướng huyện nha đi tới. Lý Hành sợ nhà mình lang quân được khi dễ, tự nhiên một đường chạy chậm đi theo, rất nhanh chỉ để lại lão giả cùng hắn lão buộc. Chủ nhân, còn đi huyện nhà sao? Ha ha, dĩ nhiên phải đi, này tiểu lang có ý tứ, cũng không thể để cho đám kia lão già khốn nạn khi dễ rồi. Ngu đại, đem xe trâu chạy tới, chúng ta đi huyện nhà. Ừ. Hộ huyện huyện nhà, Dương Toản đang ở nhà công bên trong thưởng thức Lý Vong Ưu viết bài hát kia thơ. Lại nghe nha dịch báo lại, hộ huyện Lý Thị Tông Tộc kéo Lý gia tiểu lang tới tố cáo, nói Lý Vong Ưu cùng người khác lừa gạt Lý Thị tiền tài. Nghe vậy Dương Toản không khỏi cả kinh, buổi sáng mới từ Lý gia trở lại, thế nào mới qua chưa không lâu tiểu ra rồi chuyện này. Để cho nha dịch đi mời huyện úy, Dương Toản lập tức thăng đường tra án. Đại đường huyện chế, quan chức là do huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ cùng huyện úy tạo thành. Cái gọi là một lệnh tam tá, chỉ chính là huyện lệnh làm chủ, huyện thừa, chủ bộ cùng huyện úy phụ tá. Huyện lệnh không cần phải nói, tương đương với hậu thế huyện trưởng, bất quá quyền lợi lớn hơn. Huyện thừa là huyện lệnh phó thủ, tương đương với phó huyện trưởng chức vị, chủ bạc đại khái tương đương với hiện đại huyện phòng làm việc bí thư trưởng. Huyện úy phụ trách quản hạt chư tào lại viên, đuổi bắt đạo tặc, tương đương với hậu thế huyện cục công an cục trưởng. Nếu Lý Thị Tông tộc tố cáo Lý Vong Ưu lừa dối, tự nhiên yêu cầu huyện úy tham dự xử án. Trên đại sảnh, nha dịch hai bên đứng, Dương Toản cùng huyện úy thăng đường nhập tọa. Lý Vong Ưu cùng Lý Thị Tông tộc một đám tộc lao đứng thẳng ở công đường, thấy huyện lệnh thăng đường, Lý Vong Ưu cung kính hướng Dương Toản cùng huyện úy làm ấp lễ. Xin chào Dương Minh Phủ, Phương huyện úy. Miễn lễ, Lý gia tiểu lang, tại sao cùng Lý Thị Tông tộc chư vị tộc lao nháo lên công đường? Dương Toản không hiểu hỏi. Lý Vong Ưu chưa mở miệng, một bên Lý Thị Tông tộc các tộc lão liền thất truy bắt thiệt tố cáo đứng lên. Dương Minh Phủ, này Lý gia tiểu lang nhân bị khai trừ gia phả, ghi hận trong lòng, cùng người khác lừa gạt tông tộc, lừa gạt đi chúng ta 200 lượng hoàng kim cùng bách mẫu ruộng tốt. Mời Dương Minh Phủ phán đoán sáng suốt, đưa ta Lý Thị Tông tộc một cái công đạo. Không sai, cái này tiểu vương bắt đản dùng phá sợi dây lừa dối chúng ta, quả thực đáng ghét, xin Dương Minh Phủ làm chủ. Ban ngày ban mặt, lại hành vi như này chuyện cầu thả, đại tội nên trảm. Dương Toản nghe càng là hồ đồ, cùng chờ phán xét huyện úy Phương Xuân hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ một sợ kinh đường mục, yên lặng, kết quả xảy ra chuyện gì? Nói tường tận tới. Này mới khiến một đám khóc thiên đập đất tộc lão an lắng xuống, do lão tộc trưởng một người đem hôm nay như thế nào bị hòa thượng lừa dối, thì như thế nào bị Lý Vong Ưu lừa gạt bách mẫu ruộng tốt sự tình từng cái nói tới. Cuối cùng đem kia ngũ thải thường coi như vật chứng chính lên, Lý Vong Ưu cũng sắp Lý Thị Tông tộc viết cho hắn chứng từ chính lên. Dương Toản nghe lại có như thế hoang đường chuyện, cũng không khỏi lắc đầu. Dù hắn làm quan nhiều năm, cũng nghĩ không thông hòa thượng kia là như thế nào làm được hết thảy các thứ này, hắn tự trả nếu như là tự mình ở tràng, chỉ sợ cũng phải bị lừa. Lý gia tiểu lang, ngươi có thể nhận biết hòa thượng kia? Cũng không nhận ra. Lý Vong Ưu lạnh nhạt nói. Nói bậy. Ngươi nếu không nhận biết hòa thượng kia, làm thế nào biết này ngũ thải thường đốt không ngừng bí mật? Dương Minh Phủ đoạn không thể nghe tiểu tử này nói bừa. Hắn nếu không nhận biết hòa thượng kia làm thế nào biết và trên là gạt người. Chẳng lẽ ngươi lừa gạt bách mẫu ruộng tốt cũng là giả? Lý Vong Ưu lời nói để cho một đám tộc lão lại cổ võ. Yên lặng. Yên lặng. Dương Toản tức đem kinh đường một chụp rung động đùng đùng, bổn huyện tra án, không được ồn ào náo động. Thật vất vả lần nữa để cho các tộc lão ý miệng, Dương Toản mới tiếp tục hỏi Lý gia tiểu lang, ngươi đã không nhận biết hòa thượng, tại sao biết hắn là tên lường gạt? Hồi bẩm Dương Minh Phủ, hòa thượng sử dụng phương pháp ta đã sớm ở trong sách từng thấy, chẳng qua chỉ là lừa gạt ngu mọi người không biết thôi. Bất quá hòa thượng kia nhưng chưa chắc là tên lừa gạt, ta ngược lại cảm thấy hắn có thể là vị hiệp sĩ. Lý Vong Ưu trả lời giận đến Lý Thị Tông tộc các tộc lão lại vừa là một trận ồn ào náo động, để cho Dương Toản đem kinh đường một chụp cũng sắp bể nát mới để cho bọn họ im miệng. Còn nữa ồn ào náo động người trực tiếp đuổi ra huyện nha. Dương Toản cả giận nói, mới rồi hướng Lý Vong Ưu tiếp tục nói, Lý gia tiểu lang, nói cặn kẽ. Chương 24 Tỷ nữ hoa thường. Lý Vong Ưu dùng khỏe mắt phủi mắt Lý Thị Tông tộc mấy người, lớn tiếng mở miệng nói, hồi Minh Phủ, theo ta được biết, này tự xưng pháp danh chính đạo hòa thượng đã tại hộ huyện trên đường chính ngồi 3 ngày. Trước 3 ngày hòa thượng không nói một lời, chỉ là tĩnh tọa tu thiền. Hôm nay thấy Lý Thị Tông tộc các vị tộc lao mới đông nhiên mở miệng, rất rõ ràng chính là hướng về phía Lý Thị Tông tộc đi. Dương Toản nhẹ nhàng gõ đầu, hắn quả thật biết hòa thượng kia chuyện. Hòa thượng kia ở trên đường chính ngồi 3 ngày, không vào thủy thước. Nóng lạnh bất xâm, đã sớm huyên náo hộ huyện sôi sùng sục. Hôm nay Dương Toản cùng chủ bộ Lưu Tiêu đi trước Lý Phủ, ngồi trên lưng ngựa cũng xa xa thấy hòa thượng này, hai người còn cảm khái quá đôi câu, nói là đắc đạo cao tăng, lại không nghĩ rằng lại bị Lý Thị Tông tộc tới báo quan nói hòa thượng là tên lường gạt. Tiểu lang có thể biết hòa thượng kia làm sao có thể 3 ngày không vào thủy thước, nhưng lại tinh thần phấn chấn sao? Phương huyện úy hiếu kỳ hỏi. Lý Vong Ưu cười, Phương huyện úy có thể chú ý tới hòa thượng trên cổ mang theo La Hán Châu. Không sai, là có La Hán Châu. Phương huyện úy hồi tưởng một chút gặp qua hòa thượng hình ảnh, gật đầu nói. La Hán Châu bình thường vì 19 hạt châu tạo thành, 18 viên La Hán Châu thêm một viên giới châu. Nhưng ta phát hiện hòa thượng kia trên cổ La Hán Châu chỉ có 16 viên, ta lại cẩn thận nhìn hòa thượng mang La Hán Châu không phải vàng không phải gỗ. Sau đó nhớ tới một quyển trong cổ tịch ghi lại quá có tăng nhân dùng nhân sâm các loại dược liệu chế tác nào đó viên thuốc, lớn chừng hột đào, ăn một viên có thể bảo đảm một ngày không cần ăn uống, hơn nữa không sợ giá rét. Lý Vong Ưu nói tới chỗ này, cười hắc hắc nhìn về phía Dương Toản, Minh Phủ, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Ít đi 3 viên La Hán Châu. Chẳng lẽ hòa thượng kia trên cổ treo La Hán Châu chính là kia nhân sâm thật sự chế dược hoàn? Hắn mỗi ngày ăn trộm 1 viên, cho nên mới có thể 3 ngày không vào thủy thước, còn mặt mũi hường hào. Dương Toản lập tức công khai. Hẳn là như thế. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, tiếp tục nói, không biết Minh Phủ có nghĩ tới hay không hòa thượng này tại sao phải hướng về phía Lý Thị Tông Tộc đi. Hộ huyện thương nhân cự thương cũng không ít, Lý Thị Tông Tộc cũng không coi vào đâu hảo môn thế gia, ở hộ huyện cũng bất quá có chút tài sản thôi. Hòa thượng này nếu muốn đi lừa gạt, tại sao không tìm những người khác hạ thủ? Đúng là như vậy, này nhưng lại là vì sao? Lý Vong Ưu vừa nói như thế, Dương Toản cùng Phương Xuân đều cảm thấy có vấn đề. Lừa gạt Lý Thị Tông Tộc bất quá lừa gạt đi hoàng kim 200 lượng, nhưng trong lòng Dương Toản thầm nói nếu như là còn lại thương nhân cự thương gặp như vậy cho lừa bịp, có lẽ hòa thượng nói hoàng kim 1000 lượng thật có thể đáp ứng. Lý Vong Ưu khinh bỉ quên mắt một bên Lý Thị Tông Tộc mấy vị tộc lão, cười lạnh một tiếng, nếu như ta đoán không sai, hòa thượng này là tới làm người trả thù. Trả thù? Tại sao nói như vậy? Dương Toản không hiểu. Mà một bên Lý Thị các tộc lão lại trên mặt trắng nhợt, không để ý mới vừa rồi Dương Toản cảnh cáo, không nhịn được mở miệng phản bác. Nói bậy nói bạn, ta Lý Thị luôn luôn cùng người hiền hòa, nơi nào có thù gì ra? Tiểu tử một bên nói bậy nói bạn. Cái gì trả thù? Rõ ràng chính là ngươi cấu kết hòa thượng kia lừa dối chúng ta. Mời Dương Minh Phủ vì bọn ta làm chủ. Không thể để cho nhân ngậm máu phun người bêu xấu chúng ta Lý Thị. Chuyện này nếu không có cách nói, chúng ta phải đi ngự tiền tố cáo. An nói lung tung. Thu tử ngươi dám. Huyện nha trên đại sảnh lại vừa là một trận huyên náo, tức Dương Toản thiếu chút nữa thì chuẩn bị kêu nha dịch đem đám này lão già kia cho đánh ra. Mấy phen gầm lên, mới để cho đám này tộc lão lần nữa ngậm miệng lại. Dương Toản xanh cả mặt đối Lý Vong Ưu nói, tiểu lang nói tiếp. Đúng bởi vì hôm nay ta xem ra hòa thượng thiết là trò lừa bịp, nhưng lại kỳ quái hòa thượng tại sao chọn Lý Thị hạ thủ, vì vậy liền nghe 1, 2, kết quả biết cái liên quan tới Lý Thị lời đồn xấu. Hắn lời này nói ra, đám kia tộc lão lại muốn ồn ào náo động, lại bị Dương Toản sớm có chuẩn bị, trực tiếp để cho nha dịch đem một tên mở miệng ồn ào tộc lão cho xin đi ra ngoài, lúc này mới kinh hãi đám này lão ra hỏa. Lý Vong Ưu cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hôm nay trên đường chính, đám người vây xem chung bỗng nhiên có người nói Lý Thị đoạn thời gian trước xảy ra nhân mạng kiện, ta cho giỏi kỳ cùng hắn nghe một phen. Vốn là kia người chết không sống nói, ta liền khiến cho một chút tiểu thủ đoạn, hắc hắc, từ trong miệng hắn hỏi ra nguyên ủy. Hắn ở đâu là xử cái gì tiểu thủ đoạn, căn bản là lừa gạt người đi đường kia. Nói mình là huyện nha nhân, không nói liền kéo hắn đi gặp quan, lúc này mới dụ được người kia đem thật tình nói cho hắn. Bất quá lời này Lý Vong Ưu đương nhiên sẽ không đần độn nói với Dương Toản Minh. Ngươi hỏi ra cái gì? Tại sao bổn huyện không biết Lý Thị có người mệnh quan tư phát sinh? Dương Toản hiếu kỳ hỏi. Lý Thị tộc lao trong phủ, có vị tên là Hoa Thường tỷ nữ, không biết lao tộc trưởng còn nhớ được. Lý Vong Ưu nhìn về lao tộc trưởng, lại thấy lao đầu mặt phạch một cái liền không có huyết sắc. Hừ, bất quá là một bất thủ quy củ tiện tỷ, trộm trong phủ tiền bạc bị lao phu bắt. Vốn chỉ là dự định tiểu trừng phạt một chút. Ai ngờ kia tỷ nữ nấu không phải roi, bị đánh chết cũng là đáng đời. Lao tộc trưởng giải thích. Hừ, đã như vậy, tại sao không báo với trong huyện? Dương Toản bất mãn hỏi. Dựa theo đường luật sơ nghị đấu tụng luật chung quy định, chủ hầu bộ khúc đến chết người, đồ 1 năm, không giới hạn tội chi nặng nhẹ. Cố sát người, thêm 1 bậc, vị không phải là nhân đánh, bản tâm cố sát người, thêm 1 bậc, hợp đồ 1 năm rưỡi. Có khiên phạm, mà nhân quyết phạt tới chết cùng sai trái giết chết người, cũng không tội. Nô tỳ giống như sản phẩm chăn nuôi, là chủ nhà tài sản riêng, với ngưu mã heo dê không khác nhau gì cả. Nếu như cố ý giết chết nô tỳ, phạt tù 1 năm, nghiêm trọng nhất cũng bất quá 1 năm rưỡi. Nhưng chủ nhân có quyền đối phạm sai lầm nô tỳ tiến hành hình phạt, cho dù không cẩn thận đánh chết, cũng không cần thua luật pháp trách nhiệm. Nhưng dù vậy, cũng cần đến huyện nha tiến hành báo bị, báo cho biết chuyện này. Mà Lý Thị tộc trưởng trong nhà tỷ nữ Hoa Thường cái chết, lại hiển nhiên bị Lý Thị tông tộc lấn giấu đi. Nhưng dù vậy, Dương Toản cũng tối đa chỉ có thể khiển trách một phen thôi. Sợ rằng không phải là cái gì lấy trộm tiền tài chứ. Lý Vong Ưu sắc mặt khỏi bệnh lạnh, đại đường tình thế, hắn tối không cách nào nhịn được liền đem nhân trở thành xuất sinh một loại đối đãi. Dương Minh Phủ, theo ta được biết, Lý Phủ tên kia kêu hoa thường tỷ nữ vài ngày trước, không biết chiếm được ở đâu nhiều chút tiền bạc, hướng Lý Thị Tộc trưởng nói lên lấy lại tự thân. Này Lý Thị Tộc trưởng đáp ứng nàng dùng 20 sâu tiền chuộc thân, lấy được thả miễn văn thư. Lý Vong Ưu trừng mắt nhìn lão tộc trưởng, bất quá Lý Thị Tộc trưởng ở bắt được kia 20 sâu tiền sau nhưng lại nổi lên tham nghiệm, không muốn thả miễn hoa thường, ngược lại phải đem nàng lần nữa phát mại xuống. Vì vậy này hoa thường liền ở ban đêm nhảy giếng tự vận, từ đó hương tiêu ngọc tổn. Hoa thượng sợ rằng đó là vì vậy mới tìm bên trên Lý Thị Tộc trưởng, cái gì tiểu quỷ hoan hồn, thùng nước tiêu hoan, tất nhiên chỉ chính là hoa thường nhảy giếng tự vận là một. Đồ, nói bậy. Đối mặt Lý Vong Ưu chỉ trích, lao tộc trưởng dùng run rẩy tay chỉ hắn, muốn phản bác, nhưng lại nửa ngày không nói ra lời. Có phải hay không là nói bậy, liền mời Dương Minh Phủ cùng Phương huyện úy phái nha dịch lên ra hoa thường thi thể, để cho ngộ tắc một nghiệm liền biết, rốt cuộc là chết tại roi hay lại là chết chìm mà chết. Lý Vong Ưu nhìn chằm chằm Lý Thị Tộc trưởng đôi mắt già nua lạnh lùng nói. Bị hắn nói như vậy, Lý Thị Tộc trưởng càng hốt hoảng, liền vội vàng đổi lời nói, lao hủ nhớ lộn, kia tiện tì là trợt chân rơi xuống nước mà chết. Trước đây nói không dựng sau ngữ lời nói, Lý Vong Ưu đều lười đúng lý hắn. Lại nghe thấy đại sảnh cửa truyền tới gầm lên một tiếng, giỏi một cái hộ huyện Lý Thị. Bị ổi vô sỉ, nói không giữ lời, thấy lợi vong nghĩa. Cuồng là hoàng thất tông thân, bọn chuột nhắt mà. Chương 25, sơ đường bốn mọi người. Trong hành lang tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về đại sảnh cửa, Lý Vong Ưu thấy trước vô tình gặp được lão giả, đang ở lão buộc nâng đỡ bước tiến vào trên công đường. Hắn còn chưa mở miệng, lại thấy Dương Toản hốt hoảng từ chỗ ngồi đi xuống, chạy chậm đến trước mặt lão giả, lệ dài thi lễ, sư trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tiếp theo khanh không có từ xa tiếp đón, sư trưởng thứ tội. Tiếp theo khanh không cần đa lễ, ngươi lại tiếp tục thẩm án, lão phu hôm nay liền bên cạnh xem chờ phán xét. Tiếp theo khanh, là Dương Toản biểu tự. Dương Toản liền vội vàng để cho nha dịch tại hắn công án cạnh cho lão giả đưa đến mềm mại đắng, cung kính mời lão giả ngồi trên sau mới một lần nữa trở lại công án sau ngồi xuống. Lý Thị Tộc trưởng bị lão giả một hồi mắng, sắc mặt buộc phát khó coi. Lại thấy huyện lệnh đối lão giả một mực cung kính, hơn nữa gọi sư trưởng, hắn đến cũng không tiện phát tác, chỉ có thể làm không có nghe thấy lời nói mới vừa rồi kia. Dương Toản cũng không có hướng mọi người giới thiệu lão giả thân phận dự định, đánh một cái kinh đường mục lao xuống phương Lý Thị Tộc trưởng hỏi Lý Công, Lý gia tiểu lang lời muốn nói nhưng là thật tình. Này, trong phủ quả thật có vị tê hoa thường tỷ nữ, vài ngày trước chính mình nhảy giếng tự vận chết chìm mà chết. Cái này cùng ta cũng không liên hệ. Lý Thị Tộc trưởng do dự một chút, vẫn trả lời. Về phần Lý gia tiểu lang lời muốn nói chuộc thân tiền, kia đoạn vô chuyện này, đơn thuần một bên nói bậy nói bạn. Hắn kiên quyết không thừa nhận mình thu hoa thường chuộc thân tiền cũng không thả người. Đối với lần này, vô luận là Dương Toản hay lại là Lý Vong Ưu cũng không thể làm gì, dù sao Lý Vong Ưu cũng là nghe người đi đường kể, cũng không thực chứng. Đã như vậy, lại không quản kia tỷ nữ là vì sao tự vận. Bổn huyện cho là hòa thượng kia lại cùng Lý gia tiểu lang không liên quan, các ngươi tố cáo hắn cấu kết hòa thượng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cũng không cần nhắc lại. Lý Thị các tộc lão không cam lòng, nhưng nói Lý Vong Ưu cấu kết hòa thượng lừa dối bọn họ cũng bất quá là cho hả giận thôi. Lý Thị tộc trưởng không cam lòng, lên tiếng nói, cho dù hắn không có cấu kết hòa thượng, nhưng hắn dùng một cây phá sợi dây lừa gạt đi ta Lý Thị bách mẫu ruộng tốt chung quy lại là sự thật. Lý gia tiểu lang, ngươi có thể có giải bày. Dương Toản hỏi. Hồi Dương Minh Phủ, ta cũng không có lừa bọn họ, là bọn hắn buộc ta đổi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này lao trượng, ta có thể có nói qua ta ngũ thải thừng là cái gì thần vật. Ha ha, điểm này lao phu có thể làm chứng, tiểu lang tuyệt đối không có nói qua lời này lừa gạt người khác. Lao giả tay vuốt tròm râu cười nói. Có thể ngươi nói ngươi sợi dây thủy hòa bất xâm. Thấy tình thế không ổn, Lý Thị tộc trưởng liền vội vàng cãi. Đúng vậy, ngươi là không phải nhìn thấy không? Ta ngũ thải thường đốt không ngừng a. Hai tay Lý Vong Ưu mở ra, bất đắc dĩ trả lời. Ngươi kia phá sợi dây là ngâm qua nước chát thủy mới có thể như thế. Lao tộc trưởng vội la lên. Ta lại không nói không có, này là không phải ta nói cho các ngươi biết sao. Hòa thượng bán cho các ngươi không giống như vậy sao. Ta đã nói rồi, ta sợi dây giống như hắn, có gì không ổn. Lý Thị tộc trưởng bị hắn tức không nói ra lời, chỉ có thể hướng Dương Toản chắp tay một cái, xin Minh Phủ làm chủ. Lý gia kia bách mẫu ruộng tốt hẳn trả lại cho ta Lý Thị tông tộc. Dương Toản có chút hơi khó, hộ huyện Lý Thị giàu gì cũng là hoàng thất tông thân, hôm nay bị Lý Vong Ưu dùng căn phá sợi dây đổi đi bách mẫu ruộng tốt, chuyện này lại để cho hắn có chút khó làm. Từ nội tâm mà nói, Dương Toản là nghiêng về Lý Vong Ưu, nhưng lại không thể không cân nhắc hộ huyện Lý Thị bối cảnh. Sư trưởng, ngươi thấy thế nào chuyện này? Dương Toản cung kính hướng lão giả thỉnh giáo. Công bình làm, quang minh chính đại. Lão giả chỉ phun ra này 8 chữ, liền nhắm mắt dưỡng thần không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá lão giả thái độ đã rất rõ ràng rồi, đây là để cho hắn không nên bởi vì hộ huyện Lý Thị áp lực mà khuất phục. Dương Toản cười khổ một tiếng, trong lòng cân nhắc một phen được mất, hạ quyết tâm. Ba ném một cái kinh đường mục, Dương Toản quét mắt đường hạ mọi người, cầm bút lên tới trực tiếp viết xuống bản án. Đoạt nhuyễn bổ tiến miệng, gọt châm sát đầu, quát kim Phật mặt lục kỹ yêu cầu, vô trung kiếm có 200 hoàng kim ngũ thải thừng, bách mẫu ruộng tốt đổi bảo vật, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chữ màu đen giấy trắng, khế ước đã thành, như thế đổi ý, thua thiệt lao tiên sinh hạ thủ. Này sử, Dương Toản cũng là diệu nhân, trực tiếp làm thủ vệ trở thành bản án. Hắn trực tiếp châm chọc Lý Thị các tộc lão là từ hiến tử trong miệng cướp lấy đất sét, từ đầu châm bên trên cắt đứt xuống vụn sắt, từ Phật diện bên trên cạo xuống la vàng. Nếu nguyện ý dùng 200 lượng hoàng kim cùng hòa thượng đổi ngũ thải thừng, kia dùng bách mẫu lương điền hòa Lý Vong Ưu đổi ruộng đất dĩ nhiên là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Viết khế ước lại tới đổi ý, thua thiệt bọn họ làm ra tới. Đợi đường hạ Lý Thị tông tộc các vị tộc lão xem qua cái này không hợp lý bản án sau, đều cảm thấy da mặt đỏ lên. Cho dù lấy bọn họ ra mặt dạy đều cảm thấy chuyện này mất mặt. Cũng không dám lại dừng lại ồn ào, qua loa chắp tay liền cáo từ rời đi, không dám nhắc lại muốn cùng Lý Vong Ưu kiện thỉnh cầu ruộng đất chuyện. Hộ huyện Lý Thị tông tộc, coi như là bị mất mặt. Không chỉ có bị lừa tử lừa gạt 100 lượng hoàng kim, càng bị Dương Toản chế giễu một phen, này quất vào mấy tờ trên khuôn mặt già nua bạc hai, không thể bảo là không văng dội. Đối với Lý Thị tông tộc những thứ này hòa nhã mặt lao ra hỏa mà nói, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Bất quá Lý Vong Ưu nhưng cũng không hài lòng, hoa thường vô tội chết oan, nhưng ngay cả một cách nói cũng không có, càng không cần nói trừng phạt. Đối với lần này, hắn cũng không thể lại có thể, nhưng ở đấy lòng đem chuyện này đi xuống. Hộ huyện Lý Thị tông tộc, chúng ta cởi lửa nhìn tập bài hát, chờ xem. Đa tạ Dương Minh Phủ bảo trì. Lý Vong Ưu thấy vậy, vội vàng hướng Dương Toản cung kính thi lễ. Hắn chỉ là muốn chọc tức một chút Lý Thị tông tộc một đám tham lam tộc lão, về phần ruộng đất này có thể hay không muốn trở về. Cũng không đáp lại hy vọng. Lý gia tiểu lang không cần đa lễ, mau tới gặp qua ta sư trưởng. Ngân Thanh Quang Lộc đại phu, Hoàng Văn Quán học sĩ, ngu bí giám. Dương Toản cười rời đi công án, kéo Lý Vong Ưu đến cho lão giả làm lễ ra mắt. Ngu bí giám. Lý Vong Ưu biết bí giám chỉ là quan chức, bí thư tỉnh bí thư thiếu giám. Trong đầu hắn đông nhiên thoáng qua một cái tên họ, không khỏi kích động. Ngu Thế Nam. Sơ đường bốn mọi người một trong Ngu Thế Nam. Lại nhìn về phía giàn mua lão giả. Lý Vong Ưu càng tin chắc, đây chính là thiên cổ danh nhân, Ngu Thế Nam. Trinh quan 2 năm, Ngu Thế Nam đã 71 tuổi, hán thượng biểu thỉnh cầu tư quan, Lý Nhị hạ chiếu không cho phép, thăng hắn vì thái tử hữu thứ tử, Ngu Thế Nam kiên quyết từ chối không chịu, bị thụ vì bí thư thiếu giám. Có thể ở sau khi xuyên Việt chính mắt thấy được vị này sơ đường danh nhân, Lý Vong Ưu nhưng là kích động hư rồi. Tiểu tử Lý Vong Ưu gặp qua Ngu Bí Giám, trước có nhiều đắc tội, xin Ngu Bí Giám thứ tội. Lý Vong Ưu một mực cung kính làm ấp lễ. Một bên Phương Xuân Phương Huyền Úy cũng liền vội vàng tiến lên, cho Ngu Thế Nam làm lễ ra mắt. Ha ha, tiểu lang, trước ngươi có thể là không phải thái độ của này a. Lão Phu có thể nhớ ngươi đã nói 2 lần Phật viết không thể nói, bây giờ có thể nói sao? Ngu Thế Nam ha ha cười to, trêu ghẹo Lý Vong Ưu. Cái này làm cho Lý Vong Ưu đại xui xẻo, hắn làm sao sẽ nghĩ đến ngồi phá ngưu xe lão nhân ra sẽ là tiếng tăm lừng lây Ngu Thế Nam đây. Ngu bi giam chớ trách. Chớ trách. Xú tiểu tử, vội vàng cùng lão phu nói một chút hòa thượng kia rốt cuộc dùng biện pháp gì, làm ra những danh đó đường tới. Đối với lần này, Dương Toản cùng Phương Xuân Phương Huyền Úy cũng là hết sức tò mò, có thể lừa gạt một đám lao hồ ly, hòa thượng này thủ đoạn được a? Lý Vong Ưu sờ mũi một cái, cười miệng một chút, trước hướng lao giả giải thích phiên hòa thượng năng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống bí mật, nghe Ngu Thế Nam cảm thán liên tục. Về phần kiếp như lai thần trưởng, giấy trắng huyết thủ ấn. Thanh thủy bạo nổ thực ra nhắc tới cũng không thần bí, chẳng qua chỉ là lừa gạt hương dã dân trong thôn thôi. Lý Vong Ưu cười giải thích. Chương 26, lại làm một bài thơ. Như Lai thần trưởng không một chút nào thần bí, chẳng qua chỉ là hòa thượng trên tay trước thời hạn khỏa thượng tầng bột mì, sau đó len lén ở trong tay háo ẩn giấu Long Nao Phan, Lân Phan cùng Lưu Hoàng Phan. Đêm này 3 loại bột cũng dính vào trên tay, 2 tay dùng sức trả một cái, dĩ nhiên là gặp. Mà hòa thượng bàn tay có bột mì bảo vệ, cũng sẽ không phỏng. Lại kịp thời đem ngọn lửa tắt là được rồi. giấy trắng huyết thủ lớn nhắc tới cũng không phức tạp, chẳng qua chỉ là đem giấy trắng trước thời hạn dùng kiểm thủy ngâm sau phơi khô, mà hòa thượng kia kim bắt chung tất nhiên hữu khương hoàng thủy. Lý thị tộc trưởng dùng ướt nhẹp dính đầy khương hoàng thủy tay vô vào kia trên giấy, tự nhiên biến thành hồng sắc, chẳng qua chỉ là đơn giản chua kiểm phản ứng thôi. Lý Vong Ưu sở dĩ rõ ràng những thứ này, là bởi vì hắn từ nhỏ ở nông trường thôn đại. Nông thôn chung, tại hắn khi còn bé có không ít phù thủy bà cốt lừa gạt hương lý, không ít thôn dân bị lừa. Sau đó chính phủ phổ cập khoa học kiến thức khoa học, phá mê tín, lấy những thứ này gạt người thí dụ phương pháp ở trong thôn làm lâu dài tuyên truyền, Lý Vong Ưu ấn tượng phi thường sâu sắc. Bất quá kia thanh thủy bạo nổ, Lý Vong Ưu ngược lại là biết nguyên lý, nhưng cũng rất kỳ quái hòa thượng kia nơi nào làm ra tới nguyên liệu. Không ngoài sở liệu lời nói, hòa thượng trong tay hẳn là có giấu một khối nhỏ kim loại nột. Còn nhân chưa chuẩn bị ném vào trong thùng nước, kim loại nột gặp thủy, phản ứng hóa học hạ thì sẽ nổ. Những thứ này hậu thế trung học đệ nhị cấp vật lý cũng học qua. Nhưng là đây là đại đường A, hòa thượng kia từ nơi nào lấy ra kim loại nột, Lý Vong Ưu nghĩ mãi mà không ra. Lý Vong Ưu không có đối với ngu thế nam cùng Dương Toản nói kim loại nột sự tình, chỉ nói là vật gì đó, vứt xuống trong nước sẽ nổ mạnh. Đối với lần này, ngu thế nam ngược lại không có tra cứu, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại hỏi tiểu lang, nói như vậy, Lý thị tông tộc trung kia người ở tất nhiên có vấn đề, cấu kết và trên là hắn. Lý Vong Ưu cười, ngu bi dám tại sao nói như vậy? Xú tiểu tử, làm lão phu mắt mở sao? Kia dây trắng cùng hòa thượng kim bắt trung khương hoàng thủy đều là kia Lý thị người ở lấy được, cũng không có tay giả người khác. Nếu như hòa thượng không phải cùng hắn thông đồng, làm sao có thể làm được những thứ này? Ngu bí dám anh minh. Nghe vậy Dương Toản, lúc ấy liền muốn kêu nha dịch đi Lý Phủ bắt người, lại bị Lý Vong Ưu cản lại. Dương Minh Phủ, có thể hay không trước trang một chút vậy kêu là hòa thượng tỷ nữ? Nhìn nàng một cái hay không còn có người nhà, nếu như phỏng trừng không kém, hòa thượng kia tất nhiên cùng với người nhà có liên lạc. Không bằng trước làm rõ ràng sự tình nguyên ủy bắt nữ nhân. Lý Vong Ưu cảm thấy nếu như sự tình đúng như người đi đường kia nói, và chưa phải là cái gì người xấu, càng không bằng nói là bất bình dùn hiệp khách. Hắn tự nhiên nguyện ý vì hòa thượng chối bỏ trách nhiệm một, hai, hy vọng có thể trước làm rõ ràng sự tình nguyên ủy. Dương Toản suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng, để cho người ta đi trước tìm chủ bộ lưu tiêu, tra một chút Lý thị tỷ nữ hoa thường lưu lại tài liệu. Mặc dù đại đường nô tỷ có thể mua bán, bất quá lại cần ở quan phủ thành lập hồ sơ, hơn nữa muốn đưa vào chủ nhà phụ tịch bên trong. Rất nhanh, Lưu Tiêu nắm sách tay thật đi tới đại sảnh. Nguyên lai này hoa thường nguyên danh Lâm Xuân Hoa, là hộ huyện một nhà nông gia con gái, 3 năm trước đây tự bán tự thân cho Lý thị tộc trưởng làm tỷ nữ. Dương Toản lại sai người tìm đến Lâm gia chỗ trong thôn trang chính, một phen hỏi sau mọi người mới hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó. Lâm Xuân Hoa trong nhà vốn có cha mẹ cùng với huynh trưởng một người, bất quá 3 năm trước đây cha nhân bệnh qua đời, mẫu thân lại thân mắc bệnh nặng, mà huynh trưởng năm xưa đi ra ngoài cùng người học nghề kinh thương, nhiều năm không về. Bất đắc dĩ, vì cho mẫu thân chữa bệnh, Lâm Xuân Hoa bán mình làm nô, lấy thập sâu tiền giá cả đem chính mình bán cho Lý thị tộc trưởng. Bất quá mẫu thân nàng cuối cùng vẫn không có thể trị hết bệnh, không lâu liền qua đời. Theo bên trong chính nói, trước đây không lâu hương lý có người từng thấy Lâm Xuân Hoa huynh trưởng Lâm Đại Nghiêu, tựa hồ là từ vùng khác kinh thương về nhà, bất quá trong nhà lại đã sớm người đi lầu không, kia Lâm Đại Nghiêu cũng liền không thấy bóng dáng. Lý Vong Ưu nghe đến đó, tựa hồ có hơi minh bạch hoa thường nơi nào đến tiền vì chính mình chuộc thân. Nghĩ đến phải là nàng ta nhiều năm không về huynh trưởng tìm được nàng, cho nàng chuộc thân tiền đi. Lại không nghĩ rằng Lý thị tộc trưởng như thế tham lam, thu chuộc thân tiền còn chưa đầy đủ, lại trở mặt, còn phải đem hoa thường bán trao tay xuống, kết quả đưa đến hoa thường nhảy giếng tự vận. Chuyện này không chỉ có Lý Vong Ưu nghĩ tới, Ngu Thế Nam cùng Dương Toản cũng đều đã nghĩ đến, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nói Lý thị tộc trưởng hèn hạ. Hòa thượng kia tất nhiên là nghe nói chuyện này, mới đi tới hộ huyện, cố ý thiết kế gài bẫy tham lam Lý thị tộc trưởng một lần. Lý thị vị kia cùng hòa thượng cấu kết người ở nhưng lại là vì sao? Phương Xuân Phương huyền ý không hiểu hỏi. Hoa thường ban đầu tự bán tự thân, có thể để cho Lý thị tộc trưởng kia láo ra hỏa ra thập sâu tiền, nghĩ đến tất nhiên sống dung mạo xinh đẹp. Nếu như không kém, kia người ở phải là ái mộ hoa thường, cho nên mới cấu kết người ngoài cùng nàng báo thù đi. Lý Vong Ưu đoán được. Hắn cái suy đoán này Ngu Thế Nam cùng Dương Toản cũng là gật đầu liên tục, cảm thấy hơn phân nửa như thế. Còn muốn đi lùng bắt kia người ở trở lại sao? Phương Xuân hỏi. Dương Toản suy tư chốc lát, khoát tay chặn lại, được rồi, do hắn đi đi. Nếu Lý Thị không có báo quan bắt người, cũng không nhất định nhiều chuyện. Chuyện này cũng là Lý Thị lỗi do tự mình gánh, không oán được người bên cạnh. Phương Xuân gật đầu, hắn cũng cảm thấy này hộ huyện Lý Thị quả thực quá đáng. Thấy không có ở đây truy xét án này, Phương Xuân cùng Lưu Tiêu liền cáo từ rời đi. Lý Vong Ưu cũng muốn cáo từ rời đi, lại bị Dương Toản lưu lại. Tiểu lang không gấp đi, để cho sư trưởng nhìn một chút ngươi viết thơ. Dương Toản rồi hướng Ngu Thế Nam nói, sư trưởng, Lý gia tiểu lang hôm nay viết bài thơ, quả thật hiếm thấy giai tác, xin sư trưởng thưởng thức một, hai. Ồ, tiểu lang sẽ còn làm thơ. Vậy cũng được, muốn xem một chút. Ngu Thế Nam mắt nhìn Lý Vong Ưu, cũng không cảm thấy thiếu niên này lang có thể làm ra cái dạng gì thơ hay đến, bất quá đệ tử của mình nói như vậy, chung quy lại phải cho mấy phần mặt mỏng. Đợi Dương Toản từ trong phòng lấy ra đã thưởng thức nửa ngày bài hát kia thơ, đem giấy bày rồi mấy trên bàn, mời sư trưởng xem qua. Ngu Thế Nam ở lão buộc nâng đỡ, rời bước đi tới mấy chiếc án, xe dâu nhìn lại, các loại thấy rõ sau không khỏi quá sợ hãi. Đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thơ hay a. Tiểu lang, đây thật là ngươi làm thơ. Ngu Thế Nam không dám tin, trước mặt thiếu niên này lang lại có như thế tài tình. Trong lòng Lý Vong Ưu cười trộm, thi tiên Lý Thái Bạch, trích tiên nhân làm thơ vậy có thể là không phải thơ hay. Ngược lại hắn đều chép lại, da mặt cũng đủ dày, cứ như vậy gật đầu nhận thức xuống. A-di Đà Phật, Lý Thái Bạch ra Lý Thái Bạch, sau này ta còn không biết sẽ sao ngươi bao nhiêu thơ, lão nhân ra sau này làm tiếp điểm còn lại thơ đi. Ngươi là trích tiên nhân, không kém này vài bài thơ, uống nhiều một chút rượu cái gì thơ đều có, hắc hắc. Ngu Thế Nam thấy Lý Vong Ưu gật đầu nhận lời thơ này là hắn làm, vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho lão phu lại làm một bài thơ như thế nào? Ân, để cho lão phu suy nghĩ một chút. Ngu Thế Nam đôi mắt giả nuôi chung để lộ ra một tia giảo hoạt, ngươi đã nói hòa thượng kia là hiệp khách, thuận tiện lấy hiệp khách vì để làm một bài thơ đi. Chương 27, hiệp khách hành. Được rồi, này trước ngại chính mình chép lại quá ít ta. Lý Vong Ưu nghe một chút hiệp khách giá tử, trong đầu liền hiện ra Lý Bạch một cái khác bài thơ, hiệp khách hành. Quả nhiên, chép lại loại chuyện này, chỉ muốn bắt đầu liền dừng không được đi a. Hắn làm bộ làm tịch ở đại sảnh chung đi qua đi lại, làm bộ hơi suy nghĩ một chút, trong miệng bắt đầu đọc. Hiệp khách hành. Triệu khách man đồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Trong miệng than nhẹ mấy câu, liền để cho lao đầu kích động không được. Ngu Thế Nam có chút cũ phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Mấy bước cướp được mấy chiếc án nắm lên bút liền bắt đầu viết. Ngu Thế Nam coi như sơ đường bốn mọi người, nổi danh nhất chính là hắn thư pháp. Vương Hy Chi thất thế tôn trí năng vĩnh hòa còn, thiện thư pháp, Ngu Thế Nam từng bái trí vĩnh vi sư, sâu Vương Hy Chi thư pháp chân truyền. Lại thấy hắn vận bút như thần, phiên như kinh hồng, uyển nếu du long, bút thế uyển chuyển kín đáo, tù mỹ kiện tú, xinh đẹp tuyệt vời. Một già một trẻ này, một cái ngâm thơ, một cái viết, hình ảnh hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Để cho Dương Toản đều không khỏi có chút nhìn ngây dại. Hắn không nghĩ tới, chính mình hay lại là xem thường Lý gia thiếu niên lang, một bài hiệp khách hành, có thể nói chi truyền thế danh tác. Hay một cái hiệp khách hành. Rồi một cái sự liêu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Lý gia tiểu lang, xuất sắc ca. Ngu Thế Nam để bút xuống, vỗ tay cười to. Lý Vong Ưu thấy Ngu Thế Nam viết chữ, trong mắt lập tức tuôn ra tinh quang, trực tiếp giành lên đi trước. Đem kia trương Ngu Thế Nam tự tay viết hiệp khách hành trộm vào trong tay. Một bên Dương Toản lại phản ứng không có hắn nhanh, chậm một bước, không có cướp được. Tức giận bắt Lý Vong Ưu tay, tiểu lang, mau buông tay, này giấy nhưng là bổn huyện. Hắc hắc, Dương Minh Phủ, thơ này nhưng là ta. Đùa gì thế, như vậy có thể làm truyền gia bảo thứ tốt làm sao có thể nhường cho Dương Toản. Lý Vong Ưu sở dĩ mới vừa rồi động tác nhanh như vậy. Chính là nhớ tới buổi sáng này Dương Toản ở trong nhà mình cướp thượng Dương Toản bài hát kia thơ cảnh tượng, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường, đem Ngu Thế Nam chính tay viết hiệp khách hành xiết trong tay. Ngươi! Dương Toản đảo trong mắt một vòng, ngươi còn thiếu huyện nha công giải tiền, liền lấy chữ này tới trả nợ đi. Lý Vong Ưu bị Dương Toản kia vô sỉ dáng vẻ làm tức cười, cái này hẹp hòi người trung niên, thế nào cái gì đều phải cướp à? Dương Minh Phủ, nhà ta còn có ruộng tốt bách mẫu. Giao cho trong huyện hướng để thiếu công giải tiền đó là. Chữ này, hắc hắc, không cho. Ngu Thế Nam nhìn mình đệ tử cùng Lý Vong Ưu giống như ngoan đồng một loại cướp đoạt chính mình viết tự, cũng không nhịn được xe dâu cười lên ha hả, tiếp theo khanh, ngươi liền không muốn cùng tiểu lang tranh đoạt, lão phu tự, ngươi cũng không có bất lấy đi à. Bị chính mình lão sư vừa nói như thế, Dương Toản cũng nghiêm chỉnh. Lẩm bẩm buông tay ra, đem Ngu Thế Nam bức chữ này mọi thứ không tình nguyện nhường cho Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu hắc hắc một chút. Lần nữa đem giấy giải phẳng đặt ở án kỳ trên, mời Ngu Thế Nam đóng dấu làm rút ra, cuối cùng mới làm khô bút mực, cẩn thận cuốn lên để cho Lý Hành thu lấy, ngàn vạn không dám có thất. Đây chính là truyền gia bảo A. Lý Thái Bạch thơ phối thượng Ngu Thế Nam chính tay viết viết, nếu như này chuyển tới hậu thế, cầm đi đấu giá, những phú hào kia vì cướp cái này tranh chữ có thể đánh ra nao tương sắp tới. Tiểu lang, không biết ngươi sư thừa người nào. Lại có như thế tài năng kinh thiên động địa, ngược lại là lao phu khinh thường ngươi rồi. Mọi người lần nữa ngồi xuống, Ngu Thế Nam mở miệng hỏi. Lý Vong Ưu hắn nơi nào có cái gì sư thừa, trước thân thể này chủ nhân bất quá ở tư thục có đi học thôi. Hồi ngu bi dám, tiểu tử không có sư thừa, chỉ là ở tư thục đọc qua mấy thiên thư. Lý Vong Ưu thành thật trả lời nói. Hắn trả lời thật ra khiến Ngu Thế Nam ngạc nhiên, chẳng lẽ còn thật có tài ngút trời, có thể không học như biết. Một đôi đục ngầu con mắt không đứng ở trên người Lý Vong Ưu quan sát, muốn nhìn một chút thiếu niên này lang rốt cuộc có khác biệt gì. Dương Toản thấy Ngu Thế Nam đối Lý Vong Ưu có hứng thú, liền đem Lý Vong Ưu ra thế cùng tình trạng gần đây giảng thuật một phen. Khi biết được Lý Vong Ưu lại nguyên bổn cũng là hộ huyện Lý thị tộc nhân, lại bị đuổi tông tộc ra phả sau vơ vét tài sản hoàng kim đại kỳ sinh, Ngu Thế Nam tức tròm râu đều chém gió dậy rồi. Lao nhi bất tử là vì tặc. Đám này lao bất tử hôn trướng ruộng đất và nhà cửa lang. Ngu Thế Nam đều quên, hắn đã 70-70 tuổi, có thể so với Lý thị đám kia tộc lao lớn tuổi nhiều. Nhất thời tức giận, ngay cả mình đều mắng. Lý Vong Ưu nghe Ngu Thế Nam lời nói, thiếu chút nữa không nhịn được cười phun ra ngoài, vội vàng véo mình một chút bắp đùi, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Mà nghe Dương Toản nói bài hát kia thượng Dương Toản từ đâu tới, cùng với Lý Vong Ưu tương gia chung toàn bộ nô tỳ toàn bộ thả không làm lương, tình nguyện một mình lưng beo kết sủ khoản nợ sự tình. Ngu Thế Nam không khỏi lắc đầu than thở, quất sinh Hoài Nam tức là quất, sống ở Hoài Bắc tức là quất. Tiểu lang, ngươi có người cha tốt ta. Hắn đọc là Yến Tử Xuân Thu Nội Thiên Tạp Hạ bên trong nhất đoạn Yến Tử cùng Sở Vương đối thoại, cảm khái đồng dạng là hộ huyện Lý thị tộc nhân, này làm người chênh lệch quả thực quá lớn. Lý Chu trước kia cũng cùng Ngu Thế Nam là quan đồng liêu, tuy không đồng thời xuất hiện, nhưng cũng biết người này, coi như là chính nhân quân tử, cho nên mới ở Lý Nhị Huyền Vũ môn chi biến sau còn hùng hồn kể lệ, chọc giận thánh nhân. Ngu Thế Nam chỉ coi Lý Vong Ưu có thể như thế, đều là phụ thân hắn Lý Chu dạy dỗ tốt. Lý Vong Ưu cười khổ, được. Chính mình kêu chiếm thức xào, chiếm con trai của Lý Chu thân thể, cũng coi là tá thi hoàn hồn, bất quá phần ân tình này hay lại là thừa, cũng chỉ có thể thầm chấp nhận Ngu Thế Nam đối Lý Chu khen ngợi. Biết Lý Vong Ưu bây giờ tình cảnh khó khăn, Ngu Thế Nam nổi lên yêu tài chi tâm, thử thăm dò, tiểu lang còn muốn tiếp tục vào học. Tiếp tục vào học? Đây là ý gì? Làm cho mình lại đi đi học? Hay lại là muốn nhận chính mình làm đệ tử? Có thể Lý Vong Ưu đối học tập thư pháp cùng với học vấn văn chương cũng không hứng thú. Càng không cần phải nói kiếp trước đã được đủ đi học cuộc sống. Cũng tốt nghiệp đại học mấy năm, xuyên Việt đến đại đường còn phải tiếp tục học viết chi, hồ, giả, giã, đó cũng quá khổ ép. Hơn nữa trong đầu hắn còn rất nhiều đường thi tống từ có thể đem ra vô sỉ chép lại, chẳng lẽ hắn đi học tiếp tục còn có thể viết ra so với cái này nhiều chút thơ tốt hơn thi tử. Chép lại đáng xấu hổ. Ta liền chép, thế nào trích? Lý Bạch Đỗ Phủ Bạch Cư Dịch Tô Thức bọn họ còn có thể mặc càng đến đại đường tới cắn ta sao? Cảm tạ mình ra ra a. Trong lòng Lý Vong Ưu yên lặng cho đã sớm chết đi ra ra điểm đáng khen, hắn từ nhỏ ở nông trường thôn đại, lại bị lao học cứu như thế ra ra ngày ngày buộc vác cái gì tam tự kinh, thiên tự văn, đường thi tống tử cộng thêm luyện tập bút lông tự. Lý Vong Ưu cũng muốn hỏi một chút ra ra, lão nhân ra có phải hay không là ban đầu liền biết rõ mình tôn tử sẽ mặc càng, mới để cho chính mình khi còn bé quá khổ như vậy bức thời gian. Hắn đều không nhớ rõ bởi vì học thuộc lòng cùng bút lông viết chữ kể bên qua bao nhiêu lần ra ra đánh, càng không nhớ rõ khóc qua bao nhiêu lần rồi. Bây giờ trở về thủ chuyện cũ, Lý Vong Ưu cảm khái không thôi, đồng thời đối ra ra ở trong lòng lại thêm mấy phần cảm kích cùng hiểu. Lão nhân ra để cho hắn vác là không phải thơ, mà là hoa hạ lịch sử. Lý Vong Ưu nhất thời muốn ngây dại, hồi lâu không nói gì, ngược lại là một bên Dương Toản gấp gáp, Lý gia tiểu lang, sư trưởng hỏi ngươi lời nói đây. Chương 28, xấu kim thể. Cái gì? Lý Vong Ưu bị thức tỉnh, mới phản ứng được mới vừa rồi Ngu Thế Nam hỏi mình hay không còn muốn tiếp tục vào học, liền vội vàng lắc đầu, hồi ngu bị dám, bây giờ ta lưng beo kết sù khoản nợ, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, nào có tâm tư cùng điều kiện tiếp tục vào học. Hắn cũng là không phải đứng ốc, tự nhiên nhìn ra Ngu Thế Nam muốn nhận hắn làm đệ tử. Có thể Lý Vong Ưu một. Không. Muốn làm quan, nhị không nghĩ dương danh, từ xuyên Việt đến này đại đường thịnh thế, hắn đã muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi. Trong nhà kiều thê mỹ thiếp, nô tỳ thành đoàn, có điền có phòng, không lo ăn uống, khởi bất khoái thai. Thật tốt hưởng thụ đại đường không khí mới mẻ cùng hoàn toàn không tăng thêm rau cải trái cây, Lý Vong Ưu bất vọng muốn đi làm những gì, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé, thay đổi lịch sử đó là tác gia náo động, hưởng thụ yên lặng bầu trời đêm mới là hắn sinh hoạt theo đuổi. bái Ngu Thế Nam vi sư, dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Lại không nói học tập khổ cực, mấu chốt hắn đối cái gì văn chương học vấn cũng không hứng thú, cũng không muốn mượn dùng Ngu Thế Nam danh tiếng vì chính mình cửa hàng cái gì thật tốt tiền đồ, đã như vậy, lại vì sao phải bái sư đây? Lý Vong Ưu nghĩ đến minh bạch, vì vậy liền lấy chính mình yêu cầu trả nợ trở thành mượn cớ từ chối. Nghịch ngợm, chính là 2 triệu tiền sẽ để cho ngươi lãng phí chính mình, đi làm cái gì thương nhân sao? Ngu Thế Nam hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn Lý Vong Ưu liếc mắt. Đại đường không khỏi thương nhân kinh thương, thương nhân địa vị xã hội vẫn tương đối cao, nhưng đường trung kỳ lúc trước, thương nhân là không thể làm quan. Những thế gia kia môn phiệt bao gồm quan chức kinh thương, cũng là tìm người thay thế Lý, chính mình ẩn cư phía sau màn. Ngu bị dám, tiểu tử mặc dù còn tâm bé, nhưng thở nhỏ đại nhân dạy dỗ làm người phải nói thành thật. Nếu đại nhân nhà ta thiếu công giải tiền, ta tự nhiên yêu cầu hết sức trả lại. Lý Vong Ưu giải thích. Hừ, giỏi một cái làm người thành thật, trước ngươi cầm kia phá sợi dây lừa gạt Lý Thị thời điểm, tại sao không nói lời này? Ngu Thế Nam bất mãn, trực tiếp bóc Lý Vong Ưu gốc gác, để cho hắn được không lúng túng. Dương Toản cũng ở đây một bên khuyên, tiểu lang, công giải tiền ta giúp ngươi lại nghĩ biện pháp, sư trưởng ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Ngu Thế Nam tâm tư, đến cũng cảm thấy Lý Vong Ưu nếu như có thể bái Ngu Thế Nam vi sư, trở thành chính mình sư huynh đệ, ngược lại không mất làm một cọc chuyện đẹp. 2 triệu tiền, lão phu thay ngươi còn, như thế nào? Ngu Thế Nam bỗng nhiên mở miệng nói, ngược lại là dọa Lý Vong Ưu cùng Dương Toản giật mình. Ngu gia thế đại làm quan, Ngu Thế Nam huynh đệ Ngu Thế Cơ cũng vì đương triều hiển quý. Mặc dù Ngu Thế Nam không thích phô trương, nhất quan tiết kiệm, nhưng xuất ra 2 triệu tiền giúp Lý Vong Ưu trả nợ, ngược lại là việc rất nhỏ. Này! Ngu Thế Nam lời đều nói đến mức này, Lý Vong Ưu nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Trực tiếp cự tuyệt hiển nhiên không được. Đó cũng quá không cho Ngu Thế Nam lão đầu này mặt mũi, vạn nhất bị chọc tức lão đầu, chính mình còn phải xui xẻo. Nhưng muốn thật đáp ứng, lại cùng chính mình nguyện vọng không gặp nhau, Lý Vong Ưu một thời điểm không biết nên trả lời như thế nào rồi. Hồi ngu bị dám, đại nhân nhà ta mới ly thế 1 năm, ta còn cần chém suy thủ hiếu 2 năm. Gần đây đối đại nhân ngày nhớ đêm mong, cảm thấy có nhiều bất hiếu, chuẩn bị dọn về Định Chu thôn nhà cũ đi vì đại nhân kết lư thủ hiếu. Cho nên ngu bị dám hảo ý. Tiểu tử quả thực xấu hổ không dám được. Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể cầm Lý Chu đi ra làm bia đỡ đạn rồi, cổ nhân tôn trọng hiếu đạo, tự mình nói phải về Định Chu thôn thủ hiếu, ai cũng không nói ra cái chữ không tới. Ai, thôi thôi, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, lão phu còn tưởng rằng ngươi như ngươi trong thơ viết như vậy không chịu cô đơn, hào tình trang trí. Nhưng không nghĩ là một cái bì đai tiểu tử, thật muốn không thông ngươi làm sao có thể viết ra như vậy thi từ tới. Ngu Thế Nam mặt đầy không hiểu. Vô luận là Thượng Dương Toản hay lại là Hiệp Khách Hành, giữa những hàng chữ cũng để lộ ra một loại tự nhiên cùng kiêu ngạo, có dung cảm theo đuổi hơn nữa tự tin, tự phụ tinh thần. Mà Lý Vong Ưu lại tựa hồ như căn bản không hướng trong thơ biểu hiện ra như vậy, cái này làm cho hắn nghi hoặc không dứt. Lý Vong Ưu cũng rất bất đắc dĩ, chính mình lại là không phải Lý Thái Bạch như vậy nhân vật phong lưu, này kẻ chép văn tựa hồ cũng không dễ làm a. Thấy Lý Vong Ưu vô tình bái chính mình vi sư, Ngu Thế Nam cũng có chút không hứng thú lắm, tinh thần đầu cũng mất. Dương Toản hung ác trợn mắt nhìn Lý Vong Ưu liếc mắt, tựa hồ đang trách cứ hắn không biết phải trái. Mắt thấy 2 vị đại lão đều bị chính mình đắc tội, Lý Vong Ưu cũng là đứng ngồi không yên. Hắn dù sao là không phải Lý Thái Bạch, cũng không thể tới câu an có thể tồi mi không lưng chuyện quyền quý, khiến cho ta không phải vui vẻ nhàn tiêu sái rời đi thôi. Không phần kia danh tiếng cùng tâm cảnh, không làm được như vậy tự nhiên chuyện, Lý Vong Ưu chỉ muốn thư thư phục phục làm cái tiểu địa chủ, thế nào khó khăn như vậy à? Nhìn về mấy trên bàn bút mực, Lý Vong Ưu đảo trong mắt một vòng, có chủ ý. Mặc dù mình không muốn cho Ngu Thế Nam làm đệ tử, đi học cái gì văn chương học vấn, bất quá mình còn có đồ vật khả năng hấp dẫn lao đầu này hứng thú. Hắc hắc, chính mình chỉ cần có thể tiếp tục để cho Ngu Thế Nam cảm thấy hứng thú. Này sơ đường 4 mọi người, cả đời đam mê thư pháp Ngu Thế Nam, tại sao phải sợ hắn sẽ trách tội chính mình? Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu cũng không nói nhiều, đứng dậy đi tới mấy chiếc án, mài cầm bút, chuẩn bị viết. Ngu Thế Nam khẽ giơ lên mí mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, hiển nhiên Lý Vong Ưu cự tuyệt đem lão đầu giận quá. Lý Vong Ưu tay cầm bút lông, liếm chân mặc, bình khí ngưng thần, sau đó bút rơi viết. Không lâu lắm, lại lần nữa sao chép qua một lần Hiệp Khách Hành, thổi khô vết mực sau cởi cầm lên giấy lớn, mời Ngu Thế Nam cùng Dương Toản xem qua. Ngu bị dám, Dương Minh Phủ, có thể hay không chỉ điểm 1, 2, nhìn một chút tiểu tử thư pháp như thế nào. Lý Vong Ưu tự, Ngu Thế Nam bây giờ không có nhìn ở trong mắt. Hắn viết bài hát kia Thượng Dương Toản hắn nhìn, thơ đương nhiên là thơ hay, nhưng là kia tự hắn thấy, chỉ thường thôi. Lý Vong Ưu viết thượng Dương Toản dùng là hành thư, hắn tự mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá ở Ngu Thế Nam như vậy trong mắt của thư pháp đại gia, vậy cũng chỉ có thể nói vẫn tính là chữ. Thờ ơ ngẩng đầu nhìn lại, Ngu Thế Nam lại lập tức trừng lớn con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Lý Vong Ưu trong tay giấy lớn. Chữ này, cực kỳ kỳ lạ. Bút tích gầy tinh thần sức lực, gầy cứng rắn có thần, có ý tứ a. Dương Toản cũng bị Lý Vong Ưu viết hiệp khách hành hấp dẫn, không nhịn được tiến lên cẩn thận học hỏi. Sư trưởng, tiểu lang chữ này cực kỳ đặc biệt, ta chưa từng thấy qua. Không sai, lão phu cũng chưa từng thấy qua như thế kiểu chữ. Tiểu lang, chữ này ngươi nơi nào học được? Ngu Thế Nam bị Lý Vong Ưu tự gợi lên hứng thú. Trong lòng Lý Vong Ưu cười trộm, quả nhiên hút thuốc đúng bệnh mới là vương đạo a. Hồi ngu bị dám, chữ này là tiểu tử nhìn trong phủ cảnh trúc gầy nhom, lại có khí phách, nhất thời bị giận dắt, qua loa chính mình tính toán ra kiểu chữ. Hắc hắc, đều xấu. Hắn viết chữ, đó là Tống Huy Tông Triệu Cắt sáng chế xấu kim thể. Triệu Cắt hoàng đế làm chưa ra hình dáng gì, bất quá thư họa nhưng là nhất tuyệt. Không muốn làm thư pháp gia họa sĩ là không phải tốt hoàng đế, nói chính là Triệu Cắt. Nhưng không thể không nói, người anh em này là một cái nghệ thuật thiên tài. Xấu kim thể vận bút linh động nhanh nhẹn, bút tích gầy tinh thần sức lực, tới gầy mà không mất thịt, là thư pháp sử thượng vô cùng cá tính một loại thư thể. Loại này gầy thật thoải mái lợi, bên phong như lan trúc thư thể. Là yêu cầu cực cao thư pháp công lực cùng hàm dưỡng, cùng với thần cơn giận không đâu thành thơi cảnh để hoàn thành. Lý Vong Ưu khi còn bé bị gia gia buộc luyện chữ, mặc dù không thể nói kỳ cốt thủy, nhưng là coi như là mới được kỳ thần rồi. Chữ này có ý tứ A. Ngu Thế Nam thấy tự lòng ngưỡng ấy, ngón tay bắt đầu bằng không vũ động, bắt trước Lý Vong Ưu viết xấu kim thể. Chương 29, anh em kết nghĩa. Giờ phút này Ngu Thế Nam, không chút nào giống như năm giới 70 tuổi lão nhân. Giống như điên hoàn toàn tiến vào chính mình thư pháp trong thế giới. Cánh tay không ngừng vô căn cứ quơ múa, này chuyên chú vẻ mặt để cho Lý Vong Ưu xấu hổ. Nhớ tới sử học ghi lại Ngu Thế Nam lúc còn trẻ luyện chữ, tối ngủ còn dùng tay chỉ ở trên trang viết, kết quả cuối cùng miễn cưỡng sẽ bị tử cũng mài hỏng rồi. Thư pháp đại gia, quả nhiên không phải người thường vậy. Đã lâu, Ngu Thế Nam mới thả hạ cánh tay mình, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, chữ này đồ có đem hình cũng không kỳ thần, chỉ thấy đem gửi lại vô phong cốt. Lý Vong Ưu thác nước mồ hôi đều phải xuống, này lợi bình thế nào mẹ nó cùng năm đó ra ra đánh giá chính mình tự lúc nói giống nhau như cả. Ngu bị dám, lão nhân gia cũng xuyên việt xem qua xấu kim thể nguyên bản sao. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Ngu Thế Nam thấm nhuần cả đời thư pháp, mặc dù chưa thấy qua xấu kim thể như vậy đặc biệt kiểu chữ, nhưng tự thật xấu, lại căn bản không trốn thoát hắn cặp kia con mắt. Hắc hắc, Ngu bị dám giao hơn là, tiểu tử niên thiếu, chữ này còn phải nhiều hơn luyện tập. Bất quá ngươi chữ này đem đường cong ưu mỹ, bút họa cứng, nét cặn kẽ, cấu tạo nét vẽ anh tuấn, bố trí răng ra, quả thực hiếm thấy, chữ tốt ta. Có thể có gọi là, tiểu tử gọi nó là xấu kim thể. Được, ngược lại cũng chép, danh tự này hay là chớ sửa lại. Gầy gân thể. Ngu Thế Nam trong miệng lẩm bẩm suy nghĩ, đường cong phi thường mảnh nhỏ, tinh thần sức lực gầy có lực, tới gầy mà không mất thịt, đây là gân vậy, giỏi một cái gầy gân thể. Lý Vong Ưu xấu hổ. Ngu Thế Nam nghe lầm, tự mình nói là xấu kim thể A. Bất quá lại bừng tỉnh, gân thông kim, người khác Triệu Cắt anh trai kia là hoàng đế, mới tôn xưng là kim, chính mình sáng chế, đúng vậy thì phải là chữ này nguyên danh, gầy gân thể sao? Được, cũng đừng quấn quýt, sau này coi đời này cũng chỉ có gầy gân thể. Lý Vong Ưu kia gầy gân thể viết hiệp khách hành, Ngu Thế Nam thưởng thức hồi lâu, một bên Dương Toản không nhịn được, sư trưởng, bức chữ này để cho học sinh cất giữ như vậy được chưa? Tường đẹp. Đây là tiểu lang đưa cho lão phu, ngươi một bên đợi đi. Muốn từ tự si trong tay cướp một loại kỳ lạ thư pháp tác phẩm, đó nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Dương Toản đã sắp muốn khóc, một già một trẻ này thế nào cũng mẹ nó khi dễ người à. Lão sư viết hiệp khách hành bị Lý Vong Ưu đoạt đi, Lý Vong Ưu dùng gầy gân thể viết hiệp khách hành lại bị lão sư đoạt thôn. Bây giờ Ngu Thế Nam càng xem Lý Vong Ưu càng thích, nhất là làm một vị tự si, thấy gầy gân thể như vậy đặc biệt tân tử càng cảm thấy Lý Vong Ưu tài hoa hơn người. Tiểu lang có thể có biểu tự. Biểu tự là chỉ ở vốn tên là trở ra khởi lên biểu thị đức hạnh hoặc vốn tên là ý nghĩa danh tự. Bình thường nam tử 20 tuổi cùng quan sau mới có thể lấy biểu tự, Lý Vong Ưu mới 16 tuổi, tự nhiên không có. Ngu bị dám, tiểu tử mới 16. Ha ha, không sao, không bằng lão phu đưa một mình ngươi biểu tự như thế nào. Ngu Thế Nam xe dâu cười nói. Vị này ngu bị dám còn có tặng người biểu hào yêu thích. Đưa sẽ đưa đi, ngược lại sớm muộn được lấy. Còn đỡ cho sau này chính mình phí đầu óc. Trường giả ban cho, không dám tử. Tiểu lang kêu Lý Vong Ưu, Vong Ưu người, quên mất ưu sầu. ta đưa ngươi tử buồn hai chữ, ngắm tiểu lang làm một có thể giữ chính mình hành vi thường ngày nhân. Ngu Thế Nam trầm tư một chút, chậm rãi nói. Lý Vong Ưu này cổ văn người nửa mù chữ không để ý tới giải Ngu Thế Nam ý tứ, tử buồn là ý gì, lại tại sao là giữ hành vi thường ngày. Một bên Dương Toản ngược lại là vỗ tay khen ngợi, lại tử liệt tử bên trong co cơ hàn chi buồn, còn không qua loa lấy, thấy nghị nghĩa. Sư trưởng cái này biểu tự lấy được a, tiểu lang còn không mau cảm ơn sư trưởng. Tử buồn cảm ơn ngu bí dám ban cho tự. Lý Vong Ưu cũng không đi suy nghĩ hai người này ý tứ giữa lời nói, ngược lại nghe không hiểu, gật đầu đáp ứng vậy đúng rồi. Ha ha, nếu như tử buồn không ngại lão phu tuổi đã cao, không bằng cùng lão phu làm một anh em kết nghĩa như thế nào. Ngu Thế Nam thu Lý Vong Ưu làm đệ tử không được, lại thấy hắn có thể tự nghĩ ra gầy gân thể, dứt khoát không câu nệ tuổi thứ muốn cùng Lý Vong Ưu kết làm bạn tốt. Tử buồn không dám. Lý Vong Ưu ngược lại là muốn đả xà tùy côn bên trên, bất quá nhìn một chút một bên Dương Toản kia cũng sắp muốn giết người như vậy ánh mắt, hay lại là nhịn. Có gì không dám. Nhưng khi nhìn không nổi lão phu. Ngu Thế Nam tưởng trang tức giận. Này! Lý Vong Ưu lại dương mắt nhìn lén Dương Toản, lại thấy một bên Dương Huyền Lệnh sắc mặt đã đen cùng đáy nổi vậy. Rõ ràng Lý Vong Ưu là hắn hàng con cháu, thế nào đống nhiên liền muốn cùng mình lão sư trở thành anh em kết nghĩa. Thì ra như vậy hắn Dương Toản quay đầu lại thấy rồi Lý Vong Ưu còn phải kêu sư thúc hay sao? Ngu Thế Nam lâu năm thành tinh, nơi nào không nhìn ra một bên Dương Toản lúng túng, cười nói, tiếp theo khanh không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta các bàn về các bối phận. Sư trưởng ngươi quá lo lắng. Dương Toản nghe Ngu Thế Nam lời này, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Tử buồn, như thế nào? Lão phu có thể làm cho ngươi lão hữu. Lý Vong Ưu thấy Dương Toản không hề phản đối, liền cười hướng Ngu Thế Nam thi lễ, tử buồn gặp qua Ngu công. Ngu Thế Nam cũng ha ha cười to, nghiêm trang đứng lên còn lấy ấp lễ, bá thi gặp qua tử buồn. Bá thi là Ngu Thế Nam tự, đây coi như là chính thức lễ ra mắt. Dương Toản ngẩng đầu 45 góc độ nhìn ngói nóc nhà, trong lòng ảm đạm rơi lệ, một già một trẻ này chính mình chơi đùa vui vẻ, quá không đem hắn này huyện lệnh coi là chuyện to tát rồi. Tử buồn, nếu bây giờ ta ngươi hai người là anh em kết nghĩa, ngươi khoản nợ chính là lão phu khoản nợ. Nhà ngươi thiếu công giải tiền, lão phu liền thay ngươi trả lại đi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi làm cái gì thương nhân kiếm tiền trả nợ. Đây là tại sao? Hồ đồ, thương nhân không thể vào hướng làm quan, ngươi nhưng là quên. Ngu Thế Nam lại nhắc lên Lý Vong Ưu khoản nợ, hắn thật là sợ Lý Vong Ưu chạy đi làm cái thương nhân, vậy coi như lỡ tiền đồ. Ngu công, là không phải tử buồn kiểu cách, thật sự là này liên quan đến ta đối người lớn trong nhà hứa hẹn. Đại nhân bệnh nặng lúc, còn đối thiếu công giải tiền nhớ không quên, ta ở đại nhân trước khi lâm trung thể, nhất định kiếm về tiền này. Đủ số trả lại. Ngu công, ngươi không thể để cho ta nói không giữ lời a. Lời này dĩ nhiên là Lý Vong Ưu biên, hắn coi như là đã nhìn ra, lao đầu này phải không đem mình chuẩn bị vào triều đình không bỏ qua a. Làm quan có cái gì tốt? Làm việc chết bỏ, 10 ngày mới một hưu mục, còn phải làm công vụ, nào có làm cái tiêu giao tiểu địa chủ thoải mái. Tiểu thê Mỹ thiếp thành đoàn, ruộng tốt ốc thổ trăm ngàn mẫu, như mã heo dê vô số, nô tỳ người ở như vân. Đây mới gọi là sinh hoạt chứ sao? Vào chiêu làm quan. Lý Vong Ưu xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá có thể nhiều quen biết một chút Ngu Thế Nam như vậy danh nhân cao quan đương đương núi dựa, Lý Vong Ưu ngược lại không cự tuyệt, cái gọi là trong triều có người dễ làm chuyện chứ sao. Thấy Lý Vong Ưu lại sắp chết đi Lý Chu lấy ra làm bia đỡ đạn, Ngu Thế Nam tức dựng râu trấn mắt, lại cũng không thể nói gì được. Ngươi tên khốn này tiểu tử, sau này có ngươi hối hận thời điểm. Ngu Thế Nam cũng lười sẽ cùng Lý Vong Ưu nói nhảm, hất một cái ống tay áo kêu lão buộc đóng xe. Trở lại trường ăn đi. Trước khi đi còn không có quên mang đi Lý Vong Ưu dùng gầy gân thể viết hiệp khách hành, nhìn đến Lý Vong Ưu một trận buồn cười. Dương Toản liền vội vàng đuổi theo ra đại sảnh, cho mình lao sư tiễn biệt. Bất quá Lý Vong Ưu cũng không thấy, Dương Toản nhỏ giọng cùng Ngu Thế Nam dỉ thay mấy câu, liền để cho lão đầu đổi giận thành vui, cười hướng Dương Toản gật đầu tán thưởng. Thầy cho hai người nhìn về phía trong gian nhà chính Lý Vong Ưu, biểu tình đều mang một tia đăm chiêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thì kho. Ngu Thế Nam bị tức mà đi, Lý Vong Ưu cũng không khẩn trương. Này lao nhân như tiểu hải, quay đầu dỗ một dỗ là tốt, hắn mới không lo lắng. Năm đó cùng ra ra đấu trí so dũng khí không biết bao nhiêu hiệp, đã sớm thăm dò như thế nào cùng những thứ này lao nhân giao thiệp. Minh Phủ, nhà ta kêu bách mẫu ruộng tốt liền chuyển cho huyện nha hướng để tiền nợ đi. Dương Toản sau khi trở lại, Lý Vong Ưu lần nữa nói tới chuyện này. Dương Toản hơi có chút giật mình. Tử buồn, tại sao không đem ruộng đất ở lại trong phủ? Ngươi liền thật không sợ sinh kế không có xếp đặt. Lý Vong Ưu chắp tay một cái, Minh Phủ, thực ra chủ yếu là ta chán ghét Lý thị tông tộc dây dưa, ruộng đất này trong phủ một ngày, sợ rằng đám này thao thiết sẽ quan tâm một ngày. Hắn lời này thật ra khiến Dương Toản có chút hiểu, hôm nay mặc dù hắn làm ra phán quyết, kia bách mẫu ruộng tốt về lại Lý Vong Ưu danh nghĩa, nhưng cái khó sở hữu những thứ này Lý thị tông tộc các tộc lao sẽ không đánh lại cái gì chủ ý xấu. Thực ra hôm nay Lý thị tông tộc bất quá vẻn vẹn tổn thất 30 lượng hoàng kim mà thôi, còn lại 170 lượng hoàng kim cùng với bách mẫu ruộng tốt, nguyên bổn chính là bọn họ từ nơi này Lý Vong Ưu bắt chạy tới. Nhưng đối với đám này con địa một loại các tộc lao, coi như bị từ trong lòng đào đi một miếng thịt như vậy, để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Lấy đám người này lòng tham không đáy tính cách, thật đúng là khó bảo toàn sẽ không lại đi dây dưa Lý Vong Ưu. Được rồi, nếu tử buồn nói như vậy, cũng có đạo lý. Kia những đồng ruộng này bổn huyện làm chủ, liền theo tam sâu tiền một mẫu chết toán, tổng cộng 300 sâu tiền. Đa tạ minh phủ hảo ý. Lý Vong Ưu biết, Dương Toản tất nhiên là xem ở Ngu Thế Nam mặt mũi, toàn bộ cho hắn dựa theo giá tiền cao nhất tính toán. Dương Toản gọi huyện nha thư lại cho Lý Vong Ưu làm thủ tục, đem đồng ruộng chính thức chuyển cho huyện nha. Từ đó, Lý Vong Ưu người đeo 2 triệu nợ tiền vụ đi liền xuống 38 vạn tiền, còn thiếu công giải tiền 162 vạn. Vẫn là một cái vô cùng to lớn con số, đại đường nhất phẩm đại quan 19 năm đồng lộc. Từ biệt Dương Toản, Lý Vong Ưu để cho Lý Hành cẩn thận ôm Ngu Thế Nam bản chính trở về nhà, hiến bảo một loại đem chữ này biểu diễn cho Tô Trường Khanh nhìn. Hắc hắc, Trường Khanh, Ngu Thế Nam biết chưa? Đây chính là hắn viết tay thư, này được thật tốt trang hoàng cất giữ, có thể làm truyền gia bảo thứ tốt ta. Tô Trường Khanh nhìn một chút kia tự, hồi lâu nghi ngờ ngẩng đầu, mặc dù ta là không phải học lịch sử, cũng biết hiệp khách hành là Lý Bạch viết chứ. Ngươi lại phiếu thiết thi tiên thơ. Ách, này là không phải trọng điểm được rồi. Lý Vong Ưu nhất thời đại xui xẻo, quên Tô Trường Khanh người mỹ nữ này cấp trên, cũng là biết những thứ này chứ danh đường thi tống tử. Cái này, hắc hắc, Lý Bạch Đỗ phủ bọn họ ngược lại không thể tìm ta muốn bản quyền phí. Ta cũng là vì bọn họ được, ngươi nghĩ những thứ này chuyển thế danh ngôn bị ta biết, là không phải có thể càng tiền sách những đám đại lão này viết ra tốt hơn thi từ sao. Ha ha, không sai, chính là như vậy. Lý Vong Ưu hồ xả lý do này để che giấu chính mình chép lại bị người ta tóm lấy lung túng. Tô Trường Khanh lật cái đẹp đẽ xem thường, đối với hắn vô sỉ biểu thị không nói gì. Sắc trời đã tối, Bội Lan đưa thức ăn tới. Lý Vong Ưu nhìn một cái liền vui mừng quá đổi, con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Cẩn thận ngửi một cái mùi thơm kia, Lý Vong Ưu dám hướng liệt tổ liệt tông thề, thả ở trước mặt hắn là chén thịt kho cùng sườn xào chua ngọt. Bội Lan mặt đầy khâm phục nhìn Tô Trường Khanh, trước đối cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trong phủ hồ mị tử chán ghét cũng không gặp lại, cướp lấy là thân thiết cùng không muốn xa rời, để cho Lý Vong Ưu ngạc nhiên không thôi. Lang Quân, ngươi không biết Trường Khanh tỷ tỷ thật lợi hại, người khác đều không ăn tiện thịt lại bị nàng làm ngon như vậy. Vốn là Bội Lan là gọi Tô Trường Khanh vì Tô Tiểu Nương, lại bị Tô Trường Khanh cưỡng ép để cho nàng đổi giọng gọi tỷ tỷ. Đây chỉ là Tô Trường Khanh hậu thế thói quen thôi, lại đem tiểu nha đầu cảm động không được, cho là Tô Trường Khanh là đem mình làm thân nhân, này tỷ tỷ làm cho dị thường em hay. Phản ứng kịp chính mình lại phạm Tô Trường Khanh, khi nhìn đến tiểu nha đầu cảm động nước mắt đều phải rơi xuống, không khỏi mẫu tính đại phát, ôm đáng thương này nha đầu một hồi lâu thân thiết. Lý Vong Ưu vẫn còn ở chữ thập đường lớn xem náo nhiệt thời điểm, tiểu lõ lì cùng ngự tỷ giữa trở nên thân mật vô gian. Không thể không nói, nữ sinh giữa hữu nghị cùng cảm tình thật sự là kỳ diệu. Tô Trường Khanh nhớ tới tối hôm qua Lý Vong Ưu than phiền cơm nước khó ăn, buổi chiều liền kéo tiểu nha đầu mang nàng đi ra cửa chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Đây là Tô Trường Khanh lần đầu tiên đi ra tường viện, tiếp xúc hoạt sắc sinh hương thế giới đại đường. Nàng hiếu kỳ nhìn chăm chú đầy đủ mọi thứ, người đi đường qua lại, ven đường cửa tiệm. Thậm chí ngay cả hàng rong gào thét cũng có thể đưa tới nàng hứng thú. Thật vất vả đi tới chợ, Tô Trường Khanh đi một vòng lại không có phát hiện có bán thịt heo. Hiếu kỳ hỏi Bội Lan mới biết thịt heo là tiện thịt, ở chợ xó xỉnh mới có nhân bán. Tiểu nha đầu không biết bạch Tô Trường Khanh vì sao phải mua tiện thịt, đại đường ngư, tôm, cua, kê, vịt, ngỗng, ngưu, dê, thịt thỏ đều ăn, duy chỉ có không thích thịt heo, chỉ có tầng dưới chốt nhất lao bách tính mới ăn thịt heo. Bất quá nói là tiện thịt, giá cả nhưng cũng không tiện nghi, 40 văn một cân, so với một con gà 30 văn giá cả còn đắt hơn. Tô Trường Khanh dựa theo Lý Vong Ưu nói đổi giá cả tính toán một chút, sợ hết hồn. Một đồng tiền tương đương với hậu thế 4 khối tiền, này một cân thịt heo liền muốn 160 đồng tiền A. Bất quá Tô Trường Khanh nhìn ngày hôm qua Lý Vong Ưu tham thành như vậy, tràn đầy ngoan tâm hay lại là mua một cân thịt heo, lại muốn xương sườn, tốn 7-80 đồng tiền, cũng làm tiểu nha đầu Bội Lan thương tiếc hư rồi. Lẩm bẩm không nên cho Lang Quân ăn tiện thịt, đi theo Tô Trường Khanh trở lại trong phủ. Tiểu nha đầu còn muốn chính mình đi phòng bếp xử lý những nguyên liệu nấu ăn này, Tô Trường Khanh nghe một chút nàng cách làm chính là bạch thủy nấu thịt heo, sau đó dính tỏi ra ăn, liền vội vàng lắc đầu tự mình xuống bếp. Cũng may Lý phủ phòng bếp bên trong cũng có nồi sắt, Tô Trường Khanh nhìn kỹ phòng bếp bên trong gia vị, hoa tiêu, quế bỉ, hương, hành, tỏi đều có, nước tương, giấm, muối hột, thậm chí còn có khối dạng kẹo mạch nha. Nàng nhìn có hạn gia vị, hơi suy nghĩ một chút liền muốn tốt có thể làm thức ăn gì. Để cho tiểu nha đầu hỗ trợ nồi lửa, chính mình săn tay háo lên ở trong phòng bếp nhanh lên. Không lâu lắm, thịt kho mùi thơm liền từ trong nồi tràn ra, để ở một bên nồi lửa Bội Lan không nhịn được co giúp cái mũi nhỏ, Trường Khanh tỉ tỉ, thật là thơm a. Tiểu tham miêu, một hồi được rồi trước hết để cho ngươi nếm thử một chút, đỡ cho ngươi lão lẩm bẩm ta cho ngươi ra làng quân ăn tiện thịt, hì hì. Nhân gia nào có nói như vậy? Bội Lan ngượng ngùng, vội vàng nghiêng đầu quạt lửa. Bởi vì bây giờ trong phủ chỉ có 4 chiếc nhân, Tô Trường Khanh cũng không có làm nhiều, một chén thịt kho, một phần sườn xào chua ngọt, lại dùng heo mập thịt luyện dầu mỡ heo, xào bàn cải xanh, cuối cùng lấy bàn đản hoa canh. Dùng trước đua gấp một khối béo ngậy thịt kho đút cho Dương mắt nhìn Bội Lan, lại để cho tiểu nha đầu ăn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình ướt. Cho tới bây giờ không có ăn rồi ngon như vậy thức ăn, cái loại này ngọt ngào hương vị, mập mà không ngán khẩu vị, đậm đà mùi thịt, ở Bội Lan vị lôi bên trên nổ mạnh. Tiểu nha đầu con mắt trợn thật lớn, nửa thiên tài lưu luyến không rời nuốt xuống trong miệng mỹ vị. Trường Khanh tỉ tỉ, thịt này thật sự là quá ăn ngon. Hi hi, ta nói sẽ không lừa ngươi đi, bây giờ còn nói là tiện thịt không được. Tô Trường Khanh nhẹ nhàng nắm Bội Lan gương mặt cười trêu nói. Bội Lan đem đầu lắc cùng chống lắc một dạng nàng thề, tuyệt đối không có so với thịt heo càng thứ ăn ngon rồi. Mà Lý Vong Ưu giờ khắc này, đã cảm động sắp khóc. Chương 31, dịch châu chấu. Tô Trường Khanh nàng lại thật biết nấu cơm thức ăn. Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Thái Thượng Lão Quân, cảm tạ Như Lai Phật Tổ, cảm tạ các lộ thần tiên, để cho mỹ nữ cấp trên rơi đến ta trong thùng nước tắm. Cũng không để ý Lý Hành cùng Bội Lan như thế nào dùng mọi cách cự tuyệt, Lý Vong Ưu cường kéo bọn họ đồng thời vào tiệc ăn cơm. Dùng lời nói của hắn mà nói, trong nhà này bây giờ liền 4 chiếc người, không có nhiều như vậy quy củ, cùng nhau ăn cơm mới ăn được ngon. Hùng chi hắn đã thả miễn 2 người. Nếu bọn họ nguyện ý lưu lại, vậy thì là không phải trong nhà nô tỳ, mà là người nhà. Là người nhà an vị ở trên một cái bàn ăn cơm. Nếu không chịu ra đi, rời đi Lý Phủ. Lý Hành cùng Bội Lan lại vừa là cảm động lại vừa là sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào bàn thấp cạnh, phần kia cẩn thận cùng cẩn thận nhìn Lý Vong Ưu đều khó chịu. Bất quá hắn giờ phút này cũng không đoái hoài tới xa cách nước miếng đã thành hai, cẩn thận xúc lên một khối đỏ bừng, lấp lánh, run lẩy bẩy thịt kho đưa vào trong miệng. Cái loại này cảm giác thỏa mãn thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái thứ nhất mân đến da thịt, dùng răng nhẹ nhàng đi xuống tung cắt, tầng dưới là thịt béo, tuyệt đối mập mà không ngán, lại tầng dưới là thịt nạc, vào miệng tan đi, phía dưới lại vừa là một tầng thịt béo. Lý Vong Ưu thật vất vả đem trong miệng thịt kho nuốt xuống, thở phào một hơi, hướng Tô Trường Khanh so với ngón tay cái. Trường Khanh, tay nghề ngươi, tuyệt. Lý Vong Ưu chép miệng một cái ba, mang theo tiếc cho nói, đáng tiếc, không có hột tiêu. Còn nữa điểm hột tiêu thì tốt hơn. Lý Vong Ưu lão gia là xuyên tỉnh, vừa vặn chính là thi tiên Lý Bạch quê cũ, bình thường vui ăn ngon cay. Bội Lan hiếu kỳ chớp chớp con mắt, Lan Quân, hột tiêu là cái gì? Hột tiêu chính là... Ách, so với cây sẻn càng thứ ăn ngon. Lý Vong Ưu bị Bội Lan vấn đề hỏi suy nghĩ hồi lâu, vừa muốn đại đường thực ra cũng ăn thức ăn cay, bất quá vị cay nguồn là một loại kêu cây sẻn thực vật. Cây sẻn ở đại đường cùng hoa tiêu, khương cùng xưng là tam hương. Vương Duy trong thơ xa biết huynh đệ lên cao nơi, khắp sen vào thủ du thiếu một nhân bên trong thủ du chỉ được chính là cây sẻn. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ nồi lẩu cái gì sau này cũng có thể lấy ra, quả thực không được thì dùng cây sẻn thay thế hột tiêu được rồi. Một bữa cơm ăn Lý Vong Ưu hài lòng, mà Bội Lan cùng Lý Hành càng là thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình ướt. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới thịt heo loại này hạ đẳng nhất nhân tài ăn tiện thịt, lại có thể làm ra ngon như vậy thức ăn. Nhất là sườn xào chua ngọt. Càng làm cho bọn họ yêu thích. Đại đường nhân nguyên bản là có khuynh hướng thích chua ngọt vị thức ăn, mà giấm đường làm như vậy càng là chưa bao giờ có mới mẻ. Thậm chí ngay cả Tô Trường Khanh dùng luyện chế được dầu mỡ heo xào cải xanh, đều bị ăn sạch sẽ, còn kém không đem chén dĩa cho liếm một lần. Tô Tiểu Nương, lão nô đời này cũng chưa từng ăn như thế ăn ngon thức ăn. Lý Hành vốn là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, bất quá ở mỹ thực cám dỗ hạ, cuối cùng cũng bung ra, ăn lão đầu bụng tròn xoe, không nhịn được khen ngợi. Trường Khanh, ta cảm thấy được chúng ta nếu như mở tử lầu, nhất định kiếm lớn đặc kiếm A, ngươi tay người này, chặt chặt, có thể để cho Trường An thành trong kia bảy nhà quê môn đem đầu lưỡi đều ăn rồi, ha ha. Lý Vong Ưu cũng cười nói. Tô Trường Khanh tức giận phiết hắn liếc mắt, ngươi nghĩ mệt chết ta sao? Tiểu nha đầu Bội Lan lập tức nói, Trường Khanh tỷ tỷ, ngươi dạy ta đi, ta không sợ mệt mỏi, ta học được sau liền có thể ngày ngày làm cho lang quân ăn. Được a, tỷ tỷ kia sau này sẽ dạy Bội Lan làm đồ ăn. Tô Trường Khanh cười ôm Bội Lan, một hồi lâu thân mật, nàng là càng ngày càng thích cái này dễ thương hiểu chuyện tiểu nha đầu. Hiếm thấy một hồi mỹ thực, An Lý Vong Ưu hài lòng, nghiêng dựa vào bằng kỷ trước nhất động cũng không muốn động. Ai, nếu có thể cho một cây nữa yên, vậy thì thật là thần tiên cũng không đổi a. Lý Vong Ưu thở dài nói. Kiếp trước hắn nghiện thuốc lá không nhỏ, xuyên việt đại đường sau coi như là bị động cai thuốc rồi. Bất quá bây giờ cơm nước no nê, để cho hắn không tự chủ lại muốn hút thuốc lá. Đáng tiếc à, thuốc lá đồ chơi kia vẫn còn ở Nam Mỹ, đại đường cũng không có vật này, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Ừ, ta ghét nhất ngươi hút thuốc lá. Vừa vặn, thuốc lá rơi rồi. Hi hi, ngược lại ngươi cũng không nơi tìm hút thuốc. Tô Trường Khanh lườm hắn một cái. Nghiện thuốc lá phạm vào Lý Vong Ưu lòng tràn đầy phiền muộn đứng lên, được, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, đại hậu thiên chúng ta liền dọn nhà, hồi Định Chu thôn. Ngày thứ ba sáng sớm, Lý Vong Ưu đám người liền từ Lý Phủ rời ra, cùng huyện nha người vừa tới làm xong thủ tục bàn giao, ngồi lên một chiếc mướn tới xe châu bên trong hướng Định Chu thôn đi tới. Truyền thuyết là năm đó Chu Văn Vương từng ở chỗ này thi hành nền chính trị nhân tử, cùng dân sinh hơi thở, từ đó đặt Chu Vương hướng 800 năm cơ nghiệp, cho nên mệnh danh là Định Chu thôn. Định Chu thôn ở vào Thủ Dương Sơn dưới chân núi, bắc có Cam Hà, dựa lưng vào Thủ Dương Sơn. Khoảng cách hộ huyện huyện thành 20 dặm địa, giao thông coi như thuận lợi. Nhưng Định Chu thôn ở hộ huyện nhưng là xương tên nghèo khó, thổ địa cằn cỗi, sản xuất có hạn. Hàng năm hộ huyện huyện nha đối với thu nơi này cho mướn dung điều cũng thương thấu đầu óc, bởi vì thật sự là không có tiền. Hộ huyện Lý Thị Từ phát ra sau, liền cũng như chạy trốn rời khỏi Định Chu thôn, quả thực cũng là sợ nghèo. Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh ngồi ở lảo đảo trên xe bò, hai người cũng mới mẻ vô cùng nhìn bốn chu cảnh sắc. Lúc này đã đầu xuân, hai bên đường đồng ruộng chung đã có chuyên cần nông phu bắt đầu xới đất, chuẩn bị vụ xuân. Bất quá Lý Vong Ưu lại chú ý tới bị nông phu nhảy ra miếng đất chúng có không ít ấu trùng nhảy, mà có chút nông phu nhưng ở điền bên phần hương tế bái, không khỏi có chút hiếu kỳ. Lý Hành, trong đất thế nào có những thứ kia con sâu nhỏ? Những người đó lại đang tế bái cái gì? Hồi Lang Quân, đó là châu chấu ấu trùng. Ai, năm ngoái nhiều năm liên tục mưa lớn, năm nay đầu mùa xuân lại trích mưa không dưới, sợ là đại hạn chi niên a, những thứ kia nông dân là đang ở tế bái hoàng thần, hy vọng sẽ không có dịch châu chấu xuất hiện. Lý Hành mắt lao quét mắt trong ruộng khắp nơi nhảy nhót châu chấu ấu trùng, thở dài. Châu chấu. Lý Vong Ưu ngạc nhiên, cảm giác mình tựa hồ bỏ quên chuyện gì. Trinh quan 2 năm, dịch châu chấu. Hắn đột nhiên nhớ lại, tự mình ở trong sách thấy qua. Đại đường Trình Quan Nhị, trong thời gian 3 năm, quan trung buộc phát đại quy mô dịch châu chấu nổi lên. Quan nội địa khu đại hạn cơ hoang, trăm họ nhiều bán con cái đổi lấy thức ăn. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu không khỏi có chút ngạc nhiên, mắt mang sợ hãi nhìn về trong ruộng những thứ kia rậm rạp chẳng trị khắp nơi tán loạn châu chấu ấu trùng. Lý Vong Ưu sở dĩ nhớ chuyện này, là bởi vì ban đầu thấy trong sách viết Lý Nhị bởi vì dịch châu chấu, bắt một cái châu chấu trực tiếp ăn, nói trăm họ lấy lương thực mà sống, mà ngươi ăn lương thực đó chính là ở hại trăm họ. Lý Nhị ăn sống châu chấu sau, từ nay châu chấu không hề thành hai. Lý Vong Ưu cảm thấy đó chính là thần thoại Lý Nhị, còn cùng người tranh cãi quá chuyện này, nói là làm dáng, cho nên đối với này trí nhớ sâu sắc. Bây giờ đã là trinh quan 2 năm tháng 2, mà Lý Vong Ưu lại nhớ người viết sử trở, 3 tháng đó là quan nội đại quy mô dịch châu chấu bắt đầu lúc buộc phát lúc này. Trinh quan 2 năm 3 tháng, quan nội hoàng, tháng 6, kinh kỳ hoàng thực giá. Trinh quan 3 năm tháng 5, từ châu hoàng, thu, đức, đeo, khuyết các loại châu hoàng. Chương 32, Định Chu thôn. Suy nghĩ một chút cái loại này trong ruộng khỏa lạp vô thu, chăm họ bán con cái đổi thức ăn cảnh tượng, Lý Vong Ưu liền không rét mà run. Nay đại đường thịnh thế, tựa hồ cũng là không phải tốt đẹp như vậy. Đã biết một nhà bốn chiếc, lại sẽ đi theo con đường nào. Thực ra diệt hoàng cũng không khó, cổ đại sở dĩ dịch châu chấu có thể trở thành tai nạn, là bởi vì cổ nhân mê tín. Đem châu chấu xưng là trời cao trừng phạt, không dám ra tay diệt hoàng. Mỗi lần dịch châu chấu, dân chúng chịu mê tín tư tưởng trói buộc, không dám lùng giết châu chấu. Nhưng ở điền cạnh thiết tế, phần hương, quỳ lạy, mắt lom lom nhìn mảng lớn hoa màu bị châu chấu nuốt. Chỉ cần có thể để cho trăm họ tin tưởng châu chấu là có thể lùng giết, thực ra dịch châu chấu nhiều nhất tạo thành giảm sản lượng, cũng sẽ không trở thành đại cơ hoang đại tai nạn. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu bỗng nhiên có chút hiểu Lý Nhị rồi. Có lẽ trong lịch sử chính là bởi vì Lý Nhị dẫn đầu ăn châu chấu, mới để cho đại đường quan chức cùng trăm họ dám phát sát châu chấu, từ đó tiêu diệt hoàng thai. Ai, chính mình có thể đợi không được Lý Nhị xuất thủ diệt hoàng, khi đó quan trung lương thực giá cả tăng vọt, thật các loại đến lúc đó sợ rằng trong nhà bốn người đều phải chết đói. Mình cũng là heo suy nghĩ, tại sao đã không có có nhớ tới chuyện này. Lý Vong Ưu vẻ mặt buồn thiu suy nghĩ tâm sự, trinh quan năm đầu, lương thực giá cả còn rất cao, 360 tiền mới có thể mua một đấu gạo. Một đấu gạo không sai biệt lắm chính là chừng 10 cân, cả nhà bọn họ 4 chiếc nhân tiết kiệm điểm có thể ăn 4-5 ngày. Không xác định dịch châu chấu là tới khi nào kết thúc, liền theo thời gian 1 năm tổn lương tính toán, cả nhà bọn họ 4 chiếc nhân ít nhất yêu cầu chứa đựng 7-8 chục đấu lương thực mới có thể bình yên vô sự trải qua lần này trinh quan 2 năm dịch châu chấu. Nói cách khác lấy bây giờ lương giá cả, mình cũng yêu cầu ít nhất 30 ngàn tiền tả hữu đồng tiền mới có thể dự trữ đủ lương thực. Cái này còn không có coi là muối, thịt, rau cải loại, toàn bộ coi như là đoán chừng 5-60 ngàn tiền mới có thể mua đủ có thể chi trì cả nhà bọn họ 4 chức nhân ăn 1 năm lương thực dự trữ. Sớm biết ngày hôm qua bách mẫu ruộng tốt thì không nên trả lại trả nợ huyện Nha A, coi như giảm giá bán ra, mình cũng có thể bắt được chừng 200 ngàn tiền, điều này có thể mua bao nhiêu lương thực. Nếu như tích trữ một nhóm lương thực, chờ đến dịch châu chấu sau lương giá cả tăng gấp mấy lần sau bán ra, chính mình không phải kiếm lật. Thiếu huyện Nha kia 2 triệu công giải tiền không phải là chia phút có thể trả hết nợ. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu lại đang đáy lòng khinh bỉ nhìn mình một chút. Đại thai chi niên dựa vào mua đi bán lại lương thực phát tài, thứ người như vậy cũng hẳn bị thiên lôi đánh, chính mình cũng không thể làm loại chuyện này. Nhưng là thiên thai đồng thời, nguyên bổn định trưng cất rượu kiếm tiền đây nhất định không được. Nhân đều ăn không nổi cơm, nơi nào còn có thể cầm quý báu lương thực đi trưng cất rượu. Thật làm như vậy sẽ gặp trời phạt. Nhưng nếu như không trưng cất rượu, chính mình lại nên làm cái gì có thể trong vòng 1 năm kiếm được 2 triệu tiền số tiền lớn đây. Thấy Lý Vong Ưu bỗng nhiên sầu mi khổ kiểm không nói lời nào, Tô Trường Khanh không khỏi quan tâm hỏi Vong Ưu, nghĩ gì vậy? Lý Vong Ưu cười khổ một tiếng, tiến tới Tô Trường Khanh bên thai, nhỏ giọng gì thai đem chính mình mới vừa rồi nghĩ đến sự tình nói cho nàng nghe. Biết được rất mau đem có dịch châu chấu bùng nổ, thậm chí cơ hoang buông xuống, Tô Trường Khanh không nhịn được che miệng khẽ hô. Vong Ưu, chuyện này đúng vậy có thể nói đùa, ngươi chắc chắn sao? Lý Vong Ưu ảm đạm gật đầu một cái, hắn rất hy vọng là giả. Chỉ nhìn bây giờ trong ruộng khắp nơi nhảy loạn châu chấu ấu trùng, cũng biết một cái nguyệt hậu kia che khuất bầu trời dịch châu chấu sẽ khủng bố đến mức nào rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tô Trường Khanh khẩn trương cầm Lý Vong Ưu tay, lòng bàn tay lạnh giá, nàng nghĩ tới rồi hậu thế điện ảnh trong tác phẩm thai nạn cơ hoang cảnh tượng, không rét mà run. Ta lại suy nghĩ một chút, sẽ có biện pháp. Lý Vong Ưu an ủi nàng nói, nhưng trong lòng đang tính toán. Bây giờ bọn hắn trên người tổng cộng chỉ có 7-8 sâu tiền, toàn bộ lấy ra mua lương thực vừa có thể chống đỡ bao lâu. Càng không cần phải nói hắn còn phải trong vòng 1 năm trả lại kia số lượng to lớn khoản nợ. Lý Vong Ưu bắt đầu nhức đầu, xuyên Việt đến nay số ngày, hắn lần đầu tiên chân chính rầu rĩ, con đường phía trước mê mang a. Từ hộ huyện huyện thành đến đỉnh Chu thôn vẹn vẹn 20 dặm đường, nhưng đường đất này thật sự là quá phá lạ, xe châu một đường đi tới, điên Lý Vong Ưu cũng hoài nghi mình thí cổ có phải hay không là bị đánh nứt. Xe châu ở hoàng thổ trên đường lắc hơn một canh giờ, rốt cuộc đã tới dưới chân núi Thủ Dương Sơn Định Chu Thôn. Định Chu Thôn dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sinh hoạt điềm tĩnh. Thôn dựa lưng vào tần lĩnh Thủ Dương Sơn, nguy nga thanh sơn tô điểm sườn núi mấy miếng mây mù, để cho người ta mê mẩn. Thôn bốn phía đều là đồng ruộng, tản ra đất sét hương thơm, một bộ thong thả điển viên rạng rỡ. Đi tới này Định Chu Thôn, Lý Vong Ưu tâm tình cũng khá, đang định nói chuyện với Tô Trường Khanh. Lại thấy cửa thôn có thôn chính đã sớm chờ đợi đã lâu. Định Chu thôn tuy nghèo, nhưng cũng là đại thôn, trong thôn dân hộ hơn 100 gia, sắp đặt thôn chính nhất nhân. Thôn chính, cũng chính là trưởng thôn, chức trách chủ yếu là duy trì bổn thôn trị an trật tự. Định Chu thôn thôn chính là vị mạo điệt lão giả, họ Tiền. Lý Vong Ưu quyết định dọn về Định Chu thôn ở, đã sớm sai người cho thôn chính đái thoại, nói rõ hôm nay ở nhà rời trở lại, lại không nghĩ rằng thôn chính lại tự mình ở cửa thôn nên đón. Hắn liền vội vàng nhảy xuống xe châu, hướng thôn chính làm ấp lễ, Tiền thôn chính, làm phiền. Lý gia tiểu lang lễ độ, lão phu chờ đã lâu, mau mau vào thôn đi. Thôn chính cười bên phóng Lý Vong Ưu hướng trong thôn đi tới, thái độ tương đối nhiệt tình. Lý Vong Ưu nhất thời có chút bị làm hồ đồ, chính mình hồi trong thôn nhà cũ ở, tại sao thôn này chính khách khí như vậy? Không chỉ ở cửa thôn nên đón, còn kéo chính mình ân cần hỏi han, được không nhiệt tình. Trong thôn con đường cạnh không ít hài đồng, thấy xe châu vào thôn. Cũng đi theo chơi đùa, tiếng cười không ngừng, lại nhìn đến Lý Vong Ưu dị thường thư tâm, tạm thời quên được dịch châu chấu uy hiếp mang đến phiền não. Hắn từ nhỏ đã là nông trưởng thôn đại, tự nhiên cũng hết sức quen thuộc trước mắt một màn này, hảo tâm tình hướng những thứ kia ngoan đồng vẫy tay chào hỏi. Có ngoan đồng hướng hắn làm mặt quỷ, lại bị lao thôn chính trừng mắt trực tiếp hủ chạy. Trong thôn gà gáy chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Bất quá Lý Vong Ưu cũng nhìn ra Định Chu thôn sinh hoạt buồn khổ, trong thôn nhà phần lớn đều là tường đất nhà lá, khắp nơi gió lùa, cũ nát không chịu nổi. Đi không lâu lắm, đoàn người liền tới đến một tòa nhà cũ trước. Tuy là nhà cũ, nhưng là trong thôn hiếm thấy gạch xanh nhà ngói, Lý Vong Ưu trong trí nhớ đây là Lý Chu phát tích sau để cho người ta lần nữa tu sửa qua. Thôn chính cười nói, Lý gia tiểu lang, hôm qua ta nghe thấy ngươi phải về thôn ở, đã để cho người ta giúp ngươi ra thu thập một chút, còn thiếu vật phẩm gì liền nói với ta, ta để cho người ta cho ngươi đưa tới. Này nhà cũ nhìn ra được gần đây được quét dọn qua, ít nhất trong sân cỏ dại đã bị thanh trừ, cửa sổ cũng tu bổ quá. Thấy thôn chính khách khí như vậy, trong lòng Lý Vong Ưu càng nghi ngờ, dứt khoát hỏi tiền thôn chính, nhưng là có chuyện cần ta hỗ trợ. Không việc gì, không việc gì. Lao thôn chính cười khoát tay. Không việc gì mới gặp quỷ, trong lòng Lý Vong Ưu nhổ nước bọt. Hộ huyện Lý Thị toàn bộ từ Định Chu thôn rời đi sau, song phương hẳn sớm không dây dưa dễ má. Mà chính mình tử quỷ kia cha Lý Chu đã chết một năm, liền an táng ở Định Chu thôn Lý Thị mộ tổ tiên, chuyện này nhân thật sự đều biết, chính mình lại vừa là bạch thân, không quyền không thế. Này lao thôn chính nhiệt tình như vậy. Này không hợp với lẽ thường à. Lý Vong Ưu chính nghi ngờ, lại thấy trong thôn bỗng nhiên xông ra rất nhiều thôn dân, tiếng người huyên náo, nắm đủ loại kiểu dáng đông tây chiều nhà hắn nhà cũ vọt tới. Đây là muốn làm gì? Lý Vong Ưu hoàn toàn bối rối. Chương 33, đáng chết dịch châu chấu. Chờ đám người đi tới gần, Lý Vong Ưu mới ngạc nhiên phát hiện những thôn dân này trong tay đều cầm đủ loại đồ vật. Có trứng gà, gà sống, sản vật núi rừng, còn có chút nhân không nói lời nào giúp Lý Hành, Bội Lan bắt đầu từ trên xe bỏ đi xuống khuôn đồ. Ha ha, tiểu lang chớ sợ, đây đều là chúng ta Định Chu thôn thôn dân, đoàn người là tới nên đón ngươi. Nên đón chính mình. Lý Vong Ưu càng kinh ngạc, chính mình có tài đức gì? Liên một thiếu niên lang chật vật từ hộ huyện dọn về Định Chu thôn nhà cũ ở, tại sao lại đưa đến nhiều người như vậy tới nên đón chính mình? Nhìn một chút những thôn dân này phần lớn mặc cũ nát, vẫn như cũ cho mình đưa tới nhiều như vậy đồ vật, để cho hắn càng cảm bất an. Hơn nữa Lý Vong Ưu kinh ngạc phát hiện những thứ này Định Chu thôn thôn dân, không ít trung niên phái nam thân thể đều có tàn tật, cụt tay cụt chân hoặc là mắt mù không phải số ít. Không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên do trong đó, Lý Vong Ưu liên tục hướng bốn phía chắp tay. Vong Ưu không dám quấy rối các vị, làm phiền các vị, làm phiền, những thứ này còn xin cầm về đi thôi. Tiểu lang, đây đều là ta Định Chu thôn thôn dân một chút tâm ý, mong rằng tiểu lang không nên cự tuyệt. Đối với Lý Vong Ưu lời nói, thôn dân cũng chỉ là thật thà cười cười, cũng không trả lời, chỉ có lao thôn chính cười trả lời. Này như thế nào khiến cho? Không sao, không sao, sau này đều là từ người nhà, có gì không thể. Tô Trường Khanh cũng bị Định Chu thôn thôn dân nhiệt tình cho sợ ngây người. Nhưng nàng cũng không biết rõ tình trạng, chỉ có thể giúp hướng nhà cũ bên trong chuyên chở đồ vật. Nhiều người dễ làm chuyện, trên xe bò nguyên bản là không nhiều đồ vật chốc lát liền bị toàn bộ rời vào trong láo trạch, những thôn dân kia đưa tới đồ vật cũng đều chồng chất tại rồi gian nhà chính bên trong. Chờ làm xong hết thể các thứ này, các thôn dân mới thật thà cười hướng Lý Vong Ưu gật đầu một cái, lại rối rít tàn đi, chỉ để lại lão thôn chính nhất nhân. Lý Vong Ưu liền tranh thủ lão thôn chính mời vào gian nhà chính, lại phân phó Bội Lan đi nấu nước. Mới hướng lao thôn chính chắp tay một cái, tiền thôn chính, rốt cuộc đây là tại sao, xin nói rõ đi. Lý công lúc còn sống đối với ta Định Chu thôn dân có nhiều chiếu cố, này cũng là mọi người một chút tâm ý à, tiểu lang chớ cự tuyệt nữa. Ai, đáng tiếc Lý công đi sớm, chúng ta không cần báo đáp à. Lao thôn chính đạo một phen, để cho Lý Vong Ưu bừng tỉnh, nhưng lại cười khổ không thôi. Nguyên lai Lý Chu lúc còn sống, mặc dù Lý thị tông tộc từ Định Chu thôn rời đi rồi, nhưng Lý Chu đối trong thôn lại có nhiều chiếu cố. Bởi vì Định Chu thôn thổ địa cằn cỗi, hắn còn muốn biện pháp mời huyện nha giảm miễn quá trong thôn cho mướn dung điều, cái này làm cho thôn dân cũng nhớ hắn tốt. Đáng tiếc Lý Chu không có cách nào thay đổi Định Chu thôn cằn cỗi tình trạng, mặc dù có thể giúp một cái lúc lại không giúp được một đời, này Định Chu thôn như cũ cằn cỗi như cũ. Định Chu thôn, 127 nhà nhân gia, 563 miệng ăn. Thôn trang dựa lưng vào tần lĩnh thủ Dương Sơn, Bắc Lân Cam Hà. Bởi vì thổ địa cằn cỗi, nhất là đến gần bãi sông thổ địa đều là đất bị nhiễm mặn, căn bản là không có cách loại đồ vật. Định Chu thôn trung bình mẫu sinh chưa đủ một thạch, chắp tay đấu lương thực. Mà ở đại đường, mẫu sinh trung bình đều tại 1.5 thạch tả hữu, chắp tay ngũ đấu lương thực. Mà Định Chu thôn ở vào dưới chân núi Thủ Dương Sơn, có thể trồng trọt thổ địa càng ít hơn, mỗi hộ nhà nông trung bình đi xuống cũng liền 20 mẫu tả hữu. 20 mẫu ruộng địa lại có 5-6 mẫu là tăng điển, dùng để trồng trọt cây dâu, hoặc là du thụ, cây táo ta. nói cách khác Định Chu thôn thôn dân hàng năm khổ cực trồng trọt thu nhập cũng chỉ có 14-15 thạch lương thực. Nhưng này 14-15 thạch lương thực còn cần đóng cho mướn dung điều, lương thực 2 thạch, lụa 2 trượng, miên 3 lượng. Còn lại lương thực cũng bất quá vừa mới đủ một nhà nông hộ khẩu lương thôi, hơi chút có một thiên tai nhân họa, cuộc sống này tiểu vô pháp qua. Lý Vong Ưu bắt đầu hiểu Thành Hà thấy trong thôn hải tử đều mặc rách rách dưới dưới, thậm chí còn có không gần một nửa đại tiểu tử quang thí cổ chạy loạn. Một chữ, nghèo. Mà lao thôn chính kỳ kỳ ngả ngả nửa thiên tài mở miệng, lại là muốn hỏi một chút Lý Vong Ưu cư có hay không còn có thể mời trong huyện giảm miễn một ít cho mướn dung điều thu thuế. Ở lao thôn nhìn thẳng đến, Lý gia dù sao cũng là nhà giàu nhân gia. Lý Chu lại giam quản nhiều năm hộ huyện, nghĩ đến mạng giao thiệp không thiếu, mặc dù Lý Chu đã chết, làm Lý Vong Ưu cũng có thể mời Minh Phủ cho trong thôn giảm miễn một ít thu thuế. Nhìn lao thôn chính kia mặt đầy mong đợi gương mặt, Lý Vong Ưu môi run run mấy cái, không nói nên lời. Hắn có thể nói cái gì? Nói cho lão thôn chính tự mình nhất giới bạch thân không có cách nào. Nói cho lão thôn chính tự mình còn thiếu 162 vạn công giải tiền. Khổng lồ như vậy thiếu nợ sợ là có thể đem lão đầu dọa cho chết. Càng không cần phải nói nghĩ đến lại sắp tới dịch châu chấu, đó mới là tai họa ngập đầu. Lý Vong Ưu ảm đạm lắc đầu một cái. Dịch châu chấu đồng thời, sợ rằng Định Chu thôn những thứ này nguyên bản là nghèo khó nông hộ càng không có cách nào còn sống, chính mình lại có thể làm sao. Vốn chỉ muốn trong vòng một tháng nghĩ biện pháp kiếm tiền tích trữ một nhóm nhà mình 4 chiếc nhân lương thực, nhưng là bây giờ nhìn chồng chất tại trong gian nhà chính những kê đó đảng, sản vật núi rừng, Lý Vong Ưu lòng có chút đau nhói. Nay Định Chu thôn như thế cằn cỗi, trong thôn trang cơ hồ đều là đất vàng chất xây cỏ tranh phòng, thôn dân cũng phần lớn quần áo rách nát, ngay cả này lao thôn chính y phục trên người cũng đánh đầy băng. Như vậy có thể thấy thôn dân sinh hoạt không đốn, vẫn như cũ cho hắn Lý Vong Ưu đưa tới nhiều như vậy đồ vật, cũng chỉ vì cảm tạ Lý Chu năm đó một cái nhấc tay. Lý Vong Ưu thậm chí thấy không ít trong thôn hải tử thấy những cây đó đảng cái gì, nước miếng cũng sắp chảy ra. Hắn là như vậy ở nông trưởng thôn thằng bé lớn, biết nông gia khổ cực. Mặc dù hậu thế nông thôn không đến nổi ăn không đủ no cơm, nhưng thôn dân tâm tư hắn đều biết. Liền lấy những thứ này trứng gà mà nói đi, phòng trừng nhà mình căn bản không nỡ bỏ ăn, cũng là muốn cầm đi hộ huyện thành đổi tiền, cho nên những đứa trẻ kia mới như thế thấy thèm. Bọn họ, thật không có hưởng qua trứng gà mùi vị. Lao thôn chính không biết, những thứ kia chất phát thôn dân cũng không biết, bọn họ lần này nhiệt tình cử động, đem Lý Vong Ưu cơ hổ dồn đến tuyệt lộ. Lý Vong Ưu người này yêu ghét rõ ràng, ai đúng hắn được, hắn liền gấp trăm ngàn lần muốn trả lại. Đồng thời hàng này cũng là một có thù tất báo tính cách, ngươi muốn mời chọc hắn, hừ hừ, xấu bụng nam có thể thù dai cả đời. Định Chu thôn, 127 nhà nhân gia, 563 miệng ăn, một cái lớn vô cùng nặng nghề bọc quần áo. Nếu là không có dịch châu chấu, Lý Vong Ưu tin chắc chính mình thiết lập trưng cất rượu xưởng hoặc là còn lại sản nghiệp, tuyệt đối có thể để cho này Định Chu thôn không bao lâu, liền có thể trở thành Trường An chung quanh giàu có nhất thôn trang. Nếu là không có dịch châu chấu, trong đầu hắn còn có đủ loại con đường phát tài, có thể làm cho những thôn dân này được sống cuộc sống tốt, mình cũng có thể biến thành trông đợi chung nhàn nhã tiểu địa chủ. Đây nên tử dịch châu chấu. Tên khốn kiếp này đại đường. Ai mẹ nó nói đây là đại đường thịnh thế. Lý Vong Ưu cuối cùng ở lão thôn chính kia trông đợi trong ánh mắt cũng không nói gì, chỉ là đáp ứng nhất định giúp thôn dân nghĩ biện pháp hướng huyện nha cầu tha thứ. Cứ như vậy không khẩu hứa hẹn, đã đem lão thôn chính cười trùy đô hợp bất long. Lão thôn cảnh cáo từ sau khi rời đi, Tô Trường Khanh từ sau đường đi ra, nhẹ nhàng ngồi chồm hôm đến bên cạnh Lý Vong Ưu. Vong Ưu, làm sao bây giờ? Đã hoàn toàn hiểu hai người sắp đối mặt tình trạng, Tô Trường Khanh cũng là vô kế khả thi. Lý Vong Ưu buồn rầu nắm tóc, không biết, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, ngoại trừ trừng cất rượu, còn có biện pháp gì có thể nhanh chóng kiếm được tiền. Hai tay Tô Trường Khanh nâng cái má, cau mày, nước hoa, đốt thủy tinh, khui rượu lầu. Nhưng những này cũng là không phải ngắn hạn có thể thấy hiệu ích, ngươi trung quy không thể đi ra ngoài cướp bóc chứ. Còn cướp bóc, liền bây giờ ta này tiểu thân bản, không bị người khác đánh cướp cũng là không tệ rồi. Lý Vong Ưu tức giận nói, bây giờ hắn này 16 tuổi thân thể, thân cao lại còn không có mỹ nữ cấp trên cao, thất bại à. Vậy làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói chính mình biết hội họa chứ. Nếu không ngươi vẽ một chút đổi tiền. Đại đường họa sĩ thu nhập thật giống như cũng không tệ lắm phải không? Tô Trường Khanh đôi mắt đẹp chớp chớp, lại ra một chủ ý cúi bắp. Tiểu thư, ta đó là cùng ngươi khoác lác. Ta liền thời cấp 3 học qua phác họa mà thôi, quốc họa ta cũng sẽ không. Lại nói coi như ta sẽ họa, cũng không so bằng những thứ này cổ nhân a, không tiếng tăm tranh này bán cho ai đây? Lý Vong Ưu hề phải trả lời. Kia, nếu không vẫn là đem kia trang điểm kính bán. Ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thể sống nhân bị đi tiểu cho chết ngộ, gương chúng ta có thể nói được rồi, không bán. Lý Vong Ưu khổ não nắm ra đầu nghĩ chủ ý, chợt thấy Lý Hành đang ở sân nhỏ dọn dẹp vật phẩm, còn nắm than tuổi bút ở trướng bổn trên viết cái gì. Than tuổi bút. Phát họa. Lý Vong Ưu suy nghĩ lướt qua một đạo thiểm điện, dường như vậy thật có thể. Cẩn thận liếc nhìn một bên Khổ Tư Minh tưởng Tô Trường Khanh, đem cái chủ ý này giấu ở đáy lòng. Chuyện này cũng không dám để cho mỹ nữ cấp trên biết, tựa hồ có hơi xấu hổ a. Chương 34, đại đường bản phòng tắm sửa đổi kế hoạch. Lý Vong Ưu chưa suy nghĩ chuyện, từ từ đi đến Lý Hành bên người, nhỏ giọng hỏi Lý Hành, trong nhà có không có giấy? À. Lý Vong Ưu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, dọa lao đầu giật mình, nửa thiên tài tinh thần phục hồi lại, hồi lang quân, trong phủ không có, nếu như yêu cầu khả năng phải đi hộ huyện huyện thành mới có thể mua được. Ừ, đi, ta biết rồi. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, suy nghĩ tự nhìn tới ra ngoài một chuyến. Giấy, thời cổ lại xưng hán giấy dai, khởi nguyên Vu Hán đại. Đem lấy cây dâu ra làm nguyên liệu, cố xưng giấy. Đặc điểm lớn nhất là non mềm, phòng trùng, sức kéo mạnh, không phai màu, hút sức nước mạnh, chủ yếu dùng cho thư họa, trang hoàng, chế ô dù các loại công dụng. Lý Vong Ưu sở dĩ muốn tìm này giấy, dĩ nhiên là cùng hắn mới vừa rồi nghĩ đến có thể phương pháp kiếm tiền có liên quan. Buổi trưa Tô Trường Khanh tự mình xuống bếp, Bội Lan hỗ trợ, bốn người rốt cuộc ở Định Chu thôn nhà mới ăn đệ nhất ngừng cơm trưa. Nấu cơm thời điểm, Tô Trường Khanh thấy những thôn dân kia đưa tới trứng gà, không khỏi thở dài. Vong Ưu, vẫn là đem những thứ này trứng gà trả lại đi. Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, bọn họ sẽ không thu, huống chi đây cũng quá tổn thương người rồi. Quan Trung hắn tử, chết đói cũng sẽ không đem đưa đi đổ vật thu hồi lại rồi. Nhưng là, Tô Trường Khanh nghĩ đến những đứa trẻ kia khát vọng ánh mắt đã cảm thấy khó chịu. Như vậy đi, một hồi ngươi và Bội Lan đem những này đàn cũng nấu. Cơm nước xong chúng ta đi trong thôn cầm cho các đứa trẻ ăn, coi như là chúng ta cho hải tử lễ vật được rồi. Lý Vong Ưu cái ý nghĩ này lấy được mọi người nhất trí công nhận, Tô Trường Khanh cùng Bội Lan bận làm việc nửa ngày, đem thôn dân đưa tới hơn 100 cái trứng gà toàn bộ cho nấu chín. Sau bữa cơm trưa, Lý Vong Ưu dẫn Tô Trường Khanh cùng Bội Lan, một người trong tay xách một giỏ trứng gà luộc, từng nhà đi đưa trứng gà. Những thứ kia anh nông dân vụng về cự tuyệt, lại bị Lý Vong Ưu một câu đây là trong nhà quy củ cho chặn lại trở lại. Dọn nhà cho trẻ em đưa một trứng gà ăn đồ tốt ý đầu, lý do này dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Trong trang hoa hoa nhút nhát từ nhà mình đại nhân sau lưng cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy khát vọng nhô đầu ra, không dám đưa tay đi lấy trứng gà. Tô Trường Khanh cùng Bội Lan cũng không lo những ngày qua thiên bùn bên trong lăn lộn hùng hài tử có nhiều tạng, kéo qua tới liền đem trứng gà nhét vào trong tay bọn họ. Nấu chín trứng gà không thể bán cũng không thể thả, vì vậy tại chính mình đại nhân ngầm cho phép dưới ánh mắt, những thứ này trẻ em cũng vụng về bóc đến vỏ trứng gà, lang thôn hổ yết ăn quý giá này trứng gà. Nhiều cái trẻ em thậm chí bởi vì ăn quá mau thiếu chút nữa nghẹt thở, bị dọa sợ đến mấy người luôn cuống tay chân cho hắn rót nước thuật khí, để cho bọn họ ăn từ từ. Không ít trẻ em thậm chí là lần đầu tiên ăn gà đản, hai ba ngụm sau khi ăn xong tới câu, nguyên lai trứng gà là mùi này a. Còn có hiểu chuyện trẻ em, yên lặng đem trứng gà thu vào, hoặc là nhét vào đệ đệ muội muội hoặc là trong tay mẫu thân. Tô Trường Khanh nhìn một màn trước mắt này màn, thiếu chút nữa lệ rơi rồi. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nhân có thể quá khổ cực như vậy, đây quả thực lật đổ sự phát hiện này đại đô thị nữ tính trong lòng nhận thức. Toàn thôn 127 nhà, hơn 100 cái hài tử, Lý Vong Ưu bọn họ dùng một chút chưa toàn bộ đi khắp, đem trứng gà hết thể đưa cho những thứ này nông gia tử đệ. Trong thôn hộ nông dân môn nhìn Lý Vong Ưu trong ánh mắt bọn họ, bất chút cho phép xa lạ, nhiều hơn rất nhiều cảm kích. Lý Vong Ưu mấy người cũng đối với bọn họ tương lai muốn định cư thôn trang thêm mấy phần sâu hơn nhận thức cùng cảm tình. Dùng Tô Trường Khanh lời chung kết, liền cái này thì hậu thế xí nghiệp tân tiến nhân viên phát triển huấn luyện phá băng. Buổi chiều mọi người tiếp tục thu thập bọn họ nhà mới. Này Lý gia nhà cũ không tính lớn, trước sau hai vào sân. Mặc dù có lao thôn chính bọn họ hỗ trợ xử lý quá, nhưng cũng có rất nhiều nơi yêu cầu bọn họ tự mình động thủ sửa sang lại. Tiền viện ngoại trừ gian nhà chính ngoại, tả hữu có hai gian thiên phòng. Lý Hành cố chấp lựa chọn ở tiền viện thiên phòng ở. Hậu viện bắc phòng ba gian, trung gian phòng chính là Lý Vong Ưu, Tô Trường Khanh ở tại hắn cách vách bên trong phòng. Vùng đông tây các hai gian, vùng phía đông bị Lý Vong Ưu sung mãn làm thư phòng. Vùng tây vốn là Lý Vong Ưu muốn cho tiểu nha đầu Bội Lan ở, bất quá nàng sống chết không muốn đi vùng tây ở, cuối cùng Lý Vong Ưu không cưỡng được nàng, hay là để cho nàng ở tại thính trong phòng. Một phen giày vò, cho đến mặt trời sắp lặn rồi, mọi người mới cuối cùng đem nhà cũ thu thập thỏa đáng. Nhà này cuối cùng là có thể ở người. Lý Vong Ưu cũng mệt mỏi ra cả người mồ hôi, bất quá hắn không có ý lại để cho Bội Lan giúp hắn chuẩn bị nước nóng, mà là chính mình đi giếng nước lấy một thùng nước chuẩn bị sát bên người. Tô Trường Khanh này thời điểm ôm một cái chậu gỗ từ trong phòng đi ra, thấy Lý Vong Ưu không khỏi nhẹ giọng oán trách một câu, Vong Ưu, phiền chết đi được. Không có tắm địa phương, mỗi ngày ta không tắm liền cả người khó chịu. Lý Vong Ưu không nhịn được lần nữa liếc một cái, cô nãi nãi, đây là đại đường A, lão nhân ra nhịn đi. Đường triều đã coi như là thích nhất tắm triều đại rồi, dù vậy, tắm như cũ coi như là cái xa xỉ sự tình. Không riêng gì tắm, còn có gội đầu ở đại đường cũng là cái rất phiền toái sự tình. Cho nên cổ nhân phát minh một loại rất chán ghét phương pháp, dùng rất nhỏ bé chi chít cái lược, lược bí tới chải đầu, mục đích chính là đem tóc bên trên con giận cùng dầu bôi tóc lược xuống, mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Thậm chí đại đường quan chức 10 ngày một hưu mục, đừng có mơ dĩ nhiên chính là nghỉ ngơi, mục đó là đương nhiên chính là về nhà tắm. Liên mẹ nó quan lại cũng 10 ngày giặt rửa một lần tắm, mỹ nữ cấp trên còn muốn cùng ở hiện đại như thế ngày ngày tắm, mỹ ngươi, ngươi cho rằng là ngươi là Dương Quý Phi à? Lý Vong Ưu biết Tô Trường Khanh nhưng thật ra là có chút bệnh thích sạch sẽ, cái này cũng rất bình thường. Một cái hiện đại bạch phú mỹ nếu như liền bệnh thích sạch sẽ cũng không có, quả thực không đủ bức cách ra. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, Lý Vong Ưu thực ra cũng không thói quen một điểm này, hắn đối với lần này cũng rất nhức đầu. Suy nghĩ hồi lâu, đông nhiên nói với Tô Trường Khanh, Trường Khanh, nếu buồng Tây Bội Lan nha đầu kia không muốn ở, không bằng chúng ta đem nó đổi thành phòng tắm như thế nào đây? Phòng tắm. Nghe Lý Vong Ưu nói như vậy, con mắt của Tô Trường Khanh không khỏi sáng lên, nhưng là nước nóng cùng ống nước làm sao làm? Cũng không có nước uống à? Hắc hắc, những thứ này đơn giản, không làm khó được ta. Lý Vong Ưu rất chắc trả lời, những thứ này khi còn bé nông thôn bên trong thực ra đều có thổ biện pháp giải quyết. Vậy có thể thuận tiện chuẩn bị một gian phòng vệ sinh đi ra không? Tô Trường Khanh do dự một chút, nhăn nhó hỏi. Nàng quả thực chịu đủ rồi đại đường nhà cầu, đó nhất định chính là một loại hành hạ. Không thành vấn đề, chuyện này quấn ở trên người của ta. Lý Vong Ưu thực ra cũng thật phiền đại đường vệ sinh điều kiện, coi như một người hiện đại, không người có thể chịu được như vậy vệ sinh điều kiện. Lý Vong Ưu nghĩ tới đây, cũng không rót nước tắm, hứng thú trùng trùng chạy vào trong thư phòng, cầm giấy lên bút liền bắt đầu câu lạc bản vẽ sơ bộ tới. Lúc trước khi còn bé ở nông thôn, sớm nhất không có cơ tỉnh thời điểm, nông thôn bên trong có không ít nhân gia cũng chính mình giả bộ thổ nước uống, mặc dù đơn sơ, cũng rất thực dụng. Vừa vặn, Lý gia nhà cũ rửa lưng vào sân khâu, cách đó không xa liền có suối chảy qua, cái này ngay cả nhân tạo ép thủy công phu cũng có thể tiết kiệm nữa. Chỉ cần mấy cây to lớn mao trúc là có thể đem suối nguồn nước nguyên không dứt tiếp vào trong nhà cũ, so với nước uống còn bảo vệ môi trường tiết kiệm. Về phân phòng vệ sinh, kia cũng là không phải chuyện. Không phải là mở đảo nước dơ cử sao? Lý Vong Ưu không ngừng trên giấy sức phát họa, Tô Trường Khanh cũng tới hứng thú, ở một bên bày mưu tính kế, hai người thậm chí đều đã nghĩ đến mời nấu đồ sứ chỗ chú miệng giúp bọn hắn nấu một nhóm gạch sứ đi ra, này hướng bên trong phòng rửa tay dán một cái, hiển nhiên một gian hiện đại hóa phòng vệ sinh a. Đến thời điểm liền suối nước buồn cầu cũng dùng gốm sứ nấu đi ra, đó mới rất đẹp. Ống xả nước cũng dùng đất sét nấu, loại này công nghệ không coi vào đâu. Lý Vong Ưu nhớ chính mình từng tại trong viện bảo tàng gặp qua hơn 4.000 năm trước đào chất ống xả nước. Thậm chí Lý Vong Ưu nghĩ đến có phải hay không là thuận tiện lại đào một cái khí mê tan trì đi ra, sạch sẽ vệ sinh, vừa có thể ủ phân, khí mê tan còn có thể đốt đèn nấu nước, một mũi tên trúng mấy chim A. Đại đường bản phòng tắm sửa đổi kế hoạch ra lò. Bản nháp vẽ xong, Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người thưởng thức nửa ngày, rất là hài lòng. Bất quá rất nhanh Lý Vong Ưu liền thở dài một tiếng. Đem kêu bản nháp vứt xuống một bên. Vong Ưu, ngươi làm gì vậy, này là không phải kế hoạch rất tốt sao? Khi nào thì bắt đầu làm này cái phòng vệ sinh? Ta đều không kịp đợi. Tô Trường Khanh không hiểu Lý Vong Ưu tại sao than thở, tức giận đi đem kêu bản nháp nhặt lên. Chuẩn bị cái gì chuẩn bị a? Không có tiền. Lý Vong Ưu cười khổ một tiếng, hắn vẽ xong bản vẽ sơ bộ mới phát hiện muốn rèn đúc như vậy một gian phòng vệ sinh thêm phòng tắm đi ra, tiêu phí cũng không nhỏ. Chỉ là mời người lên núi chặt cây trúc. Lại xây dựng thua ống nước nói chính là nhất bút không rẻ chi tiêu, càng không cần phải nói còn lại hao tốn. Lý Vong Ưu đại khái đoán chừng một chút, sợ rằng không có một chừng 10 sâu tiền căn bản xây không nổi căn này phòng tắm. Xem ra chính mình trước suy nghĩ sự tình thật đúng là phải đi liên quan A, nếu không đừng nói cải thiện sinh sống, ngay cả sắp đến dịch châu chấu, người một nhà cũng không đủ khẩu phần lương thực bình yên trải qua. Trường Khanh, ta ngày mai phải đi huyện thành một chuyến, có thể sẽ đợi mấy thiên tài trở lại, trong nhà liền giao cho ngươi. Lý Vong Ưu quyết định chủ ý, liền cùng Tô Trường Khanh giao phó nói. Ngươi đi làm sao? Ừ, có chút việc cần phải đi tìm Dương Minh Phủ một chuyến, ngươi yên tâm, là chuyện tốt, nói không chừng chờ ta trở lại thì có tiền, hắc hắc. Lý Vong Ưu cố làm thần bí, hướng Tô Trường Khanh cười một tiếng. Thấy Lý Vong Ưu không muốn nói, Tô Trường Khanh cũng không miễn cưỡng hắn. Hàm răng khẽ cắn môi, mang theo lo âu, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở nhà chờ ngươi. Chập chân dưới ngọn đèn dầu, Tô Trường Khanh mặt đẹp lộ ra dị thường quyến rũ, để cho Lý Vong Ưu đều có chút nhìn ngây dại, lại đem mỹ nữ cấp trên nhìn đến có chút đỏ mặt. Lý Vong Ưu thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, lúng túng ho nhẹ một tiếng, được, ta biết rồi. Ta lần này một người đi huyện nha, Lý Hành cùng Bội Lan cũng ở nhà cùng ngươi, có chuyện gì ngươi liền phân phó bọn họ làm đi. Ngươi chính là mang theo Lý Hành cùng đi chứ, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong nhà có ta cùng Bội Lan ở là được, ta nhìn định Chu thôn dân tình rất chất phác, không có việc gì. Lý Vong Ưu lắc đầu cự tuyệt, vậy cũng không được, trong nhà không có một nam nhân ở ta không yên tâm. Ngươi yên tâm đi, ta không sao. Thực ra Lý Vong Ưu ngoại trừ lo lắng Tô Trường Khanh cùng Bội Lan hai nữ nhân ở nhà một mình, chủ yếu nhất là hắn phải đi sự tình quả thực có chút có nhục lịch sự, hắn đúng vậy nguyện ý mang theo Lý Hành cùng đi, kia quả thực thật không có mặt mũi. Nhưng một mình ngươi ra ngoài, ta vẫn có chút lo lắng, đây chính là đại đường. Chương 35, Ngưu gia huynh đệ. Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý, này đại đường trị an nhưng cũng không thể nói thật tốt, chính mình đơn độc ra ngoài quả thật nguy hiểm nhiều chút. Liên đã biết cánh tay nhỏ bắp chân, lần này đi ra ngoài thật kiếm được tiền, có thể hay không an toàn cầm về thật đúng là khó nói. Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút, nói với Tô Trường Khanh, sáng sớm ngày mai, ta đi tìm Lao thôn chính, xin hắn giới thiệu hai vị khổng vũ có lực thôn dân, hộ tống ta là được. Tô Trường Khanh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái đồng ý ý tưởng của hắn, này định Chu thôn dân tình chất phác, có thôn dân bảo vệ Lý Vong Ưu hẳn không có vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vong Ưu lần nữa cự tuyệt Lý Hành muốn theo chính mình đi huyện thành yêu cầu, trên lưng Tô Trường Khanh giúp hắn thu thập xong bọc lại, đi ra khỏi cửa đi Lão thôn chính trong nhà. Lão thôn chính ra ở đầu thôn Tây, khoảng cách Lý Vong Ưu ra cũng không tính quá xa. Thời điểm Lý Vong Ưu đến, thôn chính nhất gia đã sớm thức dậy, đang ở bận bịu đủ loại làm ruộng. Lý gia tiểu lang, nhưng là có chuyện. Lão thôn chính ngược lại là thật bất ngờ Lý Vong Ưu tới chơi. Lý Vong Ưu chắp tay thi lễ, Lão thôn chính, ta cần phải đi một chuyến Trường An thành. Bởi vì trong nhà chỉ có lão quản gia một người, yêu cầu trong nhà. Có thể hay không mời lão thôn đang giúp ta giới thiệu hai vị đáng tin thôn dân, đi cùng ta một đường đi. Ta sẽ trả thù lao cho bọn họ. Hắn tối ngày hôm qua cùng Tô Trường Khanh nói là chính mình đi hộ huyện huyện thành, thực ra hắn mục đích nơi là này đại đường thủ đô Trường An, chỉ là sợ Tô Trường Khanh hỏi, mới mượn cớ đi hộ huyện tìm Dương Toản. Tiểu lang phải đi mấy ngày. Đại khái yêu cầu ở Trường An thành trì hoãn 2-3 ngày. Kia không có vấn đề. Muốn cái gì thù lao? Ngươi chờ chốc lát, ta đi giúp ngươi kêu người đến. Lao thôn đứng trước khắc đáp ứng, để cho Lý Vong Ưu ở trong gian nhà chính hơi tọa, hắn đi ra cửa giúp Lý Vong Ưu tìm người đi. Không lâu lắm, Lao thôn chính dẫn hai vị khôi ngô tráng hán đi vào. Hai vị này quan trung đại hán, thân cao đều tại 1m8 tả hữu, ở trung bình thân cao bất quá 1m6 đại đường, hai vị này cũng coi như là cự hán rồi. Nhưng để cho Lý Vong Ưu cảm thấy kinh ngạc, hai vị quan trung đại hán lại tất cả đều là người mang tàn tật, một vị không có tay phải, một vị khác mù một cái con mắt mang theo cái chủ mắt. Lý Vong Ưu nghĩ đến ngày hôm qua thấy này định Chu thôn tráng niên nam nhân, cũng có rất nhiều đều là thân mang tàn tật, không khỏi đem hỏi ánh mắt nhìn về phía Lao thôn chính. Lao thôn chính lâu năm thành tinh, nơi nào không nhìn ra Lý Vong Ưu nghi ngờ, liền nhỏ giọng cùng hắn giải thích một phen, để cho Lý Vong Ưu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai định Chu thôn trung sở dĩ có như thế nhiều tàn tật thôn dân. Thực ra bởi vì bọn họ trước đều là phủ binh. Đại đường noi theo tiền triều phủ binh chế, toàn bộ 20 tuổi tới 60 tuổi được điền nhân đều có tổng quân nghĩa vụ. Lựa chọn sử dụng điều kiện kinh tế được, thân thể rắn chắc, trong nhà đàn ông nhiều trinh vì phủ binh. Phủ binh yêu cầu tự có vũ khí trang bị cùng lương hướng, cái gọi là ngụ binh với nông, binh nông hợp nhất, từ quân điền nông dân điểm giữa binh, binh nguyên có bảo đảm. Lên trận đánh giặc, nào có không bị thương, lấy đại đường y tế điều kiện, tự nhiên tàn tật người đông đảo. Nghe xong lão thôn chính giải thích, Lý Vong Ưu nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Đại đường phủ binh hẳn cũng là Vu gia đình tương đối giàu có, vậy vì sao này định Chu thôn có như thế nhiều phủ binh, nhưng lại như thế cằn cỗi? Lão thôn chính hơi chần chờ, mới giải thích nói, trong thôn tàn binh đều là tiền triều phủ binh. Tiền triều? Lý Vong Ưu ngạc nhiên, nguyên lai này định Chu thôn phủ binh đều là tùy triều phủ binh, khó trách. Khó trách những thứ này thân có tàn tật thôn dân đều là người trung niên. Định Chu thôn những thứ này phủ binh lao tốt, tiền triều tùy mạt đều là trấn thủ quan trung sĩ tốt. Đại nghiệp 14 năm, võ đức nguyên niên, Lý Uyên khởi binh đánh vào quan trung, xưng đế dựng nước. Những thứ này định Chu thôn phủ binh đều là khi đó bị thương cũng quy hàng đại đường. Nhưng dù sao cũng là tiền triều phủ binh, lại có bao nhiêu tàn tật, quy hàng đại đường không lâu sau liền giải giáp quy điển, về phần cái gì công trận ban thưởng càng là không có khả năng có. Từ Võ Đức Nguyên Niên đến trinh quan 2 năm, thời gian 10 năm, vốn là giàu có và sung túc Định Chu thôn cũng liền trở nên càng ngày càng nghèo. Lý gia tiểu lang, hai vị này là Ngưu gia huynh đệ. Đại lang, nhị lang đều là do năm trong quân một tay hảo thủ. Thiếu một cái cánh tay là đại lang Ngưu Dũng, mắt bị mù là đệ đệ hắn Ngưu Vũ, chớ nhìn bọn họ mặc dù thân thể tàn phế, có thể bình thường 7-8 tên đại hán lại không làm gì được bọn họ. Mặc dù Lý Vong Ưu không nhìn ra hai người thực lực, nhưng chỉ nhìn hai vị quan trung đại hán kêu bền chắc bắp thịt, liền biết là không phải hạng người bình thường, liền vội vàng chắp tay thi lễ. Ngưu gia hai vị huynh trưởng, ta cần phải đi Trường An thành một chuyến, làm phiền hai vị hộ tống. Ngưu đại lang gật đầu một cái, ôm ôm nói, không có vấn đề, tiểu lang yên tâm, huynh đệ chúng ta khẳng định bảo vệ được ngươi chu toàn. Ngưu nhị lang là dùng cái kia hoàn hảo độc nhãn, hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lý Vong Ưu. Hai vị huynh trưởng, có thể cần phải chuẩn bị một chút sao? Không cần, ra hỏa chuyện đều mang đến, bây giờ là có thể đi. Ngưu đại nói xong, xoay người liền cầm lên đặt ở trong sân vũ khí, lại dọa Lý Vong Ưu giật mình. Người tốt, hai anh em này là chuẩn bị đi đánh giặc sao? Ngoại trừ không có áo giáp, cơ bản võ trang tận răng rồi. Đại đường luật pháp không cấm chỉ dân gian nắm giữ vũ khí, cung, mũi tên, đao, la chắn, đoạn mâu nhóm vũ khí đều có thể, nhưng là khôi giáp, nỏ, trường mâu, mã khôi giáp những thứ này trọng binh khí là cấm. Mà Ngưu gia huynh đệ lại cùng, mũi tên, đao, đoạn mâu đầy đủ mọi thứ, để cho Lý Vong Ưu một trận xấu hổ. Ngưu Dũng lưng đeo mấy con đoạn mâu, thắt lưng suy sụp trường đao, Ngưu Vũ là lưng đeo cung tiễn thủ nhất đoàn đao, này xác định là hộ tống chính mình đi Trường An mà không phải đi đánh giặc. Ngưu đại lang, nhị lang, các ngươi này có phải hay không là quá khoa trương? Ngưu Dũng lắc đầu một cái, cẩn thận trung quy không sai lầm lớn, lại nói huynh đệ chúng ta cũng quen rồi. Được rồi, Lý Vong Ưu cũng không thể nói gì được, ngược lại như vậy quả thật rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa nếu như không ra ngoài dự liệu, lần này mình hẳn sẽ mang không ít lương thực và tiền tài trở lại, quả thật cũng cần có người bảo vệ. Lần nữa cảm tạ qua lão thôn chính, ba người ra thôn hướng hộ huyện đi tới. 20 dặm địa thực ra cũng không đoán quá xa, nếu như là người trưởng thành đi nhanh lời nói, một giờ đã đủ. Nhưng Lý Vong Ưu này 16 tuổi tiểu thể trạng, cộng thêm thân thể lại vừa là bệnh nặng mới khỏi, mới đi ra khỏi hai dặm nhiều, hắn liền mệt mỏi thở hừng hực. Đại lang, nhị lang, nghỉ ngơi một hồi, ta đi không đạo. Lý Vong Ưu một thí cổ ngồi ở ven đường bờ ruộng trên, thở hổn hển. Ngưu đại cao mày nhìn một chút mặt trời, nghiêng đầu đối Ngưu nhị hô, nhị lang, ngươi vác tiểu lang đi. Tốt liệt. Ngưu Vũ cũng không do dự, đem trên lưng cung tên gỡ xuống cầm ở trong tay, liền ngồi xuống phải đi vác Lý Vong Ưu. Này, này tại sao có thể? Chính ta có thể đi. Lý Vong Ưu đại xui xẻo, hắn nơi nào có ý để cho Ngưu Vũ có hắn. Ngưu Vũ lại căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp kéo qua hắn hướng trên lưng ném một cái, sải bước liền đi về phía trước. Lý Vong Ưu cái này không đến 100 cân tiểu thể trạng, Ngưu Vũ cong lấy sau lưng hắn lại phảng phất căn bản không có sức nặng một dạng dễ dàng rất. Lý Vong Ưu muốn dễ rùa đi xuống, nhưng Ngưu Vũ hai cái vai ưu thịt bắp cánh tay hãy cùng hai cái xích sắt như vậy, hắn căn bản không tránh thoát. Bất đắc dĩ, Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể đàng hoàng bị Ngưu Vũ cong lấy sau lưng đi về phía trước. Vì hóa giải chính mình lúng túng, cùng thời điểm vì hiểu một chút hai vị này bảo vệ mình hắn tướng, Lý Vong Ưu liền cùng hai người chuyện trò. Nay một trò chuyện lại để cho hắn đối này huynh đệ hai người cảm thấy kính nể. Chương 36, chính mình đi đi. Ngưu gia huynh đệ năm đó cũng là không phải tùy quân phổ thông sĩ tốt, mà là trong quân Đạp Bạch quân thành viên. Đạp Bạch quân là đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát bộ đội, Đạp Bạch hai chữ ý tứ, chính là tra xét địch nhân ẩn nút ý. Trinh sát, phá hư, thăm dò đều là Đạp Bạch quân nhiệm vụ. Mà có thể trở thành Đạp Bạch quân thành viên, đều là binh trung láo tốt bên trong chọn lựa ra khôn khéo cường hãn hạng người. Trong lòng Lý Vong Ưu thầm nói, này huynh đệ hai người cũng tương đương với hậu thế bộ đội đặc chủng binh vương a, quả thực không được. Tùy triều đại nghiệp 11 năm, đột quyết thủy tất có thể hán thừa dịp tùy dạng đế xuất tuần bắc nhét, dẫn mấy trăm ngàn kỵ binh tiến hành công kích, đem tùy dạng đế vây khốn với Nhạn Môn. Ngưu gia huynh đệ lúc ấy trấn thủ Nhạn Môn quan cùng người đột quyết một phen đại chiến. Nhạn Môn thủ quân gần 17.000 người, lương thảo cũng gần đủ duy trì 20 ngày, nhưng lại anh dũng chống cự, dù chết thương thảm trọng vẫn ra sức bảo vệ thành trì không mất. Lúc đó Ngưu gia huynh đệ hai người phụng mệnh trinh sát người đột quyết chiều hướng, cũng không thận bị vây. Phá vòng vây lúc, Ngưu Vũ bị mũi tên bắn trúng mắt, rơi xuống dưới ngựa. Ngưu Dũng vì cứu đệ đệ, ném một cánh tay. Cũng may trong quân đồng đội liều chết cứu giúp, mới đưa hắn hai người từ quỷ môn quan kéo trở về, nhặt về một cái mạng. Sau đó đột quyết đánh lâu không xong, rút lui bắt trốn, tùy quân thừa cơ đuổi theo đến Mã ấp, tù binh đột quyết 2000 những người khác rút lui hồi, cũng thu phục Nhạn Môn các quận. Đây chính là đại nghiệp 11 năm Nhạn Môn đại chiến. Nghe huynh đệ hai người là cùng người đột quyết tác chiến bị thương, trong lòng Lý Vong Ưu yên lặng so với một ngón tay cái, dân tộc anh hùng a. Nưu gia huynh đệ cũng nhân thương giải ngũ, giải giáp quy điển, ngược lại cũng tránh thoát tùy mạt thiên hạ quần hùng tranh bá nội chiến. Bất quá Lý Vong Ưu chỉ nhìn Nưu gia huynh trên người đệ kia vá chẳng vá đủ quần áo, cũng biết hai anh em này cũng là sinh hoạt túng quẫn hạng người. Mặc dù không biết Nưu gia huynh bây giờ đệ còn lưu lại mấy phần bản lĩnh, nhưng nếu lao thôn chính đề cử, vậy tất nhiên thân thủ bất phàm. Nhưng vì sao như thế không đốn? Mặc dù định chu thôn thổ địa cằn cỗi, thôn dân sinh hoạt nghèo khổ không chịu nổi, vốn lấy Nưu gia huynh đệ thủ đoạn, cho dù lên núi săn thú chắc có thể sống được tiêu dao tự tại chứ. Định chu thôn dựa lưng vào Thủ Dương Sơn, là tần lĩnh Bắc Sơn núi chứ danh cao phong, chứ danh bà di, thúc đủ hai người, ở Chu Vũ Vương diệt thương sau, bọn họ xỉ thực chu túc, thải vi mà thực, đó là chết đói với Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn cùng với toàn bộ tần lĩnh sơn mạch, ở đại đường đây chính là dã thú đông đảo, sản vật phong phú. Nưu gia huynh đệ như thế có bản lãnh hai gã đạp bạch quân thành viên, chả thế nào sẽ nghèo khổ. Nhưng lúc này ba người nhận biết không lâu, Lý Vong Ưu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là đem này hồ nghi giấu ở tâm lý. Ba người một đường tán gẫu, lấy Nưu gia huynh đệ cước lực, lại hơn nửa canh giờ liền đã tới hộ huyện huyện thành, so với ngày hôm trước Lý Vong Ưu ngồi xe châu còn nhanh rất nhiều. Lý Vong Ưu rất ngượng ngùng từ Nưu Vũ trên lưng nhảy xuống, lần nữa cảm ơn Nưu Vũ sau, dẫn hai người hướng huyện nha đi tới. Hắn là đến tìm Dương Toản mượn ngựa. Hộ huyện khoảng cách Trường An thành 70 dặm đường, cho dù lấy Nưu gia huynh đệ cước lực, cũng phải một mực không nghỉ ngơi đi lên hơn 3 canh giờ. Nhưng nếu như cưỡi ngựa, nửa giờ đã đủ. Mời huyện nha cửa nha dịch đi vào thông báo, cầu kiến Dương Toản. Rất nhanh nha dịch đáp lời, mời Lý Vong Ưu đi vào, huyện lệnh ở phía sau nha thư phòng chờ hắn. Lý Vong Ưu mời Nưu gia huynh đệ ở huyện nha cửa chờ một chút, liền đi theo nha dịch vào huyện nha. Trong thư phòng, Dương Toản cười hỏi từ buồn, thế nào hôm nay rảnh rỗi tới huyện nha? Ngươi tới cũng đúng lúc, ta cũng đang dự định để cho nha dịch đi định chu thôn tìm ngươi tới huyện nha. Lý Vong Ưu hơi kinh ngạc, thế nào Dương Toản có chuyện tìm chính mình? Minh phủ, nhưng là tìm ta có việc. Ừ, là có một số việc. Từ buồn ngươi tới huyện nha lại vừa là chuyện gì? Dương Toản không vội ở trả lời Lý Vong Ưu vấn đề, lại hỏi hắn ý đồ. Ta có việc cần phải đi Trường An một chuyến, nghĩ đến hỏi Minh phủ mượn ngựa. Mượn ngựa có thể, bất quá không sao. Ngươi được giúp ta làm một việc. Dương Toản không nhanh không chậm tay vớt tròm dâu nói. Minh Phủ mời nói. Chuyện nhỏ, rất đơn giản. Ngày mai Trường An thành khúc giang trì bên trong muốn cử hành thi hội, vừa vặn ngươi phải đi Trường An thành, vậy thì thuận tiện đi tham gia một chút, đại biểu hộ huyện học tử cầm một danh đầu trở lại đi. Nani. Tham gia thi hội. Dương Toản lời nói để cho Lý Vong Ưu ngẩn hồi lâu, không biết nên nói cái gì cho phải. Còn đơn giản mỗi ngươi a. Dương Toản nói nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ là để cho Lý Vong Ưu đi giúp hắn chợ rau mua viên rau cải trắng trở lại một loại đơn giản. Ách, suy nghĩ kỹ một chút quả thật thật giống như cũng không khó khăn, trong đầu mình đường thi tống từ không biết có bao nhiêu, cầm một thi hội danh đầu là không phải việc khó. Nhưng là, dựa vào cái gì a? Hắn nhàn chứng đau à? Đi tham gia cái gì thi hội, có công phu kia chính mình đi kiếm nhiều tiền một chút có được hay không? Thiếu một thí cổ số tiền lớn. Còn phải kiếm tiền để cho một nhà bốn chiếc bình yên trải qua sau đó không lâu dịch châu chấu, nào có thời gian đi theo một đám nhàn tán văn nhân làm gì thơ. Lại nói hắn lại không nghĩ quét cái gì danh vọng, vậy cũng là một lòng muốn nhập sĩ văn nhân mới sẽ đi làm việc. Coi như ở thi hội cầm danh đầu lại có thể thế nào? Còn có thể để cho Dương Toản miễn trừ hắn khoản nợ hay sao? Minh Phủ, ngươi này có thể làm khó ta. Ta đi Trường An có chuyện phải làm, không có thời gian đi tham gia cái gì thi hội a? Không rảnh. Ta đây cũng không mã mượn, chính ngươi đi đi đi. Dương Toản cũng không cuống cuồng, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn trên tay công văn. Lý Vong Ưu thiếu chút nữa bị Dương Toản lời nói cho tức chết đi được, đây là đại đường huyện lệnh sao? Lại hẹp hòi như vậy. Hắn cũng xử lên tiểu tính tình, không mượn thì không mượn, mình không nổi tiêu ít tiền đi mướn một chiếc xe ngựa được rồi. Nhắc tới ở đại đường thuê xe ngựa cũng chính là giá cả tương đối đắt, so với hậu thế xe taxi đắt quá nhiều. Giá cả đại khái là mang nặng 50 kg. Mỗi đi 100 dặm, thu lệ phí là 100 văn. Rời ạ, thật là hắc tâm a. Mình và Ngưu gia huynh đệ ba người, cộng lại tính thế nào cũng có 400 cân đi. Đến Trường An 70 dặm đường, đó chính là muốn thu 400 văn tả hữu đồng tiền, tương đương với hậu thế 1.600 khối. Được rồi, không sai biệt lắm có thể mua 10 kg thịt heo rồi. Đúng vậy các loại Lý Vong Ưu bị tức cáo từ rời đi, Dương Toản mí mắt cũng không nhấc, nhẹ phiêu phiêu ném ra một câu nói lại để cho hắn chuẩn bị bước ra bước chân thu hồi lại. Bắt lại thi hội danh đầu, bổn huyện khen thưởng ngươi 100 sâu tiền. Nhân nghèo chí ngăn A. 100 sâu đối với bây giờ Lý Vong Ưu mà nói có thể là không phải số lượng nhỏ. Dọn đi Định Chu thôn nhà cũ sau, cả nhà chỉ còn sót 7-8 sâu đồng tiền. Lần này hắn ra ngoài, còn mang đi một nửa, bây giờ Dương Toản nói phải thưởng hắn 100 sâu, làm sao có thể để cho Lý Vong Ưu không động tâm đây. Lý Vong Ưu đưa tay bày trước mặt Dương Toản, trả trước một nửa. Tiền này không để trừ tiền nợ. Hắn biết rõ mình còn thiếu huyện nha công giải tiền 162 vạn, hợp 1.620 sâu đồng tiền. Đừng quay đầu khổ cực cầm một thi hội danh đầu, Dương Toản tới một câu để trừ tiền nợ, kia Lý Vong Ưu cũng chỉ có khóc. Lý Vong Ưu này tấm con buôn bộ dáng, để cho Dương Toản không nhịn được cũng muốn tắt hắn rồi. Còn trả trước một nửa, ngươi cho ta đây là cùng ngươi buôn bán đóng tiền đặt cọc à. Đi ra ngoài. Dương Toản tức công văn cũng không nhìn, một cái tát vỗ vào mấy trên bàn. Hung cái gì hung? Đi ra ngoài tiểu ra đi. Lý Vong Ưu thấy Dương Toản thật giận, vội vàng cách xa chỗ thị phi này. Mới đi ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy Dương Toản ở bên trong phòng kêu lớn, chính mình đi chuồng ngựa dắt ngựa, cầm không trở về thi hội danh đầu, cẩn thận ta đi nhà ngươi đòi nợ. Chương 37, tỉnh Ngộng Trường An. Lý Vong Ưu sau khi đi, lại thấy trong thư phòng Dương Toản nơi nào có phân nửa nổi nóng bộ dáng, tay vướt tròm râu cười lên ha hả. Cái gì tham gia thi hội, thực ra căn bản là Dương Toản cho Ngu Thế Nam nghi kế. Ngày đó Ngu Thế Nam bị Lý Vong Ưu bị đãi bộ dáng tức dậm chân, bị tức rời đi, Dương Toản đưa lão sư ra ngoài lúc liền cùng hắn nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Sư trưởng chớ buồn, ta có biện pháp thu thập tử buồn cái này bị đãi lười biếng tính tình. Dương Toản nhỏ giọng ở Ngu Thế Nam bên tai nói. Tiếp theo khanh nói mau, có biện pháp gì tốt? Tử buồn thật có tài hoa, năm vừa mới 16 là có thể viết ra thượng Dương Toản cùng hiệp khách hành như vậy thi tử, học sinh trong trí nhớ vẫn chưa có người nào có thể giống như hắn như vậy yêu nghiệt. Sư trưởng muốn hắn nhập sĩ, thực ra cũng không khó. Ồ, tiểu tử này ngu đần không thay đổi, một lòng muốn kiếm tiền, ngươi có biện pháp gì mau nói đi. Lao phu không thể nhìn tử buồn lầm vào kỳ đồ. Quét danh vọng. Dương Toản nhỏ giọng nói. Ngu Thế Nam nghe một chút Dương Toản lời nói lập tức biết. Đại đường văn nhân nhập sĩ phương pháp rất nhiều, tham gia khoa cử thi, tự tiến cử, ân ấm, nhập ngũ, làm phụ tá đều là biện pháp, bất quá những biện pháp này hiển nhiên Lý Vong Ưu cũng sẽ không tiếp nhận. Còn có một loại biện pháp chính là quét danh vọng, chỉ cần danh vọng đủ cao, thậm chí hoàng đế sẽ chủ động trinh tích vào triều làm quan. Dương Toản cũng không tin các loại Lý Nhị hạ lệnh trinh tích Lý Vong Ưu, cái này hỗn trướng tiểu tử còn có thể cự tuyệt hay sao? Tiếp theo khanh, ngươi nói tiếp, cụ thể làm sao bây giờ? Sư trưởng còn nhớ mấy ngày sau Trường An thành khúc giang chỉ muốn tổ chức thi hội sao? Ngu Thế Nam lập tức biết ý hắn, tay vướt tròm râu cười nói, tiếp theo khanh cái chủ ý này hay. Bất quá ngươi còn nắm chắc để cho tiểu tử kia đi tham gia thi hội. Hắc hắc, sư trưởng, đừng quên, tử buồn còn thiếu ta huyện nha tiền đâu. Dương Toản cười gian nói, sư trưởng về lại Trường An đem tử buồn hai bài thơ rộng rãi vì truyền tụng, lo gì không tiểu tử không nhập thánh nhân pháp nhãn. Ngu Thế Nam hài lòng gật đầu một cái, do lão buộc Ngu Đại đỡ leo lên xe châu trở lại Trường An đi. Bị Ngu Thế Nam thầy trò hai người âm thầm tính toán Lý Vong Ưu đối với lần này không biết gì cả, đi huyện nha chuồng ngựa mượn được ngựa, dắt tam con ngựa đi ra huyện nha, để cho Ngưu gia hai huynh đệ ánh mắt sáng lên. Đại lang, nhị lang, các ngươi biết cưỡi ngựa chứ? Lý Vong Ưu câu hỏi không được hồi đáp gì, lại thấy Ngưu Dũng Ngưu Vũ hai huynh đệ mỗi người chọn lựa một con ngựa, đưa tay ở mã trên cổ khẽ vuốt mấy cái. Tiếp lấy liền thân hình tiêu sái nhảy lên lưng ngựa. Liền chỉ có độc tí Ngưu Dung cũng không có chút nào ngưng trệ, một cánh tay ở trên yên ngựa nhẹ nhàng chống một cái, liền vững vàng ngồi vào trên lưng ngựa. Tiểu lang, huynh đệ chúng ta cưỡi ngựa công kích ham trận thời điểm, ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu rồi, ha ha. Ngưu Vũ tùy tiện cười nói. Lý Vong Ưu nhìn huynh đệ hai người kia thuần thục vô cùng động tác, tâm lý thầm mắng mình lắm mồm. Hai vị này nguyên lai nhưng là binh vương bộ đội đặc chủng, đặc bạch quân thành viên, tất nhiên là cung mã thành thạo a. Đảo là chính bản thân hắn, kiếp trước là cái tiểu bạch lĩnh, căn bản là không có cưỡi qua ngựa. Bất quá thân thể nguyên chủ nhân ngược lại là biết cưỡi ngựa bắn tên mua kiếm, đều là cái thời đại này quý tộc cùng văn nhân cần thiết kỹ năng. Đây cũng là hắn dám hỏi Dương Toản mượn mã nguyên nhân. Bất quá, các loại chân chính dẫm ở bàn đạp trên lúc, Lý Vong Ưu mới biết cưỡi ngựa không có mình muốn đơn giản như vậy. Dựa theo trong trí nhớ phương pháp, đứng ở mã bên trái bả vai trước, tay phải đem dây cương chộp vào trong tay, giơ cao chân trái đặng bàn đạp. Nhưng không nghĩ con ngựa kia bất an dãy rủa, thiếu chút nữa đem Lý Vong Ưu hất tung ở mặt đất, làm hắn vô cùng chật vật. Ngồi ở trên lưng ngựa Ngưu gia huynh đệ nhìn hắn dáng vẻ, không nhịn được cười lên ha hả. Ngưu Vũ tung người xuống ngựa, đi tới bên cạnh Lý Vong Ưu. Tay phải đem cương ngựa cùng bầm ngựa cọng lông đồng thời bắt, như vậy có thể cố định trụ thân ngựa thể không để cho nó lộn xộn. Chân phải chìa xuống đất chạy nhảy, đồng thời chân trái đặng ở bàn đạp, chuyển thể lên ngựa. Trải qua Ngưu Vũ một phen hướng dẫn, Lý Vong Ưu cuối cùng ngồi lên yên ngựa. Ha ha, tiểu lang, ngươi này cưỡi ngựa bản lĩnh còn phải luyện tập nhiều hơn a. Ngưu Dũng cười nói. Lý Vong Ưu xấu hổ, cũng không giải bày, ba người cưỡi ngựa từ từ ra khỏi thành, chạy chậm hướng Trường An thành chạy tới. Trên đường, Ngưu Vũ mấy lần giục ngựa chạy như điên, ở hộ huyện đến Trường An trên đường lớn qua lại sung sướng chạy vài chuyến. Các loại dưới quần ngựa cũng toát mồ hôi, hắn mới thu dây cương, chậm chạy trở lại. Ha ha, sung sướng. Thật nhiều năm chưa cưới qua mã rồi. Lý Vong Ưu nhìn ra được, Ngưu gia huynh đệ hai người cũng là ngựa yêu người, nghĩ đến bọn họ giải giáp quy điển sau hẳn rất ít có cơ hội như vậy giục ngựa chạy hết tốc lực. Kia định chu thôn trung, liền kéo xe ngựa tồi cũng không thấy đến, trong thôn chỉ có đất canh tác lão Ngưu. Giống như Ngưu gia huynh đệ như vậy tinh nhuệ, hơn 10 năm không có gì cưới ngựa cơ hội, chỉ sợ cũng quả thật rất bực bội. Giống như hậu thế tay đua xe không có cơ hội sờ xe hơi tay lái như thế, đều là rất thống khổ sự tình. Ngưu Dũng dù sao gãy một cánh tay, cộng thêm lớn tuổi Ngưu Vũ 1-2 tuổi, tính tình trầm ổn rất nhiều, chỉ là ngự mã không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Lý Vong Ưu. Đi không lâu lắm, Trường An thành đã trong tầm mắt. Trong trí nhớ thân thể trước chủ nhân là tới qua Trường An, nhưng khi Lý Vong Ưu tận mắt nhìn thấy tòa này mộng huyễn đô thành, đệ nhất thiên hạ hùng thành lúc, cái loại này cảm giác chấn động vẫn như cũ để cho hắn thật lâu không nói gì. Cao đến 12 mét thành tường căn bản không nhìn thấy bờ, phảng phất một tòa vĩnh viễn không cách nào công hãm bình chướng. Trường An thành, do ngoại quách thành, cung thành, hoàng thành tạo thành, diện tích ước chừng 87 cây số vuông, đại khái là hậu thế Tây An Tam Hoàn bên trong một nửa tả hữu diện tích lớn tiểu. Ngoại quách thành đồ vật bề rộng chừng 20 dặm, tương đương với Lý Vong Ưu từ Định Chu thôn đi tới hộ huyện huyện thành. Nam bắc trưởng ước 70 dặm, cơ bản cũng là từ hộ huyện huyện thành đến Trường An thành khoảng cách. Tòa này hùng vĩ hùng trong thành, cư trụ vượt qua 1 triệu nhân khẩu. Phải biết đó là ở đại đường, cách nay hơn 1.000 năm trước, toàn thế giới không có so với Trường An càng hùng vĩ tráng lệ thành thị. Trường An so với cùng lúc quân sĩ Cổn Sát Táng Ý bậc đại gấp 7 lần, liền nhất chứ danh La Mã Cổ Thành cũng chỉ có nó 1/5 lớn nhỏ. Trường An thành bên trong đồ vật 14 cái đường lớn, Nam Bắc 11 cái đường lớn, đem khắp thành chia nhỏ thành lớn nhỏ không đợi 108 trong đó phường. Toàn bộ Trường An thành hoành bình thụ trực, cùng bàn cờ độc nhất vô nhị. Lý Vong Ưu nhất thời nhìn ngây dại, trong đầu thật lâu vang trở lại một cái thanh âm, tỉnh mộng Trường An. Kiếp trước cũng đến Tây An lữ hành quá, nhưng lúc này Trường An lại là không phải hậu thế Tây An có thể so sánh với. Trường An tường ngoài thành phân đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, mỗi một phương hướng có 3 chỗ cửa thành, cộng mở 12 tòa cửa thành. Bọn họ từ hộ huyện Giải An, đi là Trường An thành Nam Minh Đức Môn. Minh Đức Môn cũng là Trường An thành Đại Môn, còn lại cửa thành đều là 3 cái con đường, mà Minh Đức Môn là 5 cái con đường. Cái gọi là con đường, chính là mở ở trên tường thành cổng to vò, gắn có nặng nề cửa thành. Minh Đức Môn mặc dù có 5 cái con đường, nhưng chỉ có tả hữu hai bên tiểu môn nói là có thể cung nhân đi lại. Bọn họ sáng sớm từ Định Chu thôn lên đường, chăn trở đến Trường An đã là buổi trưa, cửa thành đã sớm xếp hàng lên chờ đợi vào thành kiểm tra hàng dài. Lý Vong Ưu hiếu kỳ quan sát xếp hàng đội ngũ, trong đó không thiếu đại đội loa mã tạo thành thương đội, thậm chí còn có cưới lạc đà Tây vực thương đội. Những thứ kia bạch da thịt tóc vàng làm nhãn con người hồ thường, cùng với vóc người nóng bỏng bà tư ca cơ cũng để cho Lý Vong Ưu nhìn hoa cả mắt. Xếp hàng nửa ngày đội ngũ, thủ thành quan quân tra xét 3 người công nghiệm, rốt cuộc đi vào Trường An thành. Tiểu lang, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ngưu Vũ hỏi, bọn họ cũng không rõ ràng Lý Vong Ưu tới Trường An thành rốt cuộc có chuyện gì. Đi Sùng Nhân Phường, trước tìm địa phương ở. Chương 38, Đại Đường Nón Xanh Loại. Thứ Minh Đức Môn vào thành, chính là Trường An thành Chu Tước Đại Nhai. Từ Nam tới Bắc Nam Bắc Chu Tước Đại Nhai là Trường An thành một cái tiêu chuẩn trục đến giữa, nó hàm tiếp cung thành Thừa Thiên Môn. Hoàng thành Chu Tước Môn cùng ngoại thành Minh Đức Môn, đem Trường An thành chia làm đồ vật cân đối 2 bộ phân, đông bộ là Vạn Niên huyện, tây bộ là Trường An huyện. Đường lớn mặt đường dùng gạch xanh phô thành, con đường hai bên có 3-4 m thâm danh thoát nước cùng hàng cây bên đường. Điều này quán thông Trường An thành đường lớn nhìn đến Lý Vong Ưu chố mắt nghẹn họng, quá mẹ nó chiều rộng. Này rơi ạ, xác định là Trường An đường lớn, mà là không phải máy bay đường đùa sao. 150 m rộng Chu Tước Đại Nhai, đã vượt ra khỏi Lý Vong Ưu nhận thức phạm vi. Hiện đại con đường một cái xe hơi nói rộng 3 m, 150 m thì đồng nghĩa với hậu thế 50 đường xe đường, có thể nói kinh khủng. Trường An thành bên trong Chu Tước Đại Nhai rộng nhất, thứ yếu là còn lại cửa thành đối ứng đường lớn, tiêu chuẩn chiều rộng 120 m, phổ thông đường lớn cũng có rộng 80 m, có thể nói uy vi đồ sộ, khí thế bừng bừng. Chu Tước Đại Nhai cùng còn lại đường phố bất đồng, con đường trung gian nhô lên rộng hơn 10 thước mặt đường, đó chính là thiên tử xuất hành chuyên dụng ngự đạo, dân chúng tầm thường có thể đi ngang qua, nhưng không cho phép ở phía trên hành tẩu. Nay đại đường lại cũng cùng hậu thế như thế, quy tắc giao thông là lấy phía bên phải đi lại. Đường ngữ Lâm Quyển Tám nói, nhân đạo còn bên phải, lấy bên phải vi tôn, rộng lớn trên đường phố mặc dù ngựa xe như nước lại có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Rộng rãi Chu Tước trên đường lớn, tiếng người huyên náo, lui tới các nước sứ đoàn, thương đội nối liền không dứt, đủ loại đội ngựa đà đội, xe kiệu qua lại không dứt. Trong lúc nhất thời, Lý Vong Ưu nhìn ngây dại. Tiến vào Trường An thành lúc, trên bầu trời chính bay lên mưa phùn kéo dài, Lý Vong Ưu nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu nhảy ra một bài thơ tới. Thiên ngai tiểu vũ nhuận như bơ, thảo sắc nghiêng nhìn gần cũng không. Nhất là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng yên liếu tràn đầy hoàng đô. Hàn Dũ đầu xuân có thủy bộ chương 18 viên ngoại một trong số đó, viết chính là Trường An thành đầu mùa xuân tiểu vũ ưu mỹ cảnh sắc. Mà trong thơ Thiên ngai, chính là Chu Tước Đại Nhai tên khác là. Cười ở trên lưng ngựa, Lý Vong Ưu nhất thời thất thần, trong miệng lẩm bẩm đọc lên bài thơ này, lại nghe thấy bên người chuyển tới một thanh âm nam tử. Thơ hay, giỏi một cái Thiên ngai tiểu vũ nhuận như bơ. Vị này lang quân tốt văn tài. Lý Vong Ưu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy bên cạnh mình chẳng biết lúc nào có một vị cưỡi tuấn mã mặc hoa phục, bên hông một cái bội kiếm người tuổi trẻ, chính nhất mặt kích động nhìn mình. Thấy Lý Vong Ưu nhìn mình, cưỡi trên tuấn mã người tuổi trẻ hướng Lý Vong Ưu chắp tay một cái, vô tình nghe lang quân ngâm thơ, nhất thời kích động lên tiếng, có nhiều quấy rầy. Ta họ Phòng danh Tuấn, biểu tự di ái, không biết lang quân xưng hô như thế nào. Phòng Tuấn. Lý Vong Ưu nghe được cái tên này phản ứng đầu tiên phải không nhận biết, các loại nghe được người này tự xưng tự di ái thời điểm, hắn thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra. Phong Tuấn Phòng di ái. Rời ạ. Đại đường chứ danh nón xanh loại A, trên đầu thanh thanh thảo nguyên cũng lục có thể phóng mục rồi. Yêu là một vệ ánh sáng, lục ngươi phát hoảng. Phòng di ái, đại đường danh thần Phòng Huyền Linh con trai thứ. Sau đó cưới chứ danh Cao Dương công chúa làm vợ, mà Cao Dương phách chân biện cơ hòa thượng cố sự, vậy đơn giản nhà nhà đều biết ta. Càng đáng buồn là hàng này còn bị Cao Dương kéo đi chơi tạo phản cho chơi, làm cung đình chính biến, kết quả bị vừa mới lên làm hoàng đế Lý Trị làm thịt rồi. Có một loại người sinh bi kịch kêu cưới công chúa. Lý Vong Ưu không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vừa mới vào Trường An thành đi lên Chu Tước Đại Nhai là có thể gặp phải như vậy một vị danh nhân trong lịch sử. Di ái huynh, ngươi khỏe, ta là hộ huyện Lý Vong Ưu, biểu tự từ buồn. Nhịn được phún huyết xung động, Lý Vong Ưu làm lễ ra mắt nói. Hộ huyện. Chẳng lẽ tử buồn lão đệ ra đời hộ huyện Lý Thị? Phòng di ái hỏi. Phòng di ái lời nói, để cho Lý Vong Ưu mặt đầy cười khổ, ta nguyên là xuất thân hộ huyện Lý Thị, bất quá vài ngày trước đã bị tông tộc xóa tên, không đề cập tới cũng được. Cái gì? Bị tông tộc xóa tên? Đây là tại sao? Nghe vậy phòng di ái mặt đầy khiếp sợ. Hắn thấy, trước mắt vị thiếu niên này khí chất bất phàm, nhất là mới vừa nghe được bài hát kia thơ càng là tuyệt diệu. Có thể có như vậy văn tài thiếu niên lang không phải là tông tộc đại lực bồi dưỡng sao? Như thế nào sẽ bị tông tộc xóa tên? Đối với phòng di ái câu hỏi, Lý Vong Ưu lại khó trả lời rồi. Hai người lần đầu gặp mặt, lại như thế nào được rồi những thứ này? Thấy sắc mặt của Lý Vong Ưu cổ quái, phòng di ái đánh một cái đầu mình, ha ha, trách ta, lần đầu gặp mặt liền thám thính tử buồn riêng tư, là ta sai. Hắn lại nhìn sắc trời một chút, tử buồn lão đệ, lúc này đã là buổi trưa. Nghĩ đến các ngươi còn chưa từng dùng qua cơm chưa chứ? Đi một chút, hôm nay ta làm chủ, hai người chúng ta không say không nghỉ. Nói xong cũng không để ý Lý Vong Ưu phản đối, thẳng đưa tay kéo qua Lý Vong Ưu cưỡng ngựa, liền muốn kéo Lý Vong Ưu đi uống rượu. Nhịn không được phòng di ái thịnh tình mời, Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể đi theo. Nói đến đi tiểu lầu ăn cơm, thực ra cũng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Này riêng lớn Trường An thành bên trong, thực ra cũng là không phải hậu thế thành phố như vậy khắp nơi cửa hàng mọc như rừng. Lý Vong Ưu đưa mắt nhìn lại, đường phố rộng rãi hai bên đều là từng bức phường tường. Trường An thành bên trong chia làm 108 phường, mà mỗi một phường đều do phường tường hòa phường môn vây đóng lại, đại đường phường cùng thành phố lại vừa là nghiêm khắc phân biệt. Phường thực ra chính là khu cư ngụ, mà thành phố chính là khu buôn bán. Trường An thành bên trong chỉ có đổ vật hai thành phố, nơi này hội tụ thiên hạ phồn hoa nhất buôn bán chỗ. Các nước thương nhân dọc theo ti chủ chi lộ ngàn dặm xa xôi đi tới Trường An. Cũng chỉ có thể ở đồ vật hai thành phố tiến hành giao dịch. Tơ lụa mũ áo tứ, châu đáo đồ trang sức đi, hoa sơn phê du phan, đao thương yên bí, thiết quốc chén sảnh, kéo đàn hát rong, đoán mệnh bạc quẻ, tiểu lầu quán ăn. Ở đồ vật hai thành phố cũng cái gì cần có đều có. Hậu thế thường nói mua đồ, thực ra liền xuất xứ từ đại đường Trường An Đông Tây hai thành phố. mà phòng di ái muốn mời Lý Vong Ưu ăn cơm, này riêng lớn Trường An thành bên trong, ngoại trừ cá biệt trong phường có tiểu quán trở ra, những tiểu lầu khác toàn bộ tập trung vào đồ vật hai trong thành phố. Phòng di ái sau lưng cũng có hai gã cưỡi ngựa tùy tùng, cộng thêm Lý Vong Ưu ba người, một nhóm sáu người cưỡi ngựa từ từ hướng đông thành phố bước đi. Trường An thành bên trong cấm chỉ phi ngựa, mà từ Minh Đức Môn dọc theo Chu Tức Đại Nhai đến Đông Thị, không sai biệt lắm có 20 dặm đường, đói Lý Vong Ưu trước tâm rắn cái bụng một cái người đi đường mới rốt cục đã tới tiểu lầu. Ở nhà tên là Túy Tiêu Lâu tầng 2 trước tiểu lâu dừng lại, phòng di ái còn không có xuống ngựa thì có tiệm tiểu nhị ra đón. Phòng công tử, ngươi nhưng thật lâu không tới. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Mọi người xuống ngựa, phòng di ái để cho tiểu nhị chuẩn bị cho ngựa dâm cỏ, lại phân phó cho hắn hai vị tùy tùng cùng với Ngưu gia huynh đệ chuẩn bị thức ăn, liền kéo Lý Vong Ưu hướng tiểu lầu đi tới. Lý Vong Ưu quan sát này đại đường tiểu lầu, lầu một là rộng rãi đại sảnh, bên trong đã ngồi không ít người, náo nhiệt rất. Bất quá này trên vách tường nhưng bây giờ là đủ hoa tiếu, rậm rạp chẳng chịt viết đầy đủ loại văn tự. Lý Vong Ưu hiếu kỳ nhìn, thiếu chút nữa không chọc cười vui vẻ. Nguyên lai tiểu lầu này trên vách tường tất cả đều là đủ loại văn nhân mặc khách lưu lại mà bảo. Tường viện bên trên, phòng trên vách, cũng khắp nơi đều để thơ. Những thứ kia tay thiếu đại đường văn nhân, chỉ thấy không được có một khối sạch sẽ tịnh không đất chống phương A. Sẽ làm thơ, sẽ viết văn quét văn trường, quả thực cái gì cũng sẽ không, bút lớn vung lên một cái cũng phải viết cái mỗi năm tháng nào mộ hương mộ quan người khác từng du lịch qua đây. Rời ạ, này chắc chắn là không phải hậu thế bài viết diễn đàn sao. Tới có độc A. Chương 39, Bình Khang Phường. Lầu 2 cũng rất thanh tịnh, sửa sang trưng bày cũng càng nhã trí. Bất quá trên vách tường như cũ không thiếu được đủ loại mặc bảo. Bên trong tiểu lâu bị mái bóng lượng trên sàn gỗ, trải từng tờ một rắn chắc thảm, bên trên sắp xếp có bàn thấp cùng ngồi sàn. Phòng di ái tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, tiệm tiểu nhị liền vội vàng rời tới mấy phiến bình phong, một cái độc lập khách quý lô ghế riêng tiểu ra tới. Tiến sĩ, nhặt sở trường rượu ngon thức ăn ngon đi lên. Phòng di ái sau khi ngồi xuống chào hỏi. Này tiến sĩ chỉ chính là bên trong tiểu lâu tiệm tiểu nhị. Tốt liệt, nhị vị làm sơ. Rượu ngon thức ăn ngon lập tức đưa tới. Rất nhanh, rượu và thức ăn đưa tới, phòng di ai ân cần cho Lý Vong Ưu rót rượu. Rượu này so với Lý Vong Ưu ở nhà uống qua mùi vị lực hảo, nhưng đối với Lý Vong Ưu mà nói, có thể miễn cưỡng uống thôi. Rượu quá tam tuần, giữa hai người lẫn nhau thuộc lạc. Làm phòng di ai biết được Lý Vong Ưu phụ thân là Lý Chu sau, hắn lại trực tiếp đứng lên hướng Lý Vong Ưu trịnh trọng làm ấp lễ, để cho Lý Vong Ưu không khỏi kinh ngạc. Đây là muốn náo vậy một ra à? Tử buồn lão đệ. Nguyên lai ngươi là con trai của Lý Công. Xin nhận vi huynh thi lễ, đến, vi huynh kính ngươi một ly. Phong di ái lời nói càng làm cho Lý Vong Ưu nghi hoặc. Phong Huyền Linh là Lý Nhị tâm phúc đại thần, mà cha mình lại phản đối Lý Nhị lên ngôi, song phương chính kiến hẳn không cùng. Phong di ái tại sao ngược lại đối với hắn như thế như vậy? Nhìn ra Lý Vong Ưu nghi ngờ, Phong di ái ngửa đầu uống trong ly rượu ngon, mở miệng giải thích, Lý Công có ân cùng đại nhân nhà ta. Nguyên lai Phong Huyền Linh coi như Lý Nhị tâm phúc. Bị trước thái tử Lý Kiến Thành nơi kiêng kỵ. Võ Đức 6 năm, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cùng nhau bị trước thái tử Lý Kiến Thành khu xích với ngoại đảm nhiệm, Phòng Huyền Linh vừa vặn liền lên đảm nhiệm cùng hộ huyện. Lý Chu lúc ấy giam quản hộ huyện, hắn chỉ là trung tâm với Lý Nhị Lao tử Lý Huyên, đối trước thái tử Lý Kiến Thành cũng không hảo cảm. Vì vậy đối Phòng Huyền Linh có nhiều bảo trì, để cho Phòng Huyền Linh dẫn vì chi kỷ. Huyền Vũ môn chi bên sau, Lý Nhị lên ngôi. Lý Chu ở trên triều đình nói ẩu nói tả bị giáng chức quan cách chức. Phòng Huyền Linh từng khuyên Lý Chu vì Lý Nhị hiệu mệnh, lại bị Lý Chu mắng cẩu huyết lâm đầu, cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa. Lý Chu một bệnh không nổi quy thiên sau, Phòng Huyền Linh đang ở nhà xa suốt lệ, vì Lý Chu tiếc cho. Nghe xong Phòng Di Ái giải thích, Lý Vong Ưu mới bừng tỉnh, thân thể của mình tiền nhiệm kia tử quỷ lao cha lại còn nhận biết Phòng Huyền Linh như vậy đại đường lưu nhân. Song phương có cha chú tầng quan hệ này, càng hiện thân gần. Lần nữa uống chén rượu tiếp theo, Phòng Di Ái hiếu kỳ hỏi tử buồn lao đệ. Ngươi lại vừa là tại sao bị tông tộc cách danh? Hừ, còn là không phải đám kia con địa vô cùng tham lam. Lý Vong Ưu cũng không giấu giếm hắn, tuần tự đem chính mình gặp gỡ nói một lần. Nghe xong Lý Vong Ưu lời nói, Phòng Di Ái tức đem ly rượu trong tay nặng nề quẳng ở trên sàn nhà, lao thất phu an dám như vậy. Tức chết ta mất. Tử buồn chớ vội, hôm nay ta liền về nhà bẩm báo đại nhân, nhất định phải trả ngươi một cái công đạo. Di Ái huynh, không cần. Ta cũng không thèm khát cái gì đó tông tộc. Rời đi kia hút huyết tông tộc tốt hơn, an biết ngày khác hối hận là ai. Tử buồn có chi khí, tới uống rượu. Phòng di ái cũng không nói nhiều, cầm bầu rượu lên cho thêm Lý Vong Ưu rót đầy. Hai người một bữa rượu uống ước chừng một giờ, cho dù đường chiều rượu số độ không cao, cũng để cho Lý Vong Ưu cảm thấy có chút cấp trên. Mà đối với phòng di ái cái này hôm nay vô tình gặp được danh nhân trong lịch sử, Lý Vong Ưu đảo cảm giác là một tương đối khá thú vị nhân. Hậu thế đối với phòng di ái một mực bao biếm không đồng nhất, Tân Đường Thư Liệt chuyện thứ 21 chung nói phòng Huyền Linh con trai thứ di ái, đản xuất vô học, có võ lực. Nhưng là hôm nay tiếp xúc đi xuống, Lý Vong Ưu lại cảm thấy phòng di ái căn bản là không phải sách lịch sử chung nói như vậy không chịu nổi. Cái gì đản xuất vô học, nói đúng là phòng di ái hoang đường không có học vấn. Nhưng Lý Vong Ưu phát hiện phòng di ái tài năng và học vấn tương đối khá, tính cách lại rất sảng khoái, rất đúng Lý Vong Ưu khẩu vị. Suy nghĩ một chút cũng phải, phòng Huyền Linh coi như đại đường minh tướng, Lăng Yên các 24 công thần một trong, làm sao có thể sinh con trai còn sơ vu dạy bảo đây. Bất quá nghĩ đến phòng di ái sau này cùng Cao Dương công chúa giữa kia lịch sử chứ danh nón xanh sự kiện, hắn đã cảm thấy sau này có cơ hội nhất định phải khuyên phòng di ái cách xa Cao Dương, này công chúa là vạn vạn còn không được. Lúc này hai người mới làm quen nửa ngày, tự nhiên không phải nói chuyện này thời điểm, bất quá Lý Vong Ưu hay là đem chuyện này ghi tại đáy lòng. Phòng di ái tiểu lượng không tốt, Lý Vong Ưu vẹn vẹn cảm thấy có chút cấp trên thời điểm, hắn đã quá say rồi. Gọi tới phòng di ái tùy tùng, để cho hai người bọn họ cẩn thận đem phòng di ái đưa về phủ. Bữa tiệc rượu này tịch, cộng thêm Ngưu gia huynh đệ bọn họ tiêu phí, ước chừng tốn nhất quán tiền, muốn là không phải phòng di ái trả tiền, thật đúng là có thể để cho Lý Vong Ưu nhức nhối nửa ngày. Đưa đi phòng di ái sau, Lý Vong Ưu hỏi rõ tiệm tiểu nhị nơi nào có bán tờ giấy cửa tiệm, dẫn Ngưu gia huynh đệ đi trước mua nhất điệp giấy. Ra Đông thị không xa, tây bắc chính là Trường An thành trung Sùng Nhân Phường. Sùng Nhân Phường tập trung đến tất cả lớn nhỏ đủ loại lữ điếm khách sạn, là một cái lữ điếm đất tập trung. Tùy tiện tìm một nhà lữ xá, Lý Vong Ưu mở hai gian phòng ở. Để cho Ngưu gia huynh đệ hai người lại đi nghỉ ngơi, Lý Vong Ưu đóng kỹ cửa phòng, lấy ra mua được giấy, lại từ mang theo người trong bọc tìm ra than củi bút. Ở trong phòng bận bịu một cái buổi chiều, cho đến chạng vạng, Lý Vong Ưu mới len lén từ trong phòng chạy ra ngoài. Khách quan, nhưng là phải đi ra ngoài. Nay mộ cổ sắp gõ, cổ rừng sau phường môn liền muốn đóng cửa, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ ra phường môn. Thấy Lý Vong Ưu phải ra ngoài, lữ xá tiểu nhị liền vội vàng nhắc nhở. Trương An thành trung, sớm muộn cũng sẽ gõ trống, thần cổ mộ cổ chính là tòa thành thị này công việc cùng nghỉ ngơi tín hiệu. Thần cổ 3.000 sau đó, phường cửa mở ra, mộ cổ gõ 800 cái sau, phường cửa đóng. Mộ cổ gõ xong sau, vẫn còn ở trên đường chính chưa đi đến phường nhân, đều phải bị tuần nhai vũ hầu bắt lại, tội danh là phạm dạ cấm. Phường cửa đóng sau, trên nguyên tắc trong phường cũng là không thể tùy ý đi đi lại lại, nhưng Sùng Nhân phường như vậy khách sạn đất tập trung, trong phường chính là bách vô cấm kỵ. Vùng khác Giải An chọn quan khảo bình cùng tham gia khoa cử thi văn nhân môn phần lớn sẽ cư ngụ ở nơi này, cho nên cho dù cấm đi lại ban đêm sau đó, Sùng Nhân phường bên trong chi nhánh mà sống tiểu lầu tiệm cơm cũng là ngày đêm tiếng động lớn hô, đèn không rước, trang nghiêm Trường An thành dạ trong sinh hoạt. Lý Vong Ưu cười cảm ơn tiểu nhị, đi ra lữ xá, thà đi bộ còn hơn thẳng hướng phường môn đi tới. Trong trường phường môn lão tốt cũng nhắc nhở hắn một câu, nói nhanh gõ mộ cổ rồi, trễ nữa liền muốn quan phường môn rồi. Lý Vong Ưu chỉ là cười cười, cảm ơn lão tốt sau hướng đường lớn đối diện Bình Khang phường phường môn đi tới. Thấy hắn hướng đi Bình Khang phường, trong trường phường môn lão tốt cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là mặt đầy hâm mộ. Bình Khang phường, đại đường Trường An thành trung đặc biệt nhất một cái phường. Sở dĩ trong trường phường môn lão tốt lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì nơi này chính là khu trong truyền thuyết phố đèn đỏ. Khai Nguyên Thiên Bảo sự tích còn lưu lại quyển 2 có nói, Trường An có Bình Khang phường người, kỵ nữ sở cư chi địa, kinh đô thiếu hiệp, tụ tập trung vào này. Lúc bấy giờ vị này phường là gió lưu tẩu đầm sâu. Nay Bình Khang phường không chỉ là phố đèn đỏ, cũng là chứ danh chú kinh bạn vị trí. Cùng hậu thế như thế, các châu ở kinh sư trưởng lắp đặt có nơi làm việc, tên là Vào Tấu Viện. Trường An thành trung 15 Vào Tấu Viện, toàn bộ thiết lập tại Bình Khang phường, thuận lợi vùng khác quan buổi tối uống ấm bia ôm, giải trí giải trí. Hơn nữa đại đường không khỏi quan chức chơi gái, văn nhân nhã sĩ, trong triều quan lại càng là tới nay nơi này tầm hoan tác nhạc làm vinh. Lý Vong Ưu chạy tới này Bình Khang phường, đảo là không phải đói khát khó nhịn, muốn tới phong lưu khoái hoạt xuống. Hắn là tới kiếm tiền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mua đồ sao. Lý Vong Ưu sở dĩ thật xa từ Định Chu thôn chạy tới Trường An, vì chính là tới đây Bình Khang phường vét lên nhất bút, kiếm ra bản thân ở đại đường thùng tiền thứ nhất. Đi tới một nhà thanh lâu ngoại, lại thấy một tên quần áo đen trẻ tuổi mập mạp chính phí sức ở gã sai vật nâng đỡ từ một ngựa khỏe mạnh trên lưng đi xuống, Lý Vong Ưu không khỏi ánh mắt sáng lên. Nhìn trái phải một chút, thấy không người chú ý mình, Lý Vong Ưu liền cùng hậu thế những thứ kia ở đầu đường bên trên bán hoàng đĩa hàng rong như thế lén lén lút lút đi tới, nhỏ giọng hỏi huynh đài, muốn mua đồ sao? Lý Vong Ưu lén lén lút lút dáng vẻ, dọa kia trắng nõn mập mạp giật mình. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, huynh đài, ta là hỏi ngươi muốn mua đồ sao? Mua cái gì đồ? Con mắt của mập mạp nháy hai cái, không biết Lý Vong Ưu ý tứ. Lý Vong Ưu không trả lời hắn, nhìn trái phải một chút, huynh đài, nhiều người ở đây nói linh tinh, không có phương tiện, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Mập mạp mang theo cảnh giác liếc hắn một cái, tựa hồ cũng không muốn tùy tiện cùng Lý Vong Ưu tiếp xúc. Thấy mập mạp này cảnh giác dáng vẻ, Lý Vong Ưu cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một quyển bản vẽ, kéo ra cho mập mạp nhìn một cái, tiếp lấy rồi lập tức thu vào. Nhưng chỉ gần như vậy liếc mắt, trẻ tuổi con mắt của mập mạp liền lập tức trở to, lỗ mũi lại trường, mặt đầy không tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi muốn bán là này đồ. Nhanh, lấy thêm cho ta cẩn thận chu đáo một chút. Nhiều người ở đây nói linh tinh, có nhiều bất tiện a. Lý Vong Ưu mặt lộ làng khó. Mập mạp lập tức nhìn trái phải một chút, chỉ một bên không người hẻm nhỏ nói, huynh đài, ta ngươi đi nơi đó nói chuyện như thế nào. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, mập mạp cũng cự tuyệt bên người gã sai vặt đi theo, hai người một trước một sau đi về phía trong ngõ hẻm. Nhanh, nhanh, đồ đưa cho ta nhìn kỹ một chút. Vừa mới đi vào ngõ hẻm, mập mạp liền không kịp chờ đợi thúc giục Lý Vong Ưu cho hắn kia đồ. Lý Vong Ưu cười hắc hắc, đưa tay từ trong lòng ngực lần nữa lấy ra kia trường giấy, mở ra đưa đến mập mạp trong tay. Lần này mập mạp nhìn càng thêm cẩn thận, trong đôi mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, con mắt hoàn toàn vùi lấp ở trên tay kia bức vẽ chung không rút ra được. Này, đây là hà họa. Tại sao như thế nào giống như thật? Này nữ tử thì là người nào? Lý Vong Ưu cũng không trả lời, chỉ là cười hỏi, huynh đài thích không? Dĩ nhiên, ngươi vừa nãy là nói muốn bán ra này đồ sao? Ta mua. Bao nhiêu tiền? Mập mạp không kịp chờ đợi trả lời. Lý Vong Ưu giơ lên một ngón tay, hoàng kim trăm lượng. T. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, mập mạp vẫn bị Lý Vong Ưu mở ra giá cả sợ hết hồn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Điều này sao có thể? Quá mắc. Ngươi này đồ lại là không phải danh gia đại sư làm, huống chi coi như là danh gia làm, cũng không cái giá tiền này đắt như vậy à. Mập mạp lắc đầu không dứt. Huynh đài, này đồ nhưng là nhân gian ít có thể nói báu vật. Ngươi có thể thấy quá như vậy đồ họa. Nếu như ngươi có thể lấy ra một bộ, này đồ ta không lấy một đồng tiền miễn phí tặng cho ngươi. Này, mập mạp nhất thời từ nghèo, vẫn như cũ cảm thấy giá tiền này quá mắc. Như vậy đi, hôm nay cũng là ta ngươi hữu duyên, huynh đài nói ra cách, nếu như thích hợp, này đồ tiện nghi một chút chuyển nhượng ngươi cũng không sao. Lý Vong Ưu mới vừa rồi thuần túy là đòi hỏi nhiều, chờ này mập mạp trả giá đây. Thập sâu tiền như thế nào? Mập mạp lại cũng không khách khí, đem Lý Vong Ưu giá cả chém thành cải trắng giá cả. Lý Vong Ưu giả bộ tức giận, đưa tay liền muốn cầm lại chính mình họa, đồ trả lại cho ta, nếu huynh đài là không phải thành tâm muốn mua, cũng đừng chê mãi mọi người thời gian. Đừng, đừng, có lời dễ thương lượng. Mập mạp sợ Lý Vong Ưu đem đồ đoạt lại đi, co tay một cái, đem đồ giấu ở phía sau mình, huynh đài tiện nghi một chút, trăm lượng hoàng kim quả thật quá mắc, này Trường An thành bên trong ngươi cũng không tìm được có thể ra giá tiền này mua này đồ a. Lý Vong Ưu con ngươi vòng vo một chút, trả lời, 82, 20 sâu, 62, 30 sâu. Hai người một trận miệng lưỡi sắc bén lãnh giáo trả giá sau, Lý Vong Ưu kia tấm bản đồ lấy 60 sâu, 10 lượng giá vàng thành giao. Mập mạp đưa tay triệu hoán đến chính mình gã sai vặt, cầm 10 lượng hoàng kim cho ta. Cái gì? 10 lượng hoàng kim? Gã sai vặt nghe một chút mập mạp lời nói, vội vàng dùng tay bưng kín tự mình quăng hầu bao, đồng thời mặt đầy cảnh giác nhìn Lý Vong Ưu. Hiển nhiên, ở gã sai vặt trong mắt, Lý Vong Ưu liền là một tên lừa gạt, muốn từ nhà mình lang quân trong tay lừa gạt đi hoàng kim 10 lượng, này có thể là không bình thường sự tình. Bớt nói nhảm, vội vàng đem tiền cho ta. Không được, lang quân. Chủ nhân nói, ngươi tới Bình Khang phường chỉ có thể nhìn ca múa, không cho phép ngươi làm những chuyện khác, nếu không quay đầu liền lấy nô là hỏi. Gã sai vặt như cũ lắc đầu. Nghịch ngợm. Ta là mua đồ, trở về ta sẽ tự cùng đại nhân giao phó. Nhanh lên một chút cho ta tiền. Gã sai vặt như cũ lắc đầu không cho phép, nhà mình lang quân thượng làm là không phải lần một lần hai rồi, cho nên gia chủ mới dặn đi dặn lại, để cho hắn nhìn kỹ, ngàn vạn lần chớ mắc lừa nữa. Tiêu tiền chuyện nhỏ, bị lừa sau ném trong phủ mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Mập mạp trong phủ là Trường An thành nổi danh thương nhân, nhưng hắn vẫn thường thường bị người lừa gạt tiêu phí không ít tiền bạc. Tiêu tiền ngược lại là không có vấn đề, phụ thân hắn cũng không quan tâm. Nhưng lại bởi vì mập mạp muốn bị nhân lừa gạt, thỉnh thoảng tốn uổng tiền mua một nhóm rách nát trở thành bảo bối về nhà, cơ hồ cũng sắp thành Trường An thành bên trong chuyện tiếu. Lúc này mới phân phó con trai gã sai vặt, nhất định phải đem tiền bạc nhìn kỹ. Đi ra ngoài uống rượu khen thưởng đều có thể, thì là không thể tùy tiện mua nhiều chút rách nát hàng trở lại. Mập mạp bị buộc nóng nảy, cầm trong tay siết chặt họa đưa cho gã sai vặt nhìn một cái, thấy rõ ràng, ta muốn mua là này đồ. Nhanh lên một chút đem tiền cho ta. Vẹn vẹn liếc mắt, gã sai vặt kia liền ngớ ngẩn, con mắt trực câu câu nhìn mập mạp trong tay họa, một nhóm đỏ tươi máu mũi không tự chủ từ hắn trong lô mũi chảy xuống. Mập mạp mặt đầy ghét bỏ, vô dụng đồ vật, nhanh lên một chút lau khô máu mũi. Sau này không mang theo ngươi tới Bình Khang phường rồi, thật là mất thể diện. Gã sai vật này mới phản ứng được, mặt đầy xấu hổ, qua loa dùng ống tay áo lau ra máu mũi, tiếp lấy lại từ hầu bao trung móc ra hai đỉnh hoàng kim đưa cho mập mạp. Mập mạp đem hoàng kim đưa cho Lý Vong Ưu, huynh đài, chúng ta hàng ngân lượng rõ ràng, này đồ có thể thuộc về ta tất cả. Tự nhiên như thế. Lý Vong Ưu nghe mộ cổ đã gõ, liền hướng mập mạp chắp tay một cái, huynh đài, sau này gặp lại. Hai người lúc đó phân biệt, kia mập mạp cũng không đi thanh lâu nhìn cái gì ca múa rồi, leo lên lưng ngựa liền kêu gã sai vặt lập tức trở về phủ. Mà Lý Vong Ưu cũng không nhanh không chậm đi ra Bình Khang phường phường môn, hồi Sùng Nhân phường đi. Chuyến đi này một lần, cũng làm cho trông chừng phường môn láo tốt hiểu lầm, hướng về phía Lý Vong Ưu bóng lưng lắc đầu không dứt. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm đến, nguyên lai là một dáng vẻ hàng A, trông khá được mà không dùng được. Vẫn chưa tới thời gian đốt hết một nén hương trở về, chặt chặt, đến thân thể và gân cốt đủ hư. May Lý Vong Ưu không biết lao tốt phía sau nghĩ như vậy hắn, nếu không ói huyết tâm đều có, người nhà mới hư. Trở lại lữ xá, Lý Vong Ưu trở về phòng chung đóng kỹ cửa phòng, lập tức hưng phấn từ trong lòng ngực móc ra kia hai đỉnh hoàng kim quan sát. Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài. Làm như vậy pháp cũng nghĩ ra được. Chặt chặt, lại thật có thể bán ra 10 lượng hoàng kim. Này đại đường trạch nam tiêu phí năng lực cũng rất khủng bố chứ sao. Lý Vong Ưu lầm bầm lầu bầu cao hứng nửa ngày, mới đưa thỏi vàng cẩn thận thu ở trong cái bọc, nghiệp sáng ngọn đèn lên dầu, cầm lấy một tấm giấy, lần nữa bận bịu mà bắt đầu. Tay hắn cầm than tuổi bút, ở giấy bên trên không ngừng câu hòa sức. Rất nhanh, giấy bên trên xuất hiện đồ án hình thức ban đầu, rõ ràng là một cái trần thể nữ người người thể phát hòa đồ. Chương 41, Trường An cửu gia. Ngày hôm qua Tô Trường Khanh nói để cho hắn vẽ một chút đổi tiền, để cho Lý Vong Ưu ý tưởng đột phát. Họa phổ thông họa bán lấy tiền hắn tự nhiên không được, nhưng nếu như là trần chuồng phát họa đây. Đối với đại đường những thứ này chỉ nhìn quá phù khoa không dứt, che che giấu giấu xuân cung đồ đàn ông mà nói, hoàn toàn tả thực phong cách, hơn nữa có lập thể cảm nhân thể phát họa đối với bọn họ đánh vào, sợ rằng không thua gì tinh thần quả bom chứ. Lý Vong Ưu trung học học qua phát họa, nhất là bởi vì người tuổi trẻ kia sao động hóc môn, đối với thân thể con người phát họa tình hữu độc chung. Hắn lúc ấy viết phòng theo rất nhiều rồi thân thể con người phát họa tác phẩm, có thể nói là sở trường nhất rồi, cho nên Lý Vong Ưu trước tiên nghĩ tới ở đại đường bán thân thể con người phát họa đồ chủ ý. Bất quá phổ thông giấy lớn quá mỏng, cũng không thích hợp họa phát họa, hắn liền muốn đến dùng giấy tới vẽ tranh. Về phần dài an bán họa, hoàn toàn chính là chạy Bình Khang phường cái này tiềm lực to lớn tiêu phí thị trường mà tới. Dĩ nhiên, ở hộ huyện biết hắn không ít người, hắn cũng không tiện bán người này thể phát họa đồ. Chuyện này nếu như truyền đi, nhưng dễ nhìn khó nghe a. Cho dù Lý Vong Ưu ra mặt đủ dày, cũng không muốn biến thành đường dần đường bá hổ như vậy phong lưu lãng đãng tử. Minh đại đường bá hổ chính là lấy họa xuân cung đồ mà xuất danh, tự hào vì giang nam đệ nhất tài tử phong lưu, nhưng bởi vì thiếu tiền mà vẽ không ít xuân cung đồ duy sinh. Vương Thục cung kỹ đồ, Đào Cốc tặng tư đồ, Uyên Ương bí phổ đều là đường bá hổ họa xuân cung đồ. Hơn nữa nếu để cho Tô Trường Khanh biết rõ mình họa sĩ thể phát họa kiếm tiền, chính mình không muốn mặt mũi à? Cho nên hắn chạy tới Trường An, còn đeo ngưu ra huynh đệ, sợ bị bọn họ phát hiện. Buổi chiều họa kia trương thân thể con người phát họa lại thật lấy 10 lượng hoàng kim bán đi sau, Lý Vong Ưu càng là hưng phấn không thôi, cũng không lo sắc trời đã tối, cả đêm thắp đèn bắt đầu vẽ tranh. Hắn ngược lại không hy vọng nào dựa vào họa người này thể phát họa có thể làm giàu, càng không cần phải nói dựa vào cái này còn thanh thiếu kia hơn 1 triệu công giải tiền. Hôm nay có thể bán ra 10 lượng hoàng kim, hoàn toàn là gặp phải oan đại đầu. Lý Vong Ưu phòng trừng đã biết họa, một tấm đại khái bán cái 2-3 chục sâu cũng đã rất giỏi rồi. Hắn là hy vọng dựa vào này bán họa tiền, giải trước mặt lửa xém lông mày. Nghĩ đến một cái nguyệt hậu bắt đầu lan tràn quan trung dịch châu chấu, Lý Vong Ưu liền nóng nảy trong lòng, tiền này chính là hắn và Tô Trường Khanh cùng với Lý Hành Bội Lan 4 người còn sống tiền. 10 lượng hoàng kim có thể hối đoái 60 sâu tiền, cũng chính là 60 ngàn tiền. Bây giờ giá gạo 360 văn một đấu, tiền này có thể mua hơn 100 đấu lương thực. Ngược lại là đủ cả nhà bọn họ 4 chiếc trải qua cửa ải khó rồi. Có thể định chu thôn những thôn dân kia làm sao bây giờ? xa không nói, lần này theo chính mình đi ra Ngưu gia huynh đệ đây. Mình có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu thở dài. Đi được tới đâu hay tới đó đi, chính mình làm hết sức mình nghe thiên mệnh, đến thời điểm có thể cứu một cái tính một cái. Chập chân dưới ánh đèn, Lý Vong Ưu lần nữa phụ thân bắt đầu vẽ một chút. Này trắng đen rõ ràng thân thể con người phát họa, trong mắt hắn, đó chính là cứu mạng lương thực. Lý Vong Ưu vùi đầu vẽ tranh thời điểm, mua họa mập mạp ngồi xe ngựa ở mộ cổ trong tiếng quay trở về nhà mình trong phủ. Nhà hắn chỗ Tuyên Dương phường ngay tại Bình Khang phường phía nam, cùng Lý Vong Ưu ở tạm Sùng Nhân phường trung gian cách Bình Khang phường mà thôi. Trương An Thành bên trong, bất đồng trong phường ở đám người đều là bất đồng. 108 phường có thể lý giải vì 108 cái thành nhỏ, có chút tương tự hậu thế đồng bộ đầy đủ hết xã khu, mỗi một phường ngoài có phường tường vây lại, độ cao không giống nhau. Nam Thành những thứ kia bên trong phường, phường tường đều là đống đất vắng đúc, nơi này ở phần lớn đều là bình dân cư lưa thưa, hơn nữa không ít trong phường đều là đồng ruộng. Trường An Bắc Thành là hoàng cung cùng quan phủ chỗ, Thành Đông là đạt quan quý nhân dinh thự chỗ. Nhất là Thành Đông Bắc địa khu, bởi vì đến gần hoàng cung đại nội, cho nên quan liêu trạch địa dày đặc. Thành Tây là nhân co Tây Thị, thêm nữa Tây Thị mua bán lại cực kỳ phồn thịnh, các nước các địa khu thương nhân đều ở Tây Thị phụ cận bên trong phường ở, cho nên có người gọi đùa là phú nhân tụ tập nơi. Trường An Thành như vậy tạo thành Đông Đắc Tây Phú cục diện. Này mập mạp trong nhà tuy là thương nhân, nhưng ở Thành Đông Tuyên Dương phường mua sắm sản nghiệp. Tuyên Dương phường cũng là Trường An Thành Thành Đông Vạn Niên huyện giải vị trí. Mập mạp cưỡi ngựa trực tiếp chạy trở về Tuyên Dương phường bên trong một nơi trong phủ, cửa phủ thượng thư thủ phủ hai chữ. Phụ thân, ta đã trở về. Trở lại trong phủ, mập mạp ở gã sai vặt phục vụ hạ nhảy xuống ngựa vác, nắm Lý Vong Ưu bán cho hắn phát họa đồ nhanh chân liền hướng cha mình thư phòng chạy. Cô nhi, ngươi tại sao trở lại? Tối nay không có ở đây Bình Khang phường qua đêm sao? Trong thư phòng, một vị nhìn qua sắc mặt hiền hòa, thân thể cũng tương đối phú thái người trung niên chính sầu mi khổ kiểm, ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn chứng buồn, thấy con mình bỗng nhiên trở lại, tương đối kinh ngạc. Chờ ánh mắt của hắn nhìn về phía con trai trong tay cầm bức tranh lúc, sắc mặt không khỏi trở nên biến thành màu đen. Cô nhi, ngươi lại mua đồ? Hắc hắc, hôm nay ta gặp phải bà bối. Bao nhiêu tiền mua? Thiện nghi, mới 10 lượng hoàng kim. Mập mạp cừu côn một thí cổ ngồi ở mềm mại trên giường, đắc ý nói. Cừu Nguyên Lương huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, căm tức trừng mắt về phía con trai cừu côn tiếp thân gã sai vặt. Gã sai vặt kia nơi nào còn không biết chủ nhân ý tứ, liền vội vàng không người, chủ nhân, hôm nay lang quân thật mua được bảo bối. Bảo bối gì? Đem ra ta xem một chút. Cừu Nguyên Lương hướng con trai đưa tay. Cừu côn hiến bảo một dạng cẩn thận từng ly từng tí đem kia trương giấy mở ra, trải tại mấy trên bàn. Cừu Nguyên Lương định thần nhìn lại, lại không nhịn được trong miệng cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, này, tranh này, hắc hắc, phụ thân, như thế nào? Hôm nay ta mua tranh này là bảo bối không? 10 lượng hoàng kim có đáng giá hay không? Giấy bên trên, một cái sặc sỡ nữ tử nửa nằm ở trên giường nhỏ, giống như lúc, một tia không sợi dịu dàng vóc người lại giống như chân nhân. Chỉ trong nháy mắt, Cừu Nguyên Lương thậm chí cũng cảm giác mình thân thể có chút phản ứng, liền vội vàng ho nhẹ một tiếng làm che giấu. Sau một khắc, Cựu Nguyên Lương kích động chuyển thân đứng lên, bắt lại nhi tử ý tay áo. Tranh này nơi nào mua được? Ở Bình Khang phường bên trong, gặp phải một tên thiếu niên lang bán cho ta, hắn ra giá 100 lạng vàng, bị ta trả giá chém tới 10 lượng hoàng kim. Cựu côn đắc ý cười nói. Cựu Nguyên Lương hỏi tới, ngươi cũng đã biết thiếu niên kia lang ở nơi nào? Cựu côn trợn tròn mắt, ta đây nào biết? Một tay giao tiền, một tay giao hàng mua bán, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm hắn trả lại hàng hay sao? Vậy cũng không được. Tranh này ta muốn chính mình giữ lại cất giữ. Nghịch ngợm. Ngươi có thể biết tranh này có thể cứu chúng ta cửu gia trên dưới tánh mạng. Cửu côn nhìn cha, nháy nháy con mắt, kỹ năng vẽ pháp là rất đặc biệt, như thế nào nói về cứu mạng. Ta cửu gia lại có gì nguy cơ? Tại sao ta không biết? Ai, trước nói cho ngươi biết cũng không hề có tác dụng, liền không để cho ngươi biết được. Cửu Nguyên Lương thở dài, ngày mai là cha cùng ngươi cùng đi Bình Khang phường, có thể hay không tìm tới thiếu niên kia lang quan hệ ta cửu gia sống còn a? Cửu Nguyên Lương lời nói để cho Cửu Côn ngẩn người, chính mình tùy tiện mua Trương Xuân cung đồ, chả thế nào cùng gia tộc tồn vong dính líu quan hệ rồi hả? Chương 42, Thinh Trung báo quốc. Trương An Cửu gia muốn tìm Lý Vong Ưu cứu mạng, đối với lần này Lý Vong Ưu tự nhiên toàn bộ không biết. Hắn cả đêm lại vẽ xong một tấm phác họa tranh gái nu, cẩn thận thu hồi mới giữ nguyên áo bên trên sàn ngủ. Bất quá lại một đêm chuyển triển nghiêng trở lại, ngủ phi thường không yên ổn. Đảo là không phải Lý Vong Ưu nhận thức giường, mà là đây nên tử đại đường căn bản cũng không có giường loại này đồ gia dụng. Đường nhân ngủ, người nghèo trực tiếp ngủ dưới đất, phô trương chiếu rơm chính là giường. Đông Doanh ngược lại là học, hậu thế thảm tạ tạ mi đã là như vậy. Chú trọng một ít ngủ là giường, cũng chính là gỗ chắc chế tác luôn giường, tư vị kia thật là kêu một cái chua thoải mái, cái này làm cho Lý Vong Ưu vô cùng hoài niệm xì mòn. Vốn là Lý Vong Ưu vẫn cảm thấy đại đường chắc có giường, bởi vì Lý Bạch bài hát kia chứ danh tĩnh dạ tư bên trong có ghi, trước giường minh nguyệt quang, nghi là bên trên xương. Kết quả sau khi chuyển kiếp hắn mới hiểu được giường chỉ là hồ sàng, cũng chính là tương tự hậu thế ghế xếp như thế đồ ngồi. Xuyên biệt đến đại đường một tuần nhiều thời gian, Lý Vong Ưu hay lại là ngủ không quen này ngạnh bang bang giường, mỗi ngày đứng lên phải là mỏi eo đau lưng chuẩn rút, cần lam nắp bình trung phủ xuống bổ một chút thân thể. Thật vất vả đến thiên tờ mờ sáng, Lý Vong Ưu đang ngủ hương lúc nhưng lại bị kia vang dội khắp thành thần cổ gõ được tâm phiền ý loạn. Móc ra từ Tô Trường Khanh nơi đó mượn tới đồng hồ đeo tay, nhìn một chút thời gian, Lý Vong Ưu liền không nhịn được muốn chửi má nó. Gõ mọi người a. Lúc này mới rạng sáng 4 giờ quá không tới 5 giờ. Càng thiếu đạo đức là này, thần cổ gõ đứng lên vẫn chưa xong, hắn cũng không suy nghĩ một chút Trường An thành thần cổ 3000 hạ, đó là nhất thời bán hội có thể gõ xong sao. Tóm lại, Lý Vong Ưu không ngủ được rồi. Trời vừa phát sáng liền đỡ lấy vành mắt đen ngáp thức dậy, Lý Vong Ưu đẩy cửa đi gọi Ngưu gia huynh đệ rửa mặt ra ngoài. Hôm nay là Dương Toản lời muốn nói khúc giang trì thi hội thời gian, Lý Vong Ưu nếu đáp ứng Dương Toản, thì phải nhận mệnh đi tham gia. Mặc dù hắn căn bản không hiểu nổi thi hội rốt cuộc là làm gì, bất quá nghe Dương Toản ý tứ hẳn giống như là chàng trận đấu, nếu không vì sao phải hắn cầm lại một cái đầu danh. Suy nghĩ nhiều vô dụng, hôm nay đi liền biết, nếu như chỉ là đơn thuần so với làm thơ ngược lại là đơn giản. Lý Vong Ưu không tin này đại đường trinh quan trong thời kỳ, còn có ai có thể so sánh đầu mình bên trong đường thi tống tử càng ngưu bức. Cùng Ngưu gia huynh đệ ở trong phường tìm ra bán điểm tâm quán ăn nhỏ cửa hàng. Trong cửa hàng dưới lò tuổi lửa đang lên rừng rực, một tên mình trần người hồ bang 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 điệu đánh bánh nướng, lồng hấp bên trong bạch khí nóng hổi bên trên bốc lên, mới ra lò hạt vừng đồ bánh bột kim hoàng bơ phát sáng vừa thơm vừa giòn, để cho Lý Vong Ưu nhìn đến là khẩu vị mở rộng ra. Tiểu nhị, bánh hấp, bánh nướng cắt tới 10, bánh bột canh tam chén. Lý Vong Ưu kêu Ngưu gia huynh đệ ngồi xuống, lại kêu cửa tiệm tiểu nhị đem thức ăn lấy được. Nay đại đường bánh bao, bánh bột mì, xíu mại, sủi cảo hấp cũng cứ gọi bánh hấp, khác nhau chỉ là có nhân bánh không nhân bánh cùng với dáng vẻ như thế nào. Mang nhân bánh bánh hấp khẽ cắn thuận mồm dầu mỡ, tô mềm mại mặt phiến bánh bột canh càng là ăn Lý Vong Ưu cùng Ngưu gia huynh đệ ăn no thỏa mãn. Bất quá này Ngưu gia huynh đệ khổ người quá lớn, lượng cơm lớn hơn, 10 bánh hấp 10 bánh nướng cơ hồ đều bị hai người phong quyển tàn vân như vậy tiêu diệt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có ăn no. Lý Vong Ưu tối ngày hôm qua mới phát bút phát tài, nơi nào sẽ keo kiệt những thứ này. Liên vội vàng kêu tiểu nhị rồi đưa tới bánh hấp cùng bánh nướng các 10, bánh bột canh 2 chén, này mới khiến Ngưu gia huynh đệ rốt cuộc thoải mái sung sướng ăn trọn vẹn. Ui a. Ngáy khò khò đem bánh bột canh uống sạch sẽ, Ngưu Vũ Độc nhãn chung cũng lóe thỏa mãn quan mang, thật lâu không ăn được như vậy no rồi, tiểu lang, đa tạ. Chuyện này, hai vị huynh trưởng thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ ngươi môn theo ta đi một chuyến Trường An thành, phù hộ ta an nguy, ta còn có thể để cho hai vị huynh trưởng đói bụng không được. Ngưu Dũng không nói gì, chỉ là cảm tạ dùng độc tí vỗ một cái Lý Vong Ưu bả vai. Hai vị huynh trưởng, có đôi lời không biết có nên hỏi hay không? Tiểu lang có lời cứ việc nói. Ta xem hai vị huynh trưởng khổng vũ có lực, tại sao lại ăn không đủ no cơm đây? Lý Vong Ưu lời này từ Định Chu thôn đi ra liền muốn hỏi, nhưng vẫn không có ý mở miệng. Hôm nay mọi người thuộc lạc không ít. Hắn mới rốt cục đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ngưu Dung yên lặng hồi lâu, trả lời, trong thôn còn có ta huynh đệ chết trận đồng đội gia quyến 37 gia, thân thể tàn tật mất đi kiếm sống năng lực giả cửu gia. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng Lý Vong Ưu lập tức nghĩ rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Nguyên lai này Ngưu gia huynh đệ không chỉ là phải nuôi chính mình, vẫn còn ở cứu tế trong thôn những chiến đó tử đồng đội gia quyến cùng tàn tật mất đi lao động năng lực đồng đội gia đình a. Lý Vong Ưu chuyển thân đứng lên, cung cung kính kính hướng Ngưu gia huynh đệ làm ấp lễ. Hai vị huynh trưởng, là tiểu tử càng dở. Tiểu lang chuyện này, cái này cùng ngươi lại không có quan hệ. Dám hỏi hai vị huynh trưởng, trong thôn những thứ kia đều là cùng người đột quyết lúc tác chiến tử trận hoặc là bị thương sao? Ngưu Vũ gật đầu một cái, không sai, chúng ta Định Chu thôn năm đó động viên 60 người, cũng biên chế ở một cái vệ phủ trung trấn thủ nhạn môn quan. Đại nghiệp 11 năm cùng người đột quyết đại chiến sau, chết trận 37 người, ngoài ra 23 người thân thể có tàn tật. Trong đó 9 người cơ hồ mất 2 tay đi 2 chân, còn lại 14 người cơ hồ người người mang thương. Đáng ghét. Quả thực đáng ghét. Hận không thể giết sạch đám kia man tộc. Lý Vong Ưu nặng nề một quyền nện ở trên bàn, muốn phát tiết trong lòng bực bội, lại chiếu ngược quả đấm của mình đập làm đau, để cho hắn lại không nhịn được khoanh tay nhe răng trợn mắt. Cái này làm cho Ngưu gia huynh đệ hai người nhìn đến không khỏi bật cười, lại mang lòng cảm động. Lý gia tiểu lang, có tình có nghĩa a. Trong lòng Lý Vong Ưu lại thấy bực bội, luôn cảm thấy chặn lại một tảng đá như vậy nặng trịch, cũng không biết nên như thế nào phát tiết. Toàn thôn 127 nhà nhân gia, xuất chinh 60 người, đó chính là 60 nhà nhân gia, nửa số thôn nhà a. 60 phủ binh, tử trận nhiều hơn phân nửa, mà thân thể hoàn hảo cơ hồ không có. Những thứ này tiền triều phủ binh chống cự là thảo nguyên sói đói, người đột quyết, bọn họ hộ vệ là hoa hạ dân tộc, nhưng bây giờ đại đường quan phủ lại đưa bọn họ cơ hồ hoàn toàn quên mất, biết bao đáng hận. Hắn nhớ tới rồi hậu thế bài hát kia tinh trung báo quốc không nhịn được vô bàn đánh nhịp, bước lên cuống họng gào thét hát lên. Khói lửa bốc lên giang sơn băng ngắm. Long lên quyển mã hí giải kiếm khí như xương. Tâm tựa như hoàng hà thủy mịt mờ. 20 năm giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hận muốn khủng trường đau hướng. Bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương. Hắn một lần gào xong, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, trong lòng vẻ này bực bội cũng theo tiếng hát thích thả ra. Nhưng một bên Ngưu Dũng Ngưu Vũ tuy nhiên cũng như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hận muốn khủng, trường đau hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương. Ngưu Dũng trong miệng lẩm bẩm, trong mắt lệ nóng nhưng không cách nào ức chế tung tích. Ngưu Vũ càng là trong miệng phát ra như dã thu gào thét, đại huynh, ta thật hận a. Quán ăn nhỏ chung quanh không ít người đều bị Lý Vong Ưu này một cuống họng cho giống được thừa ra, như thế cổ quái âm điệu ca khúc mọi người chưa bao giờ nghe. Nhưng ca từ nhưng lại như vậy nhiệt tình trào ra, hào khí căn vân, nghe mọi người nhiệt huyết dâng trào. Được. Rồi một cái đường đường đại đường muốn cho tứ phương tới hạ. Một bên bỗng nhiên có người vỗ tay khen hay. Vốn là ca từ chung là đường đường Trung Quốc muốn cho tứ phương tới hạ, bị Lý Vong Ưu nhất thời cơ trí, đổi thành rồi đại đường. Lý Vong Ưu tìm theo tiếng nhìn. Nhưng là danh xa lạ hoa phục nam nhân, tuổi chừng 30 tuổi. Tiểu lang, bài hát này có thể có tên. Tinh Trung Báo Quốc. Chương 43, Nhân Kiếm Hợp Nhất. Hoa phục nam nhân gật đầu không ngừng, tốt một bài Tinh Trung Báo Quốc. Tiểu lang có lòng. Lang quân quá khen. Lý Vong Ưu cũng không nhận ra người này, bất quá nhìn đem khí độ bất phàm, liền rất khách khí trả lời. Vốn cho là hoa phục nam nhân chỉ là qua đường người đi đường, nhưng không nghĩ nam nhân kia cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi vào Lý Vong Ưu bọn họ trên bàn, trả đòn hô tiểu nhị đưa tới cho hắn thức ăn. Tiểu nhị, hai cái bánh hấp, một cái bánh nướng, một chén bánh bột canh. Tiểu lang, không ngại mời mua ăn bữa điểm tâm chứ. Phía sau lời đối Lý Vong Ưu lời muốn nói. Lý Vong Ưu đối này tựa như quen nam nhân cũng là bất đắc dĩ, bất quá một hồi điểm tâm hắn vẫn xin đứng lên, lúc này cười biểu thị không sao. Tiểu lang xưng hô như thế nào hả? Hộ huyện Lý Vong Ưu, biểu tự tử ưu. Tử ưu. Lại tử liệt tử bên trong có cơ hàn chi buồn, chữ tốt. Không biết là vị kia bác học chi sĩ vì tử ưu lấy biểu tự. Hoa phục nam nhân truy hỏi không nghỉ. Lý Vong Ưu một tốt hát tuyến, hàng này ai vậy? Người nhà tới tra hộ khẩu. Nhưng lại không rất đáp, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, là ngu công ngu bí giám. Hoa phục nam nhân nghe vậy ngược lại là sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hả, nguyên lai là ngu công, khó trách, khó trách. Tử ưu nhưng là phải đi khúc giang trì tham gia thi hội. Chính là thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, bài hát kia hiệp khách hành cũng là tử ưu làm rồi. Lý Vong Ưu nghe lời nói này, không khỏi sững sờ, nam nhân này là như thế nào biết được. Trò chơi làm, không lịch sự, chê cười. Lý Vong Ưu khách khí trả lời. Hoa phục nam tử cười nói, xem ra năm nay khúc giang chỉ thi hội danh đầu trừ tử ưu ra không còn có thể là ai khác rồi, ha ha. Lang quân quá khen. Lý Vong Ưu còn muốn hỏi hoa phục nam tử họ quá mức danh ai. Thế nhưng nam tử lại không cần phải nhiều lời nữa, hai ba ngụm ăn xong đồ vật, hướng Lý Vong Ưu chắp tay một cái, đa tạ tiểu lang khoản đãi, mỗi lúc đó cáo tử. Nói xong tiêu sái đứng dậy rời đi, nhìn đến Lý Vong Ưu một hồi lâu chứng đau. Rời ạ, có muốn hay không dứt khoát như vậy? Không đầu không đuôi hỏi chính mình nửa ngày, ăn trực một bữa ăn sáng vô vô thí cổ liền đi ạ. Được, tóm lại vị này hẳn là đại đường trong triều đình một vị đại nhân nào đó vật, không đúng vậy sẽ không từ ngu thế nam nơi đó biết chính mình bài hát kia hiệp khách hành. Tiểu nhị, tính sổ. An điểm tâm xong tính tiền lúc, Lý Vong Ưu lại nhức nhối. Bánh hấp, đồ bánh bột cũng hai văn một cái, bọn họ ăn 40, ngũ chén bánh bột canh, tổng cộng 95 đồng tiền. Cộng thêm mời hoa phục nam tử, tổng cộng 104 đồng tiền. Tương đương với hậu thế hơn 400 khối, ách, một hồi điểm tâm mà thôi. Bây giờ Lý Vong Ưu hiểu thành hà phải nói trường ăn thức đắt, cứ rất khó rồi, này vật giá thật mẹ nó đắt ta. Ăn sáng xong, thần cổ 3.000 hạ gõ xong. Phường cửa mở ra thả có thể đi ra ngoài. Lý Vong Ưu ba người từ lữ xá dắt ra ngựa, từ từ hướng khúc giang trì bước đi. Lại Lý Vong Ưu lần nữa dưới sự kiên trì, Ngưu gia huynh đệ cuối cùng không có lưng đeo cung tên đoàn mâu, chỉ là ở bên hông treo đem trường đao. Đùa, chính mình mang theo Ngưu gia huynh đệ toàn bộ vũ trang đi tham gia thi hội, không biết sợ rằng sẽ cho là bọn họ phải đi đánh cướp. Khúc Giang chỉ ở vào Trường An ngoại thành Đông Nam Giác, từ Sùng Nhân Phường lên đường khoảng cách quả thực không gần, tiểu nhị 10 dặm đường trình. Lý Vong Ưu chỉ có thể than thở này Trường An thành thật sự là quá lớn, bên trong thành bình dân không có ngưu mã thay đi bộ dưới tình huống, xuyên thành một chuyến thì phải đi bộ mấy giờ.